một đạo kinh khí thổi qua, những cái kia ban ngày dùng để toàn bộ nở rộ đại la tinh sa cùng cắt vàng cái sọt toàn bộ giải tán. Lớn năm đại nhân không thể a, đây đều là nhóm chúng ta tân tân khổ khổ toàn bộ xuống đào móc nửa năm thu hoạch a. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt ra khỏi hàng, run rẩy hướng về kia người mặc áo bào đen tu sĩ khẩn cầu nói. Chương 125, xuất thủ. Lấy một địch nhiều. Hồ tộc trưởng giả được nhan trưởng lão run rẩy đem những cái kia tản ra cắt vàng gom lại cùng một chỗ, tích tích điểm điểm đại la tinh sa trộn lẫn trong lúc đó có vẻ khác trước mắt. Hồ mạnh cầm đầu yêu tộc đại hán càng là trợn mắt nhìn, muốn đối những người áo đen kia xuất thủ. Thế nào, ngươi không phục? Có tin ta hay không đem các ngươi tất cả đều giết? Người áo đen tay áo một hồi, trực tiếp đem hổ tộc đại hán hổ mạnh cho hất ra, đụng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên tường đá, phun ra một ngụm tiên huyết oán hận nhìn qua hắn. Ta chán ghét ngươi nhãn thần, ta sao muốn giết ngươi? Một đạo kinh khí nhô ra, thẳng đến hổ mạnh cổ họng. Đại nhân tạm dừng tay, buông tha hắn a. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt nhìn thấy người áo đen cử động cũng không lo được những cái kia tản mát cắt vàng, liền tranh thủ trong tay đằng trượng ném ra thay hổ tộc đại hán hổ mạnh ngăn trở kia một đạo kinh khí. Không để ý đến bị đánh bay đằng trượng, hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt ngăn tại người áo đen trước mặt. Hắc hắc, lão gia hỏa ngươi là ăn gan hùm mật gấu, cũng dám phản kháng ta, có tin ta hay không để cho ta thủ hạ đem các ngươi toàn bộ giết, ta huyết nha nhất tộc làm việc, hắc hắc, các ngươi chết cũng không ai gặp qua hỏi. Theo cầm đầu người áo đen dứt lời, nó mang đến 12 tên tùy tùng ẩn ẩn đem người ở đây toàn bộ bao vây lại, đem cái này yêu tộc bộ lạc người toàn bộ bao vây lại. Trong đó cũng bao quát những cái kia yêu tộc đứa bé. Bên trong liền có con thỏ nhỏ hồng bảo cùng gấu nhỏ đại tráng. Lúc này các nàng đang sợ hãi nhìn xem đám kia người áo đen, các nàng bị người áo đen lời nói dọa sợ. Lớn sáu đại nhân, hết thể hướng về phía ta tới, mặc kệ bọn hắn sự tình lần tiếp theo nhóm chúng ta nhất định sẽ cố gắng cung cấp càng nhiều đại la sáu. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt lời còn chưa nói hết, liền bị người áo đen một cước đạp ra ngoài. Còn lần tiếp theo, ha ha, nói cho các ngươi biết, đã không có lần tiếp theo. Tộc ta quanh năm tháng dài phía dưới thu thập đại la tinh sa đã đủ, các ngươi có thể giống những bộ lạc khác đồng dạng cũng đi chết. Hôm nay tới đây, không phải thu lấy đại la tinh sa, mà là thu các ngươi mệnh. Giết cho ta. Cầm đầu người áo đen vung tay lên, hắn những cái kia thủ hạ đã lộ ra đen nhánh lưỡi dao dẫn đầu hướng về phía trong bộ lạc những cái kia trưởng thành yêu tộc giết đi qua, so với người già trẻ em, bọn hắn mới là có một chút sức chiến đấu người. Đương nhiên, trong mắt bọn hắn cũng chỉ có một điểm mà thôi. Các ngươi sau các ngươi cái này chớ làm không sợ bị trời phạt sao, lão phu cùng các ngươi liều. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt vốn là cao tuổi, tức thì bị cầm đầu người áo đen một cước kia đạp cho giam cầm, tốt nửa thiên tài đứng lên phẫn nộ hướng về phía người áo đen quát. Đang trượng cũng trở về đến trong tay, hán, muốn cùng người áo đen liều mạng. Trời phạt, ta huyết nha nhất tộc giết người sợ hãi trời phạt, ngươi hỏi một chút lao thiên dám ngăn trở sao, lao đồ vật, ngươi đi chết đi cho ta. Áo bào đen bị kình khí xé rách. Lộ ra một cái đầu chim thân người yêu quái, đầu càng là ô nha. Hắn trực tiếp hướng về phía hồ tộc trưởng giả được đô giết tới, bởi vì nơi này cũng chỉ có cái này tế tự có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Đen như mực lợi trảo hiện hiện, hắn muốn giết chết cái này hồ tộc lao đồ vật. Đứa bé gào khóc câm thanh, yêu tộc bị giết chết tiếng gào đau đớn, cùng người áo đen thuộc hạ điên cuồng gầm rú. Ai, người đang làm, trời đang nhìn, ngươi không phải hỏi ai dám ngăn trở sao, như vậy ta trả lời ngươi. Tân Huyền thở dài một hơi. Yếu ớt theo bức tường phía sau trong bóng tối đi ra, vừa rồi hết thảy hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng nghe minh bạch người áo đen ý đồ đến. Tá ma giết lửa, giết người diệt khẩu, thường thấy nhất cũng là tàn nhẫn nhất tiết mục. Nhớ kỹ, ngăn cản ngươi là giết người của ngươi. Giết người của ngươi. Bốn chữ xuất khẩu, Tân Huyền đã vọt đến hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt phía trước, thay hắn ngăn trở đến từ huyết nha nhất tộc người áo đen công kích. Nơi này giao cho ta, ngươi đi bảo hộ những hài tử kia. Cùng lúc đó, nhiều hơn kim liên hiện hiện, bao trùm toàn bộ trong chiến đấu, Tần Huyền thân ảnh giống như mê tung huyễn ảnh, theo từng cái ngay tại giết chóc người áo đen thuộc hạ hiện lên, đem những cái kia trưởng thành yêu tộc cứu lại. Huyễn ảnh hợp nhất, Tần Huyền xuất hiện lần nữa tại huyết nha tộc người áo đen trước mặt. Ngươi, cùng các ngươi đối thủ, là ta. Tần Huyền ngón tay theo huyết nha tộc cầm đầu người áo đen bắt đầu, chỉ qua mỗi một cái hắn thuộc hạ. Thần sắc cuồng vọng, kiệt ngạo không ai bị nổi. Nhân tộc. Khắc khắc. Lúc đầu giết các ngươi còn cảm thấy đáng tiếc, hiện tại, các ngươi cùng nhân tộc cấu kết, khắc khắc, càng thêm muốn chết. Cái này nhân tộc giao cho ta, các ngươi đi giết cho ta những hải tử kia. Ngươi không phải không cho ta giết sao, hắc hắc, ta lại muốn giết, ngươi có thể làm gì được ta. Huyết nha nhất tộc cầm đầu người áo đen trong mắt có điên cuồng tứ ngược, hắn ngược lại muốn xem trước mặt cái này nhân tộc có thể loại hắn như thế nào. Giết. Có triển vọng bài người áo đen mệnh lệnh, hắn thuộc hạ liếc nhau, trực tiếp hướng về Hồng Bảo đại tráng vị trí phương hướng giết đi qua. Ta nói sáu các ngươi đối thủ là ta. Kim Liên Hoa mở, tử khí tung hành. Từng mảnh tơ bông lá rụng bao trùm Tần Huyền vị trí địa vực, một đạo thân ảnh màu tím hiện lên, Tần Huyền ngón tay đã điểm tại một cái hướng trước nhất người áo đen mi tâm phía trên. Vi phạm người. Chết. Huyết hoa nở rộ, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe trên không trung, hắc bào nhân này cứ như vậy thẳng tắp đổ xuống. Tử sắc kinh khí phun ra nuốt vào, quấn quanh ở đầu ngón tay thật lâu không tiêu tan. Giờ khắc này, nó giống như đêm trăng chúa tể, nhân gian tử thần. Chương 126, thủ hộ Kim Liên. Các ngươi đối thủ là ta. Nếu không, đây chính là các ngươi hạ tràng. Tần Huyền đầu ngón tay phun ra nuốt vào tử quang theo một cam người áo đen trước mặt xẹt qua, trên mặt đất cắt vàng bay lên, một đạo rộng chừng một ngón tay dây dài đem Tần Huyền sau lưng yêu tộc phụ nữ trẻ em cùng một đám người áo đen ngăn cách ra. Một người đã đủ giữ quan ải, thì vạn người không thể khai thông. Lúc này Tần Huyền liền như là kia chấn thủ lượng giới người chấp pháp, chém giết có can đảm vi phạm phạm pháp yêu ma. Con thỏ nhỏ Hồng Bảo kinh ngạc đến ngây người, đây là cái kia cầm linh quả dụ hoặc đại tráng nhân tộc hôn đàn sao. Nàng cảm thấy lúc này Tần Huyền bóng lưng cao lớn cực, hai cái hồng ngọc con mắt nhìn xem kia mái tóc màu tím sôi sục, ngăn tại tự mình phía trước thân ảnh có một tia hoàng hốt. Hán tại cứu nhóm chúng ta. Hán, không phải bại hoại. Tựa ở góc tường dãy rủa lấy muốn đứng lên hổ tộc đại hán hổ mạnh nhìn thấy một màn này, hắn cũng rốt cục minh bạch Tần Huyền một câu kia ngươi ngăn không được ta không có ác ý tứ. Nếu như hắn thật có ác ý, như vậy hắn hoàn toàn có thể thừa dịp lúc này rời đi. Hồ Mạnh tin tưởng Tần Huyền có như thế thực lực. Nhân tộc tiểu tử, ngươi hôm nay không cần rời đi, ngươi cho rằng bằng ngươi một cái tứ cực cảnh giới ra hỏa có thể cứu bọn hắn sao, không chỉ có bọn hắn đây muốn chết, ngươi cũng cho ta lưu lại đi. Huyết nha áo bào đen người khí thế bộc phát, thực lực không còn che lấp. Hóa năm hóa long. Làm sao có thể, lần trước hắn lúc đến đợi, lão hủ rõ ràng cảm giác được hắn 14 năm tứ cực A. Nhìn qua huyết nha người áo đen hiện ra thực lực, hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt trong ánh mắt khó có thể tin. Cái này vẫn chưa xong, lại có 11 cổ đạo cung tu vi khí thế bắn ra, cái này khiến nội tâm của hắn trực tiếp chìm xuống. Một cái hóa long, 11 cái đạo cung, không được, hắn muốn đi giúp cái kia nhân tộc. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt cố nén thương thế đem thực lực mình tăng lên tới đỉnh phong, tứ cực khí thế buộc phát ra, trong tay đẳng trượng lúc này không có bị hắn lấy ra trụ địa, mà là đưa ngang trước người, hóa thành chiến đấu binh khí. Liên để lão hủ giúp ngươi một cái đi, ngươi tận lực tìm cơ hội đào tẩu. Cái này có lẽ chính là ta được đổ bộ lạc mệnh. Hồ tộc lao giả động tác Tần Huyền tự nhiên chú ý tới, không có vào thời khắc này bỏ xuống tự mình bảo mệnh, liền hướng điểm này, Tần Huyền đã cảm thấy tự mình xuất thủ là đáng giá. Vì vậy, đối với hồ tộc trưởng giả lời nói, Tần Huyền cũng không quay đầu lại cự tuyệt. Mệnh! Đóa đóa kim liên theo Tần Huyền phía trước bị hắn triệu hồi đến, kia là trước đó làm hạn định chế một đám người áo đen động tác lưu lại. Lúc này bọn chúng liền như là trăm sông hợp thành biển trở lại Tần Huyền trước người. Ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ. Một đóa từ ngàn vạn đóa hoa sen vàng hình thành kim sắc đài sen hình thành, giống như thượng cổ Bồ Tát hoa sen Phật tòa. Lơ lửng sau lưng Tần Huyền không ngừng mở rộng, đem đi tới hồ tộc lão giả vô hình chấn động đến lui lại, thẳng đến đem bức lui hồi trở lại yêu tộc người già trẻ em chỗ vị trí, đã hình thành chừng 50 mét đường kính đài sen. Không, nói cho đúng là 49 mét. 49 chi thuật, là nói cực hạn, cũng là đài sen trạng thái mạnh nhất. Ta không tin. Kim sắc đài sen chấn động, trực tiếp đem yêu tộc những cái kia người già trẻ em gắn vào bên trong. Kim sắc quang mang lưu chuyển, nó hóa thành mạnh nhất thủ hộ Kim Liên. Tần Huyền bất tử, Kim Liên không cần. Liền xem như hóa long cảnh giới cường giả xuất thủ, nó cũng có thể gánh chịu trong thời gian ngắn công kích mà không phá. Ấm áp khí tức lưu chuyển đang vỏ chăn tại Kim Liên bên trong trên thân mọi người. Thật là ấm áp cảm giác, liền cùng mẫu thân ôm ấp đồng dạng. Hồng Bảo hít mắt, hai đứng thẳng lỗ thai lắc lư. Nguyên bản trong sự sợ hãi tâm cũng an tĩnh lại. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt mới là kinh hãi nhất người kia, hắn vậy mà cảm nhận được tự mình thương thế đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, mặc dù tốc độ chữa trị rất chậm, nhưng là đừng quên cái này Kim Liên tác dụng lớn nhất hẳn là phòng ngự a. Tiêu Thụy lao thủ chạm đến tại Kim Liên hoa sen bích bên trên, tạo nên trận trận gợn sóng. Loại này dị tượng, hắn nghĩ tới trong truyền thuyết loại người kia. Thiên Kiêu, tuyệt đại thiên kiêu. Chỉ có tuyệt đại thiên kiêu khả năng diễn hóa đủ loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng đối địch, tục truyền loại người này, thánh giả cảnh giới đối bọn hắn hoàn toàn không tồn tại hạn chế, bọn hắn muốn xung kích đều là truyền thuyết kia trung cảnh giới. Thiếu niên tóc tím kia, là nhân tộc thiên kiêu. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt cảm thấy mình phảng phất giống như đang nằm mơ, không nghĩ tới tùy tiện thu nhận một nhân loại, vậy mà đều là trong nhân tộc thiên kiêu. Mệnh, tựa hồ có thể đổi. Hắn nghĩ như thế nói. nếu như mệnh trung chú định các ngươi cùng ta hôm nay muốn chết, như vậy, ta muốn bảy. Nghịch thiên cải mệnh. Bốn chữ xuất khẩu, Tần Huyền lời nói gây nên trong cơ thể mình tử khí thông cảm, hiện ra trận trận hào quang tử khí bao trùm trên người Tần Huyền, càng nhiều thì hơn là hướng phía Tần Huyền đầu ngón tay hội tụ. Ngâm. Đầu ngón tay tử mang cùng Tần Huyền bên hông cổ thiên thư ngọc bội hình thành thông cảm, dần dần huyễn hóa thành một thanh trường kiếm màu tím, trường kiếm trên thân kiếm có chân long quấn quanh. Trôi kiếm chỗ thì là hiện ra thương long nôn châu chi thế. Tần Huyền đỉnh đầu thì là ẩn ẩn có chiêu thiên quan hình thành, đem Tần Huyền khuôn mặt che lấp nhìn không rõ ràng. Cho nên, các ngươi đành phải chết. Một bước ba rời, Tần Huyền xuất hiện tại một cái đạo cung cảnh giới áo bào đen tu sĩ trước mặt. Nhìn qua áo bào đen tu sĩ trong ánh mắt toát ra nghi hoặc thần sắc, Tần Huyền lạnh nhạt theo nó trái tim bên trong rút ra xuất thủ bên trong tử long kiếm. Tốc độ ngươi quá chậm. Lạch cạch. Một giọt hồng sắc máu tươi từ tử long kiếm mũi kiếm sa sút, tựa hồ cùng trong cõi u minh tồn tại sinh ra hô ứng, Tần Huyền đỉnh đầu chiêu thiên quan trở nên càng thêm rõ ràng. Chương 127, tiết lộ thân phận. Còn đứng ngây đó làm gì, giết cho ta, sinh tử bất luận. Trong nháy mắt lại bị Tần Huyền giết chết một cái thủ hạ, mặc dù nó chỉ là đạo cung cảnh giới tu vi, nhưng là chết một cái, đối bọn hắn huyết nha nhất tộc tới nói đều là tổn thất. Huyết nha người áo đen tự mình cũng là cư trú tiến lên, tuyệt đối không thể để cho Tần Huyền tiếp tục giết chóc đi. Bằng không đợi khí thế của nó thông qua giết chóc giành dụm đến đỉnh phong, liền xem như chính hắn lấy hóa long cảnh giới tu vi giải quyết lên cái này nhân tộc đến, cũng sẽ rất cảm thấy khó giải quyết. Xương cổ sống đại long phun trào, huyết nha áo bào đen người khí thế càng thêm cường thịnh. Hóa long, hóa long. Lúc này huyết nha người áo đen đã hiển lộ ra có khác với bản thân huyết nha nhất tộc khí tức. Két két ken két. Nó xương sống lưng giống như đại long vung đôi, khiếp người ánh mắt lấp lóe. Huyết nha vũ cánh, âm vang đụng kích thanh âm vang lên. Hòa hoa nở rộ, chiếu rọi nó vị trí một vùng không gian. Nó con ngươi đã biến thành huyết hồng. Hắn dùng tự mình móng vuốt sinh sinh kèm ở Tần Huyền vung hướng nó thuộc hạ một kiếm, thế nhưng là sau một khắc, liền hóa thành khó có thể tin. Kiếm mang màu tím phun ra nuốt vào, huyết nha người áo đen trên vuốt ấu quang lưu chuyển. Ngắn ngủi rằng co qua đi, kiếm mang sinh sinh hướng phía ô quang thôn vệ mà đi. Suy suy. Lân giáp thiêu đốt thanh âm truyền đến, kiếm mang đây là muốn chém dụng hắn lợi trảo. Sao năm làm sao có thể, tứ cực cảnh giới kiếm mang vậy mà có thể thương ta. Nhìn qua ô trảo phía trên xoay tròn lân giáp, huyết nha người áo đen kinh sợ khó mà che giấu, lấy tứ cực tổn thương hóa long, đó căn bản không ai có thể làm được. Càng có thể hướng, nó bộ kia lợi trảo thế nhưng là bọn hắn huyết nha nhất tộc sắc bén nhất bộ vị, theo bước vào con đường tu luyện bắt đầu, liền không ngừng cô đọng, cơ hồ so sánh được đồng dạng pháp khí công kích. Nào chỉ là tổn thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Đem huyết nha người áo đen chém bị thương bức lui trong nháy mắt, Tần Huyền mũi chân điểm nhẹ, đã là hướng phía vừa rồi may mắn trốn được một mạng người áo đen. Hủy đi qua. Tử mang hình thành lưỡi kiếm, mang theo không khí âm bạo thanh trực tiếp đem chưa tỉnh hồn người áo đen chém thành hai nửa. Ta muốn giết người, ngươi cứu không được. Tần Huyền hướng về phía người áo đen thuộc hạ trực tiếp giết đi qua. Một đám mới đạo cung cảnh giới tu vi người áo đen, căn bản cũng không phải là Tần Huyền đối thủ. Trừ cá biệt có thể nương tựa theo phản ứng nhanh ngay lập tức Tần Huyền một cái, càng nhiều thì hơn là trực tiếp đổ vào Tần Huyền dưới kiếm. Một cỗ thi thể, hai cỗ thi thể, ba bộ thi thể bảy. Bịch tiếng ngã xuống đất âm không dứt. Mỗi vang lên một tiếng, bị kim sắc đài sen thủ hộ đám người chính là yên lặng nhớ kỹ. Là thứ 10 bộ thi thể ngã xuống đất thời điểm, Tần Huyền bên người trừ bỏ huyết nha người áo đen, đã không có người đứng thẳng. Đang đắng 12 bộ thi thể đổ vào Tần Huyền dưới chân, Tần Huyền liền như là trên chiến trường cầm trong tay quân vương kiếm thế gian đế giả, nhuốm máu tử long kiếm tí tách lấy tiên huyết. Quân vương không thể xâm, nghịch người, là chết. Trường kiếm màu tím chứng minh, chậm rãi chỉ hướng còn tại đứng vững huyết nha người áo đen. Kế tiếp là ngươi. Tần Huyền lời nói như cùng đi từ đế vương tuyên án, một lời phía dưới, quân nhường ai chết, ai không thể không chết. Đối mặt với Tần Huyền hành động, huyết nha người áo đen trên tay hắc khí phun trào, bị cắt tổn thương lợi trào chậm rãi chữa trị. Nhưng là so sánh những này, nó trong ánh mắt toát ra loại kia phệ nhân tham lam mới là đáng sợ. Cạc 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 bảy không nghĩ tới năm không nghĩ tới à, ta lại ở chỗ này gặp được nhân tộc đế tử, xem ra là thượng thiên là muốn ta là tộc ta thiếu chủ báo thù à. Huyết nha người áo đen cảm thấy mình biết bao hy vọng, trước đây nghe nói tự mình huyết nha nhất tộc thiếu chủ tại Đông Hoang Giao Quang Thăng Long hội lên bị nhân tộc Thiên Kiêu Giao Chỉ Đạo Quân chém giết tin tức truyền đến, không tin hắn chuyên môn đi giải một cái nhân tộc Thiên Kiêu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà ngoài ý muốn phát huy được tác dụng. Nhân tộc đế tử Tần Huyền, ngay từ đầu hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cái này nhân tộc đế tử sẽ xuất hiện tại Tây Mạc. Thế nhưng là theo cùng Tần Huyền giao phong gặp khó, hắn dứt khoát nhẫn tâm dùng 10 tên thuộc hạ tính mệnh đến quan sát Tần Huyền cử động. đến nghiệm chứng tự mình suy đoán, đây cũng là Tần Huyền giết chóc thời điểm nó không có ngăn cản nguyên nhân. Giết thấp cảnh giới như chó đất, đối mặt cảnh giới cao tu sĩ có dũng khí tranh phong, cái này hoàn toàn chính là thiên kiêu cấp bậc chiến lực. Lại thêm kim liên dị tượng, tử khí đế giả hóa thân, không có gì ngoài nhân tộc đế tử Tần Huyền bên ngoài, còn có ai đến? Ta phải dùng mạng ngươi để tế điện tộc ta thiếu chủ, bất quá trước lúc này, ta muốn lục soát ngươi thần hồn, đoạt ngươi tạo hóa, lấy ngươi đế tử chi huyết đến thành toàn ta tạo hóa, lắt thành ta tuyệt thế yêu vương đường. Huyết nha người áo đen nói ra lời nói nhường Tần Huyền ngoài ý muốn, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Nhưng là cái này tại một cam bị nó bảo hộ được đồ bộ lạc tộc nhân trong mắt xem ra đây chính là ngầm thừa nhận, bọn hắn cảm thấy tháng này đêm thật sự là bọn hắn bất hạnh cùng may mắn xen lẫn chi dạng. Đầu tiên là vốn cho rằng có thể bình an nộp lên trên Đại La Tinh Sa, kết quả chờ đến lại là huyết nha nhất tộc diệt khẩu. Liên tại bọn hắn cảm thấy giữ nhiều lành ít thời điểm, kết quả bọn hắn ban ngày thu nhận cái kia nhân tộc thiếu niên xuất hiện kịp thời ngăn cản. Nhân tộc thiếu niên vung kiếm chém quân địch, còn sót lại huyết nha người áo đen một cái thời điểm, bọn hắn nhìn thấy sinh hy vọng. Ai ngờ huyết nha người áo đen lại tuôn ra một cái bọn hắn chết cũng không nghĩ đến tin tức, cái kia cầm kiếm tóc tím nhân tộc thiếu niên, là đại đế tử. Thế nhưng là tùy theo mà đến, một chút tuổi già yêu tộc trong lòng lại là nổi lên một vòng bi ai. Yêu tộc đồng bào muốn giết bọn hắn, cứu các nàng lại là nhân tộc đế tử, người cũng yêu, đây thật là lớn lao trào phúng. Chương 128, cường thế đánh giết. Đại đế tử, đó là bọn họ nằm mơ cũng không thể mộng thấy nhân vật, bây giờ liền sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hồng bảo tỷ tỷ, đại đế tử rất lợi hại phải không? Gấu nhỏ đại tráng đem ngón tay ngậm trong miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi hướng con thỏ nhỏ Hồng bảo. Đại đế tử lợi hại hay không, tỷ tỷ cũng nói không chính xác, nhưng là tỷ tỷ biết rõ đại đế rất lợi hại, bọn hắn so nhóm chúng ta yêu tộc vương còn muốn lợi hại hơn. Hồng bảo khẳng định gật đầu nói, hai hồng ngọc trong mắt lóe ra đối với mình lời nói này tự tin. Hoa, vậy cái bại hoại ca ca chẳng phải là chính là vương tử. Gấu nhỏ đại tráng kinh hô, một câu đem đám người lôi đến không nhẹ. Khu khu, Hồng bảo, đại tráng đừng nói lung tung, đại đế kia là toàn bộ vũ trụ cộng tôn vô thượng cường giả, còn nhớ rõ ra ra cho các ngươi nói qua yêu hoàng sao, hắn chính là ra ngoài cái kia cấp bậc tồn tại, về phần yêu vương cùng đại đế so sánh, giống như huỳnh quang chi tại hạ nguyệt, không thể so với so sánh. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt xấu hổ giải thích nói. Hắn sợ cái này hai tiểu gia hỏa lại nói ra cái gì không đáng tin cậy lời nói đến, trêu đến Tần Huyền không thích. Lấy Tần Huyền thính lực, làm sao có thể nghe không được con thỏ nhỏ Hồng Bảo cùng gấu nhỏ đại tráng đối thoại, khoe miệng mang theo một vòng thoải mái ý cười, hơi vện, lập tức hóa thành một vòng coi nhẹ nhìn về phía huyết nha người áo đen. Nhiều lời vô ích, muốn giết ta đoạt ta tạo hóa, vậy ta không phải là không muốn giết ngươi. Kiếm minh thét dài, Tần Huyền sau lưng mang theo tử sắc tàn ảnh. Suy. Trường kiếm màu tím lại một lần nữa cùng huyết nha người áo đen ố quang lợi chảo giao phong, thanh âm chói tai vang lên. Lần này đã từng nếm qua một lần thiệt ngầm hắn học tinh, không dùng hắn chảo bộ lân giáp đi làm, mà là dùng sắc bén móng tay đâm vào trường kiếm hai bên, cứ thế mà nhường Tần Huyền tiến thêm không được. Tiếng gió rít gào, một cái khác loe ô quang lợi chảo thẳng đến Tần Huyền đầu, một kích này, hắn muốn Tần Huyền tính mệnh. Sư hồn, cũng không nhất định phải sống, chết, hắn vẫn như cũ có thể thông qua bí pháp đến thu hoạch cái này nhân tộc đế tử tạo hóa. Huyết nha người áo đen thậm chí đã thấy Tần Huyền tại hắn một chảo phía dưới bỏ mình trang diện, thế nhưng là, sau một khắc hắn sắc mặt liền biến. Hắn chỉ cảm thấy một đạo giống như thái cổ cự ngạc cắn vào chi lực nhường hắn lợi chảo tiến thêm phải, gắt gao kiềm chế ở hắn thủ đoạn, hắn theo ánh mắt nhìn lại, rõ ràng là Tần Huyền chống đi một cái tay khác tiếp được hắn một chiêu này đánh lén. Thật sự cho rằng ta sẽ không nghĩ tới sao. Tần Huyền khỏe mắt lóe ra một vòng niệm ai, so với đánh lén mà đến, huyết nha người áo đen kia hiện ra ô quang lợi chảo. Tần Huyền lúc này cánh tay trái cùng trên bàn tay thì là có tử sắc huyết khí bốc lên, một cỗ như dòng huyết khí buộc phát ra, hướng phía ô quang quét sạch mà đi. Ngươi biết rõ ta là đế tử, như vậy ngươi biết không biết rõ ta là cái gì thể chất đâu. Yêu tộc yêu thân thể không gì hơn cái này, như vậy ngươi liền cảm thụ một cái nhân tộc thánh thể lực lượng a. Tần Huyền hướng về phía huyết nha người áo đen nói nhỏ, từ cánh tay trái bắt đầu, toàn thân tử sắc huyết khí sôi trào, nó theo một cái chấp trưởng thế gian sinh tử quân vương. Dần dần chuyển biến thành một cái chinh chiến xa trường chiến thần. Thuộc về nhân tộc thánh thể kia cổ giao phó hắn vĩ lực bắt đầu bộc phát, nguyên bản bị kiềm chế không thể tiến thêm trường kiếm màu tím cứ thế mà bắt đầu không ngừng hướng về huyết nha người áo đen thủ trưởng lần này đi. Nhấc đầu gối, đính bụng. Tần Huyền làm một mạch uống xong, trực tiếp đem huyết nha người áo đen đạp ra ngoài. So với yêu tộc thiên yêu thể, người trên lệch xa. Dưới chân đạp một cái, Tần Huyền vẹn vẹn bằng vào lực lượng cơ thể liền tại chỗ bắn ra bay ra ngoài. Về sau tới trước, huyết nha người áo đen còn không có rơi xuống đất, Tần Huyền trong tay trường kiếm màu tím liền đã đâm tiến vào hắn mi tâm. Huyết Nha người áo đen trong mắt cuối cùng hiện lên là một vòng tử quang cùng Tần Huyền kia non nớt khuôn mặt, giơ lên ngón tay tựa hồ muốn bắt lấy Tần Huyền, nhưng chưa kịp, đầu liền đã bị Tần Huyền toàn bộ xuyên qua. Thẳng đến phi hành mười mấy mét, Huyết Nha người áo đen mới bị toàn bộ trường kiếm màu tím quán tính mang theo rơi xuống đất. 3. Trường kiếm màu tím tán loạn, hóa thành trận trận tử sắc lưu quang tiêu tán. Ở xa mười mấy mét bên ngoài, Tần Huyền liếc mắt một cái Huyết Nha người áo đen thi thể, lúc này mới tán đi toàn thân khí thế. Hắn sớm tại tử khí huyễn hóa trường kiếm đâm xuyên Huyết Nha người áo đen mi tâm thời điểm liền đã buông tay, nói cách khác Huyết Nha người áo đen ở giữa không trung kỳ thật liền đã chết. "Tốt, các ngươi có thể ra." Vung tay lên, Tần Huyền giải trừ kim sắc đài sen đối với một cam yêu tộc đám người bảo hộ. Thế nhưng là tiếp xuống bọn hắn cử động liền vượt quá hắn dự liệu, lấy hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt cầm đầu, người già trẻ em, trưởng thành yêu tộc sau đó, toàn bộ cũng hướng về phía Tần Huyền quỳ xuống lại. "Chúng ta cảm ơn đế tử ân cứu mạng, vĩnh sinh không dám quên." Nhìn qua quỳ gối trước người mình đông đảo yêu tộc, Tần Huyền biết rõ nguyên bản liền tồn tại ngăn cách lớn hơn. Trước kia là e ngại tự mình, hiện tại thì là kính sợ. "Ta chỉ là theo trong sa mạc đi ra, bị các ngươi thu nhận cái kia nhân tộc thiếu niên, không phải sao?" Tần Huyền nói ra lời nói nhường đám người sững sờ, đám người tỉnh ngộ khi đi tới đợi, Tần Huyền đã theo trước mặt bọn hắn biến mất. Chương 129, đến tiếp sau an bài. Trong nhà đá, Tần Huyền lúc trở về Hắc Hoàng đang bụng hướng thiên ngủ được đang chìm, nhưng là lúc đó thỉnh thoảng vỗ cánh chó lỗ thai, thì chứng minh nó ngay tại vừa ngủ. Mỉm cười, Tần Huyền không có vạch trần nó dự định, mà là vẫn như cũ trở lại tự mình trước bàn đá trên băng ghế đá, ngồi xếp bằng, hai mắt vừa nhắm mê man tiếp đi. Sáng sớm như lúc ban đầu giáng lâm, không có ngày xưa trong bộ lạc Hán tử luyện công buổi sáng âm thanh. Mỗi một cái theo Tần Huyền bọn hắn phòng trước trải qua yêu tộc đều sẽ cực lực đè thấp tự mình tiếng bước chân, sợ đánh thức Tần Huyền. Ngày hôm qua ban đêm một màn kia quá rung động, không thấy được những cái kia bị nó giết chết thi thể đang bị hổ mạnh dẫn người vùi lấp ra đây mà. Tiểu nha đầu Tần Giao ghé vào thạch ốc cửa sổ bên trên, nhìn qua mỗi một cái theo phòng đi về trước qua yêu tộc. "Uy, Hắc Hoàng, ngươi cảm giác chưa phát giác bọn hắn xem nhóm chúng ta nhãn thần là lạ, trước đó là căm thù ánh mắt, bây giờ xem nhóm chúng ta nhãn thần, cảm giác chính là giống đang nhìn năm quái vật." Phúc! Hắc Hoàng kém chút không có bị tiểu nha đầu Tần Giao câu nói này cho sặc chết. "Ta cô nãi nãi, ngươi theo kính sợ trong ánh mắt có thể nhìn ra quái vật, 18 cũng là hạt tử địa phần độc nhất. Quỷ biết rõ đâu, nói không chừng bọn hắn trong vòng một đêm đốn ngộ cũng khó nói." Hắc Hoàng trợn mắt chừng một cái, chùi lủi cái đuôi hướng về phía Tần Huyền chính là quất tới. "Tần tiểu tử vẫn chưa chịu dậy sao, ngươi sẽ không phải cảm thấy đem những người kia giải quyết, sự tình liền xong a?" Hắc Hoàng trên mặt nếp may từng tầng xếp, thần tình kia hiển nhiên giống như là cái giảo hoạt hồ ly. Đối mặt Hắc Hoàng chất vấn, Tần Huyền bất đắc dĩ mở ra tự mình con mắt, tức giận đem Hắc Hoàng lừa dối cái đuôi theo trước mặt bắn ra. "Cho nên a, cái này làm phiền ngươi, Hắc Hoàng đại nhân." Tần Huyền hai tay một đám, một bộ ta cũng không thể thế nhưng thần sắc. "Ta nói Tần tiểu tử ngươi biết không biết rõ ta nói cái gì, ngươi biết không biết rõ ngươi lại là nói cái gì?" Hắc Hoàng cảm thấy Tần Huyền khả năng không có rõ ràng chính mình ý tứ, toàn bộ thân thể đứng thẳng người lên, theo trên giường đá leo xuống, cứ như vậy thẳng tắp ngồi tại Tần Huyền trước mặt cùng hắn đối mặt. Nhìn thấy Hắc Hoàng làm như vậy, Tần Huyền bưng lên trên mặt bàn chén nước, cho Hắc Hoàng bưng một chén đi qua, lúc này mới rót cho mình một ly. "Biết rõ, cho nên cái này bộ lạc yêu tộc từ ngươi đến phụ trách chuyện gì, tiếp xuống xuất hiện địch nhân giao cho ta." Tần Huyền sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía Hắc Hoàng mở miệng, nói ra lời nói nhường Hắc Hoàng có chút ngoài ý muốn. "Tần tiểu tử, bản hoàng chỉ là nhắc nhở ngươi làm tốt ứng đối tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện địch nhân chuẩn bị, cũng không có nói đem sự tình hướng trên người mình ôm a." "Bành!" Hắc Hoàng một móng vuốt đập vào trên bàn đá, cả trương mặt chó đều nhanh áp vào Tần Huyền trên mặt. "Tần Giao, ngươi xem một chút, đây chính là danh xưng cùng qua vô thủy đại đế Hắc Hoàng đại nhân, lại là liền một điểm lòng từ bi cũng không có, ngươi nói nó có thể trở thành hoàng giả sao?" Tần Huyền không có đón Hắc Hoàng lời nói, mà là quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu Tần Giao. Tiểu nha đầu từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cũng có chút mơ hồ, cái này bộ lạc yêu tộc xem nhóm người mình ánh mắt biến cũng liền thôi. Làm sao liền Hắc Hoàng cùng đế tử trở nên cũng có chút không bình thường. "Địch nhân? Nơi nào đến địch nhân? Tiểu Giao tối hôm qua ngủ rất ngon đâu." Bất quá Tần Huyền vấn đề này đáp án nàng vẫn là biết rõ, không có khả năng, dù là ta trở thành giống Tây Hoàng mạnh như vậy người, Hắc Hoàng cũng không thể trở thành hoàng giả. Tiểu nha đầu Tần Giao lời này hồi trở lại rất là quả quyết, tiện thể đem tự mình cũng không tiếc khen ngợi một phen. "Như vậy, tại ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong có thể cứu hơn 100 người tính mệnh, ngươi sẽ cứu sao?" Tần Huyền hỏi tiếp. "Sẽ, Tiểu Giao không thiếu chính là ái tâm, mới không giống Hắc Hoàng như vậy thất đức." Hai người kẻ sướng người họa, lại là đem Hắc Hoàng nghe được sắc mặt biến thành màu đen. Hợp lấy các ngươi đều là người tốt, liền ta là ý chí sắt đá đại phôi đản đúng không? Nhường bản hoàng bằng lòng cũng được, bất quá sau đó các ngươi muốn đền bù ta tổn thất, sau đó 8. Cuối cùng Hắc Hoàng liệt ra một hệ liệt điều kiện, trải qua Tần Huyền trải qua trả giá mới đổi Hắc Hoàng xuất thủ. Mở ra thạch ốc cửa phòng, Tần Huyền hít một hơi thật sâu, cùng một cái keo kiệt bắt đầu, chết khấu trừ hắc cẩu có kẻ mặc cả đơn giản so ngày hôm qua cùng một quân địch nhân chiến đấu chém giết còn mệt hơn. Nô, bại hoại ca ca ngươi làm sao mới ra ngoài a, đại tráng chờ ngươi nửa ngày. Duỗi người một cái, phía dưới liền truyền tới một manh manh đắt thanh âm. Tần Huyền cúi đầu, cũng không phải cái kia tham ăn gấu nhỏ đại tráng sao. Chỉ bất quá lần này không chỉ một mình hắn, mà là mang một đám người tới. Khoe mạnh kháo khỉnh yêu tộc tiểu lão hổ, nhìn tắc tặc, trong mắt chuyển không ngừng nhỏ lão thử, toàn thân hất lên gai nhọn yêu tộc bé nhím nhỏ, trọn vẹn 10 cái yêu tộc tiểu hải tử, chen chúc tại Tần Huyền trước cửa, trong mắt ba mong chờ lấy Tần Huyền. Bị một đám đáng yêu muốn mạng tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm, Tần Huyền đối ôm tự mình gấu nhỏ đại tráng trên đầu thuận thế đến từng cái sờ đầu giết. Ân, nhung nhung, đơn giản không nên quá dễ chịu. Nào, đây đều là các ngươi, cầm đi phân A. Tần Huyền làm ảo thuật làm ra mấy bản hoa quả tươi đưa cho 10 cái yêu tộc tiểu hải tử, để bọn hắn đi một bên chơi, nhìn xem muốn rời khỏi cướp đoạt đồ ăn gấu nhỏ đại tráng. Tần Huyền tức giận đem hắn giữ chặt, hôm nay làm sao lại ngươi một cái đến, ngươi hồng bảo tỷ tỷ đây. Đối với Tần Huyền vấn đề, gấu nhỏ đại tráng lệch ra một cái đầu, trầm tư đến cùng có nên hay không nói thời điểm, một bàn hoa quả tươi xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồng bảo tỷ tỷ nói, ngày hôm qua nàng nói như vậy bại hoại ca ca, mà bại hoại ca ca lại cứu nhóm chúng ta, nàng không có ý tứ tới. Ai, thế giới người lớn thật phiền phức. Gấu nhỏ đại tráng thở dài một hơi, theo Tần Huyền trong tay tiếp nhận hoa quả tươi, lưu lại một câu tạ ơn bại hoại ca ca, nhanh như chớp liền đã không thấy bóng dáng. Nhìn qua một đám hoan thanh tiếu ngữ chia sẻ trái cây yêu tộc hài đồng, Tần Huyền cảm thấy mình có cần phải tìm hồ tộc trưởng giả được đồ nói chuyện tiếp xuống an bài. Dù sao tiếp xuống có thể là càng mạnh gió táp mưa rào. Chương 130, tặng người cơ duyên. Tần Huyền vị trí nơi hẻo lánh so sánh lệnh, muốn tìm đến hồ tộc trưởng giả được đồ cũng không khó. Hướng về phía ven đường hướng mình biểu thị kính ý cùng lòng cảm kích yêu tộc bộ hạ gật đầu, Tần Huyền trực tiếp hướng về phía trong bộ lạc đi đến. Hôm qua hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt chính là ở nơi đó tiếp kiến bọn hắn, bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn cũng hẳn là canh giữ ở nơi đó. Tần Huyền bước chân đi rất chậm, cũng không có đi rất gấp. Tại cự ly hôm qua hội kiến chỗ kia trước nhà đá còn có xa mấy chục mét thời điểm, Tần Huyền dừng lại. Ra đi, Hồng Bảo, ngươi còn dự định theo tới lúc nào? Tần Huyền quay người con mắt nhìn chằm chằm một chỗ cỏ nhỏ đống, nhìn qua thân thể giấu ở đống cỏ khô đằng sau, hết lần này tới lần khác lộ ra hai hóng mát lỗ thai con thỏ nhỏ. Hắn không nghĩ tới con thỏ nhỏ Hồng Bảo còn có đáng yêu như thế một mặt. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Con thỏ nhỏ Hồng Bảo đem thân thể ép cực thấp, nhưng là hai cái lỗ thai lại là lập lao thẳng, nghe từ phía bốn phương tám hướng động tĩnh. Người lỗ thai ta nhìn thấy. Tần Huyền nhắc nhở một câu, quả nhiên hai lỗ thai trong nháy mắt rũ xuống. Nửa ngày sau, đống cỏ khô đằng sau mới phát ra rì rào thanh âm, con thỏ nhỏ Hồng Bảo đưa tay vác tại sau lưng túi đầu ra, hai hồng ngọc trong mắt có ủy khuất. Thế nào, ai khi dễ ngươi, cho ta nói, ta xem ai dám khi dễ nhóm chúng ta lợi hại Hồng Bảo. Tần Huyền đi vào Hồng Bảo trước mặt, quả quyết cùng sờ đầu giết, trọng điểm chiếu cố kia hai lỗ thai thỏ. Thế nhưng là hắn không có chú ý tới, khi hắn thủ trưởng đụng phải con thỏ nhỏ Hồng Bảo lỗ thai thời điểm, Hồng Bảo toàn bộ khuôn mặt nhỏ cũng đỏ. Bại hoại, kia năm nơi đó không thể sợ a. Con thỏ nhỏ Hồng Bảo rất muốn cho Tần Huyền một bàn tay, thế nhưng là nàng thân thể liền cùng bị trói lại, làm sao cũng không động đậy. Anh, cho sáu cái này cho ngươi có lỗi với. Con thỏ nhỏ đống nhiên túi lầu xuống, thuận thế đem tự mình hai lỗ thai thỏ theo Tần Huyền trong tay đào thoát rơi. Trong tay đang cầm một khối óng ánh sáng long lanh, hiện ra tinh khiết lục quang con thỏ mặt dây chuyền. Ngày hôm qua không nên như thế không lễ phép đối đại đế sáu đế tử. Con thỏ nhỏ Hồng Bảo giải thích nhường Tần Huyền sức sở, rất nhanh, hắn liền cố ý cùng với cái mặt không vui nhìn về phía Hồng Bảo. Nếu như ngươi là bởi vì thân phận ta mà hướng ta xin lỗi lời nói, như vậy ta không tiếp thụ. Ta tình nguyện ngươi giống như đại tráng xưng hô ta là bại hoại năm ca ca. Tần Huyền chụp một cái con thỏ nhỏ Hồng Bảo bả vai làm bộ rời đi, thế nhưng là hắn động tác lại là trước nay chưa từng có chậm. Đế tử ca năm ca ca, ta như vậy bảo ngươi có thể chứ? Con thỏ nhỏ Hồng Bảo chính là Hồng Bảo, kết quả nàng không có lựa chọn cùng gấu nhỏ đại tráng đồng dạng xưng hô, mà gọi là một cái tôn kính đồng thời không mất thân thiết xưng hô. Này mới đúng mà, như vậy khối này con thỏ nhỏ mặt dây chuyền ta liền nhận lấy, về sau mỗi lần nhìn thấy nó, ta cũng hoặc nghĩ đến cái kia mắt to con thỏ nhỏ Hồng Bảo đây. Tần Huyền đem con thỏ nhỏ mặt dây chuyền từ nhỏ con thỏ hồng bảo trong tay tiếp nhận, trên đó còn có dư ôn, cái này khiến hắn hiếu kỳ xem con thỏ nhỏ hồng bảo một chút, tiếp nhận con thỏ nhỏ hồng bảo thẹn thùng túi lầu xuống. Ngạch, hẳn là sẽ không đi. Các loại, ta đang suy nghĩ gì, người ta chỉ là đơn thuần tiểu hài tử xin lỗi Tần Huyền Tần Huyền, người ta vẫn là tiểu hài tử. Đem một chút bẩn thỉu suy nghĩ bỏ đi, Tần Huyền ngay trước con thỏ nhỏ hồng bảo mặt đem con thỏ nhỏ mặt dây chuyền đeo trên cổ. Nhìn thấy mừng khấp khởi con thỏ nhỏ hồng bảo, Tần Huyền duỗi ra tay mình chỉ thân tình hướng phía nàng tiểu náo cánh cửa một điểm. Hồng bảo đưa ca ca lễ vật, ca ca cũng có một chút đồ vật muốn về đưa cho hồng bảo đây. Chỉ điểm điểm tại con thỏ nhỏ hồng bảo cái chán, một chút liên quan tới tu luyện thông tin thậm chí công pháp Tần Huyền truyền đi, mặc dù hắn vô thủy kinh, giao chỉ Tây Hoàng kinh đẳng đều không thể ngoại chuyện, nhưng là giao chỉ đoạn thời gian đó hắn cũng không phải ở không. Tối thiểu tại lao hầu dung túng dưới. Toàn bộ giao chỉ công pháp các đều để hắn xem mấy lần, thánh cấp công pháp, đại thánh cấp công pháp hắn gặp qua cũng có vô số bộ. Trong đó vừa vặn có một môn khẩu nguyệt tâm kinh vừa vặn thích hợp con thỏ nhỏ hồng bảo tu luyện, tục truyền khai sang cái này một môn công pháp là giao chỉ đã từng lấy là nữ đại thánh, công pháp đại thành trong khi xuất thủ vô tận nguyệt lực huy sái, giống như nguyệt chi tiên tử lâm thế. Cái này môn công pháp trên lý luận là đủ để cho con thỏ nhỏ tu luyện tới đại thánh cảnh giới, bất quá cái này cũng muốn nhìn nàng cá nhân duyên phận. Tay vừa lộn, Tần Huyền trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, chính là ban đầu ở rời đi Tử Sơn lúc theo đại đế trong buồn tắm thu thập thần tuyển. Những này ngươi cũng cất kỹ, phải tránh khẩu phục, lấy ra hấp thu liền tốt. Tần Huyền hảo ý nhắc nhở một câu, sau đó liền mỉm cười đặng con thỏ nhỏ hồng bảo tiêu hóa những tin tức kia. Bất quá vì phòng ngừa người hữu tâm đối hồng bảo làm loạn, Tần Huyền đầu ngón tay tử quang ngưng tụ vẫn là đối con thỏ nhỏ tiếp nhận những tin tức kia xuống dưới một đạo phong ấn, một khi có người muốn cưỡng ép thu hoạch hồng bảo tu luyện công pháp, những cái kia liền sẽ tự hủy. Sau đó, không có gì ngoài con thỏ nhỏ hồng bảo nguyện ý, bất luận kẻ nào đừng nghĩ biết rõ những cái kia công pháp tin tức. Rất nhanh, con thỏ nhỏ hồng bảo tỉnh lại, nhìn qua Tần Huyền trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đem trong tay chứa thần tuyền bình ngọc đưa cho hồng bảo, dặn dò nàng đem cất kỹ. Ta mặc ngươi công pháp sự tình đừng nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là cha mẹ ngươi, còn có trong tộc trưởng lão. Liên liên đại tráng năm ai, tính toán, ta cái này còn có một phần công pháp. Ngươi phụ trách giám sát cái kia xuẩn manh tiểu gia hỏa tu được chưa? Tần Huyền câu nói này mới mở miệng, con thỏ nhỏ hồng bảo trực tiếp cười, lộ ra hai trắng tinh cửa nhỏ răng. Nhớ tới gấu nhỏ đại tráng kia một bộ ăn hàng bộ dáng, cũng không chính là xuẩn manh sao. Chương 131, động viên chuyển di. Lại chỉ điểm con thỏ nhỏ hồng bảo bên trong có quan hệ tu luyện chú ý hạng mục, Tần Huyền lúc này mới cất bước hướng hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt chỗ thạch ốc đi đến. Tại chỗ chỉ để lại một cái còn không có lấy lại tinh thần. Thần tình kích động con thỏ nhỏ hồng bảo, xa xa nhìn qua Tần Huyền bóng lưng, không nói một câu. Hạt giống đã gieo xuống, là muốn phát triển thành đại thụ che trời, vẫn là góc tường xanh mượt cỏ xanh, những này đều đã không phải Tần Huyền có thể chi phối. Vào nhà bên trong, hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt đã ngồi ngay thẳng đang chờ hắn. Tần Huyền còn chưa mở miệng, hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt liền đã lên tiếng, đệ tử đại nhân ngài nói đi, được vẻ mặt cùng toàn bộ được đồ bộ lạc đều sẽ nghe xong ngài phân công. Thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Tự mình còn chưa mở miệng, nó liền đã đoán được tự mình ý đồ đến. Đối với cái này, Tần Huyền cũng là không có tính toán che giấu, mà là trực tiếp mở miệng, xuống dưới truyền lệnh thu dọn một cái đi, các ngươi nơi này không có cách nào liền lưu, 10 cái tộc nhân chết không rõ ràng, huyết nha nhất tộc nhất định sẽ phái người đến điều tra, đến lúc đó các ngươi tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Tần Huyền cũng không có cùng hồ tộc trưởng giả khách khí, 373 đã đối phương đã biểu hiện ra loại kia tư thái, Tần Huyền còn tại kia khách khí liền có chút dối trá. Dù sao cao tuổi lão gia hỏa cái nào không phải duyệt tận trần thế, sống trưởng thành tinh. Bọn hắn cũng không giống như hồng bảo đại tráng niên kỷ còn nhỏ, tốt như vậy lừa gạt, có tính dẻo. Đối với Tần Huyền phân phó hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt thì là không có biểu lộ ra mảy may chần chờ, hướng về phía Tần Huyền không người một cái thật sâu thì là trực tiếp rời khỏi thạch ốc an bài đi. Đi đường mang theo phong thanh, nhường Tần Huyền khỏe miệng mỉm cười. Ta còn tưởng rằng ngươi lão gia hỏa này không nóng này đâu. Nguyên lai ngươi cũng không có biểu hiện như vậy bình tĩnh à. Cái gì? Nhóm chúng ta muốn rời khỏi nơi này, tại sao muốn rời đi cái này à? Lúc có người nghe được hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt nói ra quyết định lúc, toàn bộ được đồ bộ lạc có chút không bình tĩnh. Bọn hắn toàn bộ tụ tập tại hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt bên người, muốn tìm cầu một cái thuyết pháp. Khu khu, hồ lao ngài cho mọi người giải thích một cái đi. Hồ tộc đại hán che ngực lảo đảo đi tới, hướng về phía hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt nhẹ giọng mở miệng nói. Quay đầu. Mắt hổ theo một đám tộc nhân trước mặt đảo qua. Cũng yên tĩnh một điểm, không thấy được hồ lão còn chưa mở miệng đó sao, Hồ lão nhường mọi người rời đi nơi này tất nhiên có hắn lý do, ngươi cho rằng Hồ lão sẽ hại các ngươi sao? Hồ Mạnh nói chúng tim đen vạch mấu chốt, bắt một đám yêu tộc cá khẩu không trả lời được. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Hồ Mạnh biểu hiện, Tần Huyền hài lòng gật gật đầu, cái này hồ tộc đại hán chẳng những có đẳng phách, còn có đầy đủ uy tín, đáng tiếc, chính là lớn tuổi, hiện tại tu luyện khởi bước vẫn còn có chút muộn. Hồ Mạnh quát to một tiếng, nhường sao động đám người an định lại. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt lúc này mới lên tiếng. Nhóm chúng ta nơi này gặp nguy hiểm, đợi tiếp nữa sẽ chỉ chờ đến huyết nha nhất tộc trả thù cùng huyết tẩy, nhóm chúng ta nhất định phải rời đi. Một câu hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt đem nên nói cũng nói xong. Đế tử đại nhân sẽ an bài nhóm chúng ta rời đi, cho nên bây giờ đi về đơn giản thu dọn một cái, không nên mang cũng đừng mang. Nhìn thấy theo hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt nói xong đám người tản ra, Tần Huyền cũng theo trong nhà đá biến mất, đi vào Hắc Hoàng bên người. Nhìn qua Hắc Hoàng vểnh lên cái bờ mông tại một chỗ trên đất chống phủi đi, Tần Huyền không cắt đứt nó, hắn biết do Hắc Hoàng đang bố trí truyền tống trận, tự mình làm ngoài cửa người đương nhiên sẽ không tùy ý nhúng tay. Nhìn xem từng khối hiếm có ngọc thạch bị Hắc Hoàng lấy ra làm trận cước, Tần Huyền nghĩ đến con thỏ nhỏ Hồng Bảo đưa cho tự mình khối kia thỏ ngọc mặt dây chuyền, theo cổ ở giữa rút ra tinh tế thưởng thức một cái, ý tưởng đột phát đem cổ thiên thư cho mình khối kia bảo mệnh ngọc bội lấy ra. Sự tình kỳ dị xuất hiện, nguyên bản lưu chuyển lên kiếm quang ngọc bội đụng phải thỏ ngọc mặt dây chuyền, vậy mà trở nên ôn nhuận nội liễm, hoàn toàn không còn ngày xưa phong mang tất lộ bộ dáng. Loại tình cảnh này tựa như là một cái đại giới bội kiếm tướng quân nhìn thấy quân vương, cho dù trên chiến trường như thế nào rong ruổi, tại đế vương trước mặt cũng nhất định phải thu hồi bọn hắn ngạo khí đồng dạng. Lúc này, cổ thiên thư ngọc bội cho Tần Huyền cảm giác chính là như vậy. Gâu, Tần tiểu tử ngươi từ nơi nào nhặt được mặt dây chuyền, vì cái gì bản hoàng lại có điểm nhìn không thấu nó, thế nhưng là nó chính là bình thường chất liệu a. Chẳng biết lúc nào Hắc Hoàng đầu thăm dò qua đến, hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Huyền trong tay mặt dây chuyền. Hắc Hoàng có một cái nguyên tắc, phàm là nó nhìn không thấu đồ vật, như vậy tuyệt đối thà giết lầm chớ không tha lầm. Biết rõ Hắc Hoàng tham lam tính tình lại phạm, Tần Huyền đưa nó đầu đập tới một bên, thu hồi ngọc bội cùng thỏ ngọc mặt dây chuyền. Được không, vậy thì bắt đầu a. Tần Huyền nhìn về phía một đám hướng phía bên này đi tới yêu tộc bộ hạ, bên trong có hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt, có hồ tộc đại hán Hồ Mạnh, cũng có con thỏ nhỏ Hồng Bảo cùng nàng phụ mẫu, còn có kia xuẩn manh gấu nhỏ đại tráng. Tần tiểu tử ngươi nghĩ kỹ đem bọn hắn an bài tới chỗ nào sao? Hắc Hoàng đứng tại trước truyền tống trận, hỏi thăm Tần Huyền truyền tống địa chỉ tọa độ. Từ sân đi, mặc dù giao chỉ mới là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là người nơi đâu quá nhiều, không thích hợp bọn hắn. Tần Huyền nói ra lời nói Hắc Hoàng không có cảm thấy một tia ngoài ý muốn, dựa theo nó ý nghĩ, Tử Sơn là hiện nay dàn xếp những này yêu tộc lựa chọn tốt nhất. Tối thiểu nơi đó không có bóng người, bên cạnh mặc dù có cấm khu chí tôn khủng bố như vậy tồn tại, nhưng là những tôm kép này bọn hắn là không thèm để ý. Chương 132, đang lâm mê hoặc. Hắc Hoàng gật gật đầu ra hiệu tự mình biết rõ, móng chó hư không điểm mấy lần, lập tức tất cả trận văn toàn bộ kích hoạt, liên tiếp thành một mảnh, một cái truyền tống trận cứ như vậy hình thành. Tần Huyền thì là hướng về phía đi tới hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt gật đầu nói, tiến vào truyền tống trận đi, bên kia sẽ có các ngươi ở lại địa phương. Lão hủ thay tộc nhân cảm ơn đế tử. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt lần nữa đối Tần Huyền bái cúi đầu, liền đứng tại truyền tống trận bên cạnh an bài tộc nhân có thứ tự tiến vào truyền tống trận, dù sao, đây là bọn hắn lần thứ nhất tới, muốn nói là không có khủng hoảng cũng rất không có khả năng. Tần Huyền thì là đứng ở một bên nhìn xem, có thể làm hắn cũng làm, tiếp xuống muốn hết mẹ kiếp chính bọn hắn. Bại hoại ca ca, ngươi không cùng đại tráng cùng đi sao? Gấu nhỏ đại tráng thoát ly đội ngũ, đi vào Tần Huyền bên cạnh ngẩng lên đầu hỏi, trong ánh mắt trong suốt có thể chiếu rọi ra Tần Huyền thân ảnh. Con thỏ nhỏ Hồng Bảo thì là không nói gì cùng sau lưng đại tráng, nàng biết rõ hắn đế tử ca ca sẽ không cùng các nàng đi, nếu không nó sẽ không nói ra đối được vẻ mặt ra ra nói như vậy ngữ. Sẽ, các ngươi đi trước, chờ đại tráng bại hoại ca ca đánh chạy người xấu, ta liền sẽ đi tìm các ngươi. Vô vô gấu nhỏ đại tráng đầu. Ra hiệu nó nhanh tìm hắn phụ mẫu. Dỗ đi gấu nhỏ đại tráng, Tần Huyền nhìn về phía yên tĩnh đứng tại trước người con thỏ nhỏ Hồng Bảo, Tần Huyền chợt phát hiện không có gì để nói nhiều. Hảo hảo tu luyện, lần sau gặp mặt thời điểm ta chờ mong ngươi vượt qua ta, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, ta chuẩn bị cho ngươi một cái đại lễ vật. Thật! Đế tử ca ca không cho phép gặp người. Con thỏ nhỏ lóe ra hai hồng ngọc mắt to chờ mong nhìn xem Tần Huyền. Đây là đế tử ca ca cho ngươi hứa hẹn, ta là ai? Ta thế nhưng là đại đế chi tử a. Thủ hạ kinh khí khẽ nhả, Tần Huyền đem con thỏ nhỏ Hồng Bảo đưa đến trong truyền tống trận ương. Lúc này nơi đó đã có nàng tộc nhân đang chờ đợi, bọn hắn đều ở rất xa nhìn qua Tần Huyền cái này quen biết mới một ngày, lại cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn nhân tộc đế tử. lại thêm rời xa cố thổ thất lạc, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt. Tần Giao, ngươi cũng trở về đi thôi, hồi trở lại Giao Chỉ đi, tiếp xuống có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tần Huyền đưa lưng về phía tiểu nha đầu Tần Giao lên tiếng. Mà lại, ta muốn đi đường, có lẽ không thích hợp ngươi. Tiểu nha đầu Tần Giao đang muốn phản bác, toàn bộ thân thể liền mềm vặt đổ xuống. Hắc hắc, tiểu nha đầu đừng trách bản hoàng à, muốn trách ngươi thì trách Tần tiểu tử đi, đây chính là hắn quyết định. Xuất thủ chính là đã sớm đạt được Tần Huyền ra hiệu Hắc Hoàng, nhìn thấy Hắc Hoàng đem tiểu nha đầu Tần Giao ném tới nó chó trên lưng hướng phía truyền tống trận đi đến. Hắc Hoàng, đáng tin cậy một điểm, tận lực cho bọn hắn an bài cái an toàn địa phương, ta không hy vọng ta gặp lại bọn hắn thời điểm, lại là biết được bọn hắn đều đã không tại. Tần Huyền hướng về phía Hắc Hoàng căn dặn một câu. Biết rõ Tần tiểu tử, bản hoàng làm việc ngươi còn lo lắng sao? Ngược lại là ngươi, cho ta trung thực ở chỗ này, chờ ta đem bên kia sự tình an bài tốt, lập tức đến tìm ngươi, cùng ngươi sấm đạng thiên ngai. Hắc Hoàng im lặng hướng về phía Tần Huyền khiên xuống mí mắt, mong cho hướng về phía truyền tống trận văn hạch tâm một đạo pháp lực đánh tới, lập tức truyền tống trận phát ra tia sáng chói mắt, một đám yêu tộc đám người toàn bộ theo Tần Huyền tầm mắt bên trong biến mất. Một mảnh hoa mạc, một tòa thôn trấn, một người. Hiếm thấy yên tĩnh, chỉ có gì rào thổi lên cát vàng. Tần Huyền con mắt nhìn về phía chân trời, mê hoặc sự tình giải quyết sao? Vô ngần tinh không, huỳnh hoặc cổ tinh phía trên. Là cổ thiên thư đỉnh đầu vô thủy cuối cùng vỡ vụn không gian xuất hiện trên bầu trời huỳnh hoặc cổ tinh thời điểm, liền bị Tây Mạc Phật giáo Phật tu cảm ứng được. A Di Đà Phật, cổ thí chủ xin đợi. Phổ Huệ làm Tây Mạc Phật giáo nhất đại đại thánh chí minh cổ Phật đệ tử, nó tu vi đã đạt đến thánh nhân bắt trọng thiên, lúc này đối mặt với cái này gánh vác trường kiếm nam tử tóc đen, nhưng cũng nhất định phải duy trì đầy đủ tôn trọng. Mặc dù nó thân ở mê hoặc, nhưng là trước đây không lâu Đông Hoang phát sinh cùng cấm khu chí tôn quyết đấu sự tình, hắn đã biết được. Đó là bọn họ Tây Mạc Phật giáo tọa trấn cường giả truyền đến. Gật gật đầu, Cổ Thiên Thư không có lộ ra không vui, mà là nghiêng người nhìn mình bên cạnh thân. Quả nhiên, theo không gian vặn mẹo, một cái đầu đính hư không kính nam tử theo trong hư không đi tới, chính là Cơ Gia Đại Thánh Cơ Vô Địch. Cổ Thiên Thư xem kỹ lấy Cơ Vô Địch, ánh mắt càng là trên hư không kính đại lượng. Hắn có thể cảm giác được, có lẽ đối diện vị này Cơ Gia Đại Thánh tu vi không bằng tự mình, nhưng là hư không kính thần dị tuyệt đối không kém gì trên đỉnh đầu của mình Vô Thủy Trung. Cái này khiến nội tâm của hắn thình lình, nhớ tới cái kia tiếc hận tự mình chi tài tuyệt thế đế ảnh, Cổ Thiên Thư khe khẽ thở dài, có lẽ hư không đại đế cũng là một cái đồng dạng không kém tại Vô Thủy đại đế nhân tộc đại đế. Điểm này theo hai người cực đạo đế binh lên liền có thể thấy đốm, bởi vì lúc này hư không đế kính phong mang căn bản không kém gì Vô Thủy đế chung. Cổ Thiên Thư gặp qua Cơ đạo hữu. Cổ Thiên Thư mở miệng hướng về phía Cơ Gia Cơ Vô Địch mở miệng nói, hắn cùng Cơ Vô Địch cũng không phải là một thời đại người, thậm chí nó xuất thế niên đại sớm hơn, vì vậy đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng Cơ Gia Cơ Vô Địch gặp mặt. Cơ Gia Cơ Vô Địch bái kiến Cổ tiền bối. Đối mặt Cổ Thiên Thư mở miệng, Cơ Vô Địch vội vàng đáp. Đừng không nói, riêng là Cổ Thiên Thư có dũng khí trực diện cấm khu chí tôn hành động, đã làm cho hắn Cơ Vô Địch như thế tôn trọng, huống chi tu vi còn ở phía trên hắn. Một tiếng này tiền bối Cơ Vô Địch là xuất phát từ nội tâm. Khách khí, vẫn là lấy đạo hữu tương xứng a. Kia năm gặp qua năm cổ đạo hữu. Hai vị thí chủ, mà theo tiểu tăng đến đây. Nhìn thấy hai người cũng đủ, chờ bọn hắn nói xong, Phổ Huệ lúc này mới lên tiếng, đi tại hai người phía trước, dẫn lĩnh Cổ Thiên Thư cùng Cơ Vô Địch hướng bọn hắn trên huỳnh hoặc cổ tinh thanh lý ra một mảnh đất trống tiến đến. Đi qua huỳnh hoặc cổ tinh ngoại giới đại khí bình chướng. Cổ Thiên Thư cùng Cơ Vô Địch liếc mắt liền thấy huỳnh hoặc cổ tinh lần trước lúc tình huống. Mà lấy bọn hắn tâm cảnh cũng là hít một hơi lãnh khí. Cái gặp huỳnh hoặc cổ tinh phía trên trải rộng chùa miếu ở giữa, bị đạo đạo hắc sắc tà khí cách ly, trong lúc đó, thỉnh thoảng có giống như điên dại, giống như cái sắc không hồn Phật gia tu sĩ hiện lên. Thị sát, dục vọng, tà ác, tham lam, hoán độc các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập toàn bộ huỳnh hoặc cổ tinh, nếu không phải đã sớm biết được nơi này đã từng là một mảnh Phật thổ. Thậm chí bọn hắn sẽ cho là mình đám người đi tới Phật gia nói tới ác tỷ địa ngục bên trong. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Tại bọn hắn cảm giác bên trong, thậm chí cảm nhận được có bốn cỗ không thua gì bọn hắn khí tức phân bố tại mê hoặc thượng Phật nhà chùa miếu khác biệt nơi hẻo lánh, những này vẫn là bọn hắn có thể cảm nhận được. Trong đó một cỗ có nhàn nhạt Phật tính khí tức, cái khác ba cỗ thì là hoàn toàn tà ác khí tức. Những này đối với trưởng khống cực đạo đế binh bọn hắn căn bản không tạo được uy hiếp. Như vậy chí minh cổ Phật đến cùng là như thế nào bị trọng thương đâu? Chuẩn đế xuất thủ. Cổ Thiên Thư nhắm mắt lại, mênh mông thần niệm khuyết tán ra đến, 9000 dặm, 3 vạn dặm, 10 vạn dặm, 20 vạn dặm sau cuối cùng đẳng đẳng đạt tới phương viên hơn ngàn vạn bên trong, gần như đại thánh cấp bậc thần niệm cực hạn, thế nhưng là vẫn không có cảm nhận được chuẩn đế khí tức. Cái này khiến tâm hắn một chút xíu chìm xuống. Không biết, mới thật sự là đáng sợ. Chương 133, Chí Minh Cổ Phật. Thần thánh Phật thổ biến thành Chí Tà Ma thổ, ở trong đó sinh ra biến đổi lớn nhường Cổ Thiên Thư cảm thấy trước nay chưa từng có khó giải quyết. Hướng về phía Cơ Vô Địch truyền âm nhường hắn xem chừng, quyết định phương hướng, nó hướng phía một mảnh có kim sắc thánh quang bình chướng bao phủ lớn miếu mà đi. Trên đó, cực đạo khí tức lưu chuyển, đế binh hàng ma sử tản mát ra trận trận Phật quang đem bốn bề ma khí lui, tại toàn bộ ma khí bốn phía hình hoặc cổ tinh phía trên có vẻ cực kỳ lóa mắt. Lúc này hàng ma sử chấn động, bên trong thần cách đã sớm hoàn toàn khôi phục, nó tự nhiên cảm nhận được cùng là cực đạo đế binh khí tức. Hư không kính ngân quang lưu chuyển, vô thủy trung tử khí bốc lên, ba kiện vô thượng cực đạo đế binh nội ẩn thần cách tại giao lưu, liền như là ba vị vô thượng đế giả đang đối thoại. Cổ Thiên Thư cùng Cơ Vô Địch cũng không có ngăn cản, mà là nhường đế binh tự chủ hành động. Đương vô thủy trung hoành không đi vào hàng ma sử phía đông, tiếng chuông chấn động, lấy vô thủy trung làm trung tâm đem ma khí làm cho lui lại, thanh lý ra một mảnh đất trống, trên đó thình lình có trước đó lưu lại Phật miếu. Hư không đế kính đồng dạng không cam lòng lạc hậu, kính thân nhẹ nhàng chấn động, không gian bên trong có nói khe hở không gian hiện hiện, so với vô thủy trung sóng âm bước lui, hàng ma sử thánh quang đối ma khí khắc chế. Nó thì là đem không gian hóa thành thôn vệ chư thiên thao thiết, như là viễn cổ cự kình hít nước đồng dạng đem hắc khí toàn bộ thôn vệ tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Ma khí lui sạch, nhưng là hư không kính bao phủ xuống Phật gia kiến trúc lại là không hư hao chút nào, về phần những cái kia hóa thành cái sắc không hồn, đã nhập ma tăng lữ, thì là bị không gian hơi chấn động một chút, toàn bộ bị không gian chi lực chân diệt, hóa thành cho bụi. Vô thủy trung, hư không kính, hàng ma sử ba kiện đế binh hòa lẫn, thành thế chân vạc mở ra một mảnh tịnh thổ. Đến cái này tình trạng, Cổ Thiên Thư cùng Cơ Vô Địch cũng đã không cần người dẫn dắt, bọn hắn đã thấy lúc này hàng ma sử đang phía dưới bị một đám tăng nhân ngồi vây quanh tại chính giữa Chí Minh Cổ Phật. Hư không dậm chân, nó đã xuất hiện tại Chí Minh Cổ Phật bên người. Chí Minh Cổ Phật trạng thái rất tệ, trên thân Phật ma nhị khí lưu chuyển, từ bi cùng bạo ngược thần sắc không ngừng tại nó hồng nhuận khuôn mặt lên biến hóa. Cái này khiến vây quanh hắn mà ngồi chín vị thánh nhân cấp bậc Phật tu chấn áp rất là gian nan, trong miệng tụng niệm tĩnh tâm kinh liền không có ngừng qua. Mạnh như Cổ Thiên Thư liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt, tĩnh tâm kinh có lẽ có dùng, nhưng là chủ yếu vẫn là hàng ma sử nội ẩn thần cách hiệp trợ chấn áp. Mà cái này, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trì loại trạng thái này, thời gian lâu dài, Chí Minh Cổ Phật vẫn như cũ khó tránh khỏi nhập ma. Thần cách cuối cùng chỉ là thần cách, bọn hắn cường đại càng nhiều biểu hiện tại chiến lực vô song phía trên, để bọn chúng đi cứu người cuối cùng có vẻ hơi không đủ. Các ngươi thối lui, giao cho ta a. Cổ Thiên Thư cất bước tiến lên. Trên thân tranh tranh kiếm khí khuấy động. Không giống với Phật gia từ bi, thiện tính, hắn tản mát ra kiếm khí tràn ngập một cỗ hạo nhiên chính khí, Phật khắc ma, nhưng là hắn kiếm khí, thì là có thể lục ma. Có lẽ bị cỗ này kiếm khí chấn nhiếp, một mực dùng hết tâm lực cùng tự mình nội tâm tâm ma làm đấu tranh Chí Minh Cổ Phật trên mặt lộ ra một loại nhẹ nhõm thân sắc, mở ra một mực nhắm mắt lại. Thí chủ tu vi tuyệt thế, như vậy làm phiền đạo hữu. A-di-đà Phật. Phất phất tay ra hiệu bên người chín đại Phật tu thối lui. Chí Minh Cổ Phật chắp tay trước ngực nhàn nhạt nhìn xem Cổ Thiên Thư. Ta một kiếm này xuống dưới, sinh tử không khỏi ta trường khống, tất cả ngươi một ý niệm, Cổ Phật có dám thử một lần. Cổ Thiên Thư tóc đen khuấy động, giống như tuyệt thế kiếm chủ, sôi sục kiếm khí ở sau lưng hắn hình thành một cái vô hình trường kiếm, đang chỉ hướng Chí Minh Cổ Phật. Sống có gì vui, chết làm sao khổ, sinh cùng tử, bần tăng đã sớm coi nhẹ thí chủ mời động thủ đi. Chí Minh Cổ Phật mặc dù trên mặt thỉnh thoảng có hắc sắc ma khí thoáng hiện, nhưng là hắn thần sắc từ đầu đến cuối không có biến qua. Vạn ma ra thân lại như thế nào, ta mới bắt đầu tâm bắt đầu hướng Phật. Như vậy, Cổ Phật đắc tội. Cổ Thiên Thư nói một câu, sau lưng vô tâm trường kiếm không ngừng áp xúc, điểm điểm vân mãi chi quang theo hắn tiên đài bay lên, dung nhập tại vô hình trường kiếm bên trong. Nếu như nói trước đó vô hình trường kiếm chỉ là một thanh có thể chém hết thế gian hết thảy địch lợi kiếm lời nói, như vậy hiện tại nó thì là nhiều một vòng thần. Điểm điểm vân mãi chi quang. Kia là Cổ Thiên Thư bản thân đối với kiếm chi một đạo lĩnh ngộ, là nó theo kiếm chi một đạo bên trong lĩnh ngộ chân ý. Một kiếm này, là hỏi nói chi kiếm, cũng là lục tâm chi kiếm. Chí Minh Cổ Phật như vượt qua đi, thì ma diệt Phật tồn. Như chống đỡ không nổi đi, thì Phật ma đều diệt. Đây chính là Cổ Thiên Thư đạo, tâm ta duy kiếm, một kiếm phía dưới thần mà không còn. Lục tâm chi kiếm không nhìn thẳng không gian tồn tại, theo Cổ Thiên Thư ý niệm mà động, trực tiếp đâm vào Chí Minh Cổ Phật tiên đài, chỉ nghe rên lên một tiếng. Chí Minh Cổ Phật thân thể run lên, cuối cùng vẫn là không có đổ xuống. Mà cái kia đạo kiếm quang thì là tại đụng phải Chí Minh Cổ Phật tiên đài sát na, trực tiếp hóa thành vô tận kiếm khí hướng phía kia xâm nhập hắc khí chém tới. từng tia kiếm khí giống như tơ bạc xen lẫn, bệnh thành một cái thiên la địa vong đối xâm nhập Chí Minh cổ Phật tiên đài phía trên ma khí triển khai truy sát. Xem một bên Cơ Vô Địch âm thầm kinh hãi, có thể đem kiếm khí thao túng đến dạng này cực hạn, trước mặt cổ thiên thư nói là đương thời đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Có lẽ, liền liền Trung Châu Thái Hoàng một mạch hậu nhân tại kiếm một trong đồ bên trên, bây giờ so với cũng chênh lệch rất xa. Không chỉ như vậy, cổ thiên thư hướng về phía Vô Thủy Trung nhẹ nhàng một chỉ, một đạo tử sắc tiên thiên chi khí theo Vô Thủy Trung nội bộ dẫn dắt mà ra phóng tới Chí Minh cổ Phật tiên đài hạch tâm. Tiêu diệt địch nhân trừ trực tiếp nhất giao phong, như vậy căn bản nhất là cần lớn mạnh chính mình. Tiên thiên tử khí dung nhập Chí Minh cổ Phật tiên đài về sau, Chí Minh cổ Phật hiếm thấy tinh thần chấn động, không còn trước đó đê mê, một cỗ cường giả cấp đại thánh khí thế bắt đầu khôi phục. Xem một bên Phổ Huệ âm thầm kinh dị, tựa hồ đối với Vô Thủy Trung có thể có dạng này công hiệu thật bất ngờ. Thế gian trấn áp tà ma đế binh không có gì ngoài nhiễm Phật tính hàng ma sử bên ngoài, chỉ cần là chuông, tháp, đỉnh đều có trấn áp tà ma công dụng, vì vậy mới có trấn yêu tháp, phục ma đỉnh mà nói. Cổ Thiên Thư mở miệng giải thích, Phổ Huệ bừng tỉnh. Một bên Cơ Vô Địch thì là sán sán cười một tiếng, hư không kính tại đối phó hữu hình ma, như họa loạn thế gian chí tôn, tuyệt đối việc nhân đức không nhường ai có thể xưng thế gian thứ nhất sát khí. Nhưng là tại vô hình chi ma phương diện này liền có lòng không đủ lực, so với hàng ma sử, Vô Thủy Trung đẳng cực đạo 3.8 đế binh chênh lệch đâu chỉ 8.000 dặm. Từng tia hắc khí theo Chí Minh cổ Phật bị nhuộm dần tiên đài rút ra, nó khuôn mặt lên cũng dần dần khôi phục Phật gia thánh giản nên có an bình tường hòa. Chí Minh cổ Phật thân thể nghiêng về phía trước, một ngụm hắc sắc máu đen bị nó từ trong miệng phun ra bắn tung tóe trên mặt đất. Suy suy thanh âm vang lên, nó trước mặt tịnh thổ vậy mà bắt đầu không ngừng biến thành đen, từng tia ma khí bốc lên, có chuyển hóa làm ma thổ xu thế. Hừ. Chí Minh cổ Phật trên thân Phật lực lưu chuyển, trực tiếp đem còn chưa hình thành ma thổ tịnh hóa. Chí Minh cảm ơn hai vị thí chủ, A Di Đà Phật. Nó chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Cổ Thiên Thư cùng Cơ Vô Địch thi lễ, kiêng kỵ nhìn về phía một đạo đạp đất ngàn trượng Phật gia kiến trúc có thật sâu kiêng kỵ. Trấn Ma Tháp, trong đó có đại khủng bố. Chương 134, Trấn Ma Tháp. Trấn Ma Tháp, trong đó có đại khủng bố. Chí Minh cổ Phật mở miệng, nhãn thần nhìn qua nơi xa bị ma khí vần quanh, tại rất nhiều miếu thờ trông được bắt đầu cũng không dễ thấy một tòa bát giác tháp, ở giữa nó ước chừng ngàn trượng, mỗi một cục gạch thạch lấy 1 mét vuông lớn nhỏ bạch ngọc xây thành, nó ngọn tháp khảm kim sắc Phật châu, chỉ là nó lúc này đã có vẻ ảm đạm. Trấn Ma Tháp. Cổ Thiên Thư lăng lệ thần niệm thấu thể mà ra, lại một lần nữa đảo qua Trấn Ma Tháp chỗ khu kiến trúc, đạt được kết quả vẫn như cũ nhường hắn thất vọng, căn bản không có cái gọi là kinh khủng thông tin. Cổ thí chủ không cần nếm thử. Trước đây lão nạp từng cùng ngươi đồng dạng dùng thần niệm liếc nhìn không dưới trăm lượn, vẫn như cũ không có đoạt được, thế nhưng là làm ta trong lúc lơ đãng đặt chân nơi đó, còn kém một điểm gặp nạn. Chí Minh cổ Phật nghĩ đến trước đây bị tấn công kích lúc kia trí ác khí tức, cả người 18 nói là rơi vào cửu u cũng không đủ. Sau đó hắn liền đem trước đây sự tình cụ thể cho Cổ Thiên Thư kỹ càng nói một cái, sau khi nghe xong, Cổ Thiên Thư cùng Cơ Vô Địch nội tâm nghi hoặc càng sâu. Bởi vì theo Chí Minh cổ Phật giảng thuật bên trong, về căn bản liền không có nhìn thấy đối với mình xuất thủ là ai, sau đó liền bị toàn diện khôi phục hàng ma sử cấp cứu ra ngoài. Là đế, đế khí tức, rất quen thuộc, rất lạ lẫm. Chí Minh cổ Phật ngoắc, hàng ma sử bị nó nắm giữ tại trong tay, trong đó bộ thần cách mở miệng, nói ra một cái kinh thiên đại bí. Đế khí tức. Không có người sẽ cho rằng trong miệng nói đế là chuẩn đế, như vậy cũng chỉ có thể là đại đế. Cổ Thiên Thư căng thẳng trong lòng, rất không hy vọng gặp được sự tình phát sinh. A Di Đà Phật đại đế. Nếu thật là đã từng vị kia vô thượng Phật đế, sự tình liền phiền phức. Cơ Vô Địch mở miệng, trong giọng nói có không cách nào che giấu nặng nề. Làm đại đế thế gia xuất thân hắn, đối A Di Đà Phật đại đế biết rõ có lẽ không bằng Tây Mạc như vậy tường tận, nhưng là vẹn vẹn một chút cũng làm cho hắn biết rõ vị này đại đế không đơn giản. Nói câu quá mức lời nói, luận từ xưa đến nay cùng thế gian chúng sinh kết xuống lớn nhất nhân quả người, trừ A Di Đà Phật đại đế ra không còn có thể là ai khác. Tại nó độc tôn toàn bộ thiên địa thời đại, chúng sinh đều là hắn tín đồ, tín ngưỡng hắn, hô to hắn vô thượng tên, quả thực là sinh sinh đem hắn đẩy lên chín thiên chí tôn đại đế chính quả. Hắn chứng đế con đường cùng chúng sinh cùng một nhịp thở, hắn thiếu chúng như đại nhân quả. Chúng sinh nếu không thể thành tựu chân Phật, như vậy A Di Đà Phật đại đế cùng chúng sinh nhân quả thì vĩnh viễn không cần. Nghĩ đến A Di Đà Phật đại đế tọa hóa về sau, Phật giáo nhanh chóng lùi bại, cho tới bây giờ chỉ có thể chiếm cư tại bắt đầu, Cơ Vô Địch chính là thổn thức không thôi. Nếu là Tân Huyền tại cái này biết rõ Cơ Vô Địch ý nghĩ, nhất định sẽ nhịn không được gật đầu. Bởi vì về sau dấu hiệu thật chứng thực Cơ Vô Địch suy đoán, tại nhân tộc náo động thời điểm, A Di Đà Phật đại đế nghịch thiên trở về, dùng chúng sinh ngưng tụ tín ngưỡng xây thành Phật Đế Kim Thân, tiến hành trận chiến cuối cùng hoàn lại nhân quả, mà chính hắn đời sau thân cũng phủ định tự mình đã từng đạo quả. Có thể nói, theo Thích Giả Ma Ni nói ra câu kia, Thích Giả Ma Ni không phải A Di Đà Phật Đại Đế cũng đã không còn tồn tại. A Di Đà Phật Đại Đế. Cổ Thiên Thư nhẹ giọng hàm đầu, đối với vị này đại đế hắn cũng đồng dạng có bao nhiêu nghe nói, có thể một mình mở ra Phật chi một đạo, đồng thời trên thế gian ảnh hưởng sâu xa, điểm ấy hắn liền mặc cảm. Nhưng là, mạnh như ngàn vạn trước đó Vô Thủy Đại Đế đều đã tại Tuế Nguyệt bên trong tọa hóa, như vậy càng lâu Tuế Nguyệt trước A Di Đà Phật Đại Đế Đại Đế, cũng tuyệt đối không thể vẫn như cũ tồn lưu thế gian, đế. Như thật tồn, ta Cổ Thiên Thư không tin. Âm vang mạnh mẽ thanh âm vang lên, kính nể về kính nể, nhưng là hắn Cổ Thiên Thư cũng không phải người đế biến sắc người, đại đế, hắn Cổ Thiên Thư đã từng gặp qua. Vô Thủy Trung hiện lên ở nó đỉnh đầu, vân mãi tử quang rủ xuống địch mà xuống, trong đó thần cách khôi phục, dù là nó không nói gì, nhưng là tiết lộ ra khí thế so với hàng ma sử không hề yếu, trong lúc mơ hồ mạnh hơn một điểm. Ha ha, ta cơ vô địch cũng không tin, ba kiện đế binh nơi tay. Liền xem như các ngươi Phật gia nói tới 18 tầng địa ngục ta cũng dám xông vào một lần. Bị Cổ Thiên Thư lời nói kích thích đấu trí, Cơ Vô Địch giờ khắc này lộ ra phong thái để cho người ta ghé mắt. Hư không kính lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, một cỗ chiến lược chư thiên khí thế chậm rãi ngưng tụ, không giống với hàng ma sử cùng Vô Thủy Trung nội ẩn thần cách bình tĩnh, hư không kính toát ra thì là một vòng thuộc về người loại kia xúc động phẫn nộ, một loại đế binh không có khả năng sinh ra cảm xúc. Tựa hồ 120 nó đã siêu việt khí phạm chủ. Ngay tại hướng phía sinh linh thuế biến, Phổ Huệ hai nhiên khó có thể tin nhìn xem lơ lửng tại Cơ Vô Địch đỉnh đầu hư không kính, giờ phút này nó đối mặt phảng phất không phải một cái đế binh, mà là một tôn đế giả. Chí Minh Cổ Phật, Cổ Thiên Thư đồng dạng cảm nhận được hư không kính loại kia dị thường, nhưng là bọn hắn không có quá nhiều hỏi đến. Như vậy hai vị xin mời đi theo ta, lão nạp cùng hai vị lại dò xét lên tìm tòi. Cổ Thiên Thư cùng Cơ Vô Địch quyết tuyệt tỏ thái độ đúng là hắn chỗ chờ mong, tay cầm hàng ma sử. Chí Minh Cổ Phật lần thứ hai bước vào mê hoặc trấn ma tháp. A Di Đà Phật, ngã Phật phù hộ. Lấy Chí Minh Cổ Phật đệ tử Phổ Huệ cầm đầu, 10 tên thánh cấp Phật tu đọc một tiếng Phật hiệu, ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu vì bọn họ cầu nguyện. Chán ghét khí tức, cái này năm giống như đã từng quen biết. Hai đạo khác biệt ma âm vang lên tại trấn ma tháp chỗ sâu, dần dần yên tĩnh lại. PS, đoán xem sẽ là ai? Tuyệt đối nghĩ không ra các ngươi. Chương 135, đệ nhất ngủ. Trấn ma tháp trước. Ba đạo cầm trong tay đế binh thân ảnh cẩn thận nghiêm túc đến gần, một đạo xưa cũ phủ bụi cửa lớn xuất hiện tại Cổ Thiên Thư, Cơ Vô Địch, Chí Minh, Cổ Phật trước mặt. Trên đó bụi đất đã trồng chất thật dày một tầng, nói nơi này thật lâu không có người đến. Nơi này đã từng là ngã Phật tại phồn thịnh thời điểm dùng để trấn áp tuyệt thế ma đầu tồn tại, nó thời gian kiến tạo có thể truy tố đến mấy chục vạn năm trước A Di Đà Phật đại đế thành đế thời đại, khoảng cách lần trước mở ra đã qua gần 4 vạn năm, kia là từ ta dạy một vị chuẩn đế cấp cổ Phật tự mình xuất thủ trấn áp. Từ đó về sau trong này không còn có mở ra. Chí Minh Cổ Phật khẽ nói, hướng Cổ Thiên Thư cùng Cơ Vô Địch giảng thuật trấn ma tháp quá khứ lịch sử. Nói cách khác, nơi đó đã từng phong ấn bị các ngươi Phật giáo trấn áp vô số cường giả, cho tới bây giờ các ngươi cũng không biết rõ bên trong cụ thể cái gì tình huống. Sau khi nghe xong Cơ Vô Địch mở miệng, nói ra lời nói nhường Chí Minh Cổ Phật sắc mặt chỉ trệ. A Di Đà Phật, cơ thí chủ nói chuyện không khỏi có sai lầm công bằng, những cái kia là ma, là đã từng phản đối Phật tồn tại. Chí Minh Cổ Phật động bờ môi giải thích một câu. Nó nói như vậy, Cơ Vô Địch đương nhiên sẽ không lại cùng nó tranh luận, Phật gia trong miệng ma là thật là giả, như thế nào định nghĩa, ngoại nhân cũng rất khó nói rõ, cũng chỉ có chính bọn hắn minh bạch. Cường giả cũng tốt, ma đầu cũng được, hết thể chờ nhóm chúng ta đi vào không lâu minh bạch. Cổ Thiên Thư rút ra phía sau xưa cũ trường kiếm, theo xưa cũ cửa tháp lên sẽ qua. Kết quả so với hắn nghĩ còn muốn nhẹ nhõm, theo mũi kiếm chạm đến xưa cũ cửa lớn phía trên, Cổ Thiên Thư có chút dùng sức. Phong cấm lực lượng bắn ngược không có cảm nhận được, mà là xưa cũ cửa tháp như là mục nát, hóa thành cho bụi tiêu tán. Còn sót lại cấm chế mất đi hiệu lực. Cổ Thiên Thư khẽ nói, Vô Thủy Trung tản ra yếu ớt tử quang bảo vệ lấy hắn hướng về trấn ma tháp bên trong đi đến. Nhìn thấy Cổ Thiên Thư động, Cơ Vô Địch tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo đi. Tiến vào trấn ma tháp bên trong, trận trận cổ Phật tiếng tụng kinh âm truyền đến, trên vách tường có cổ Phật giảng kinh, tăng lữ đi lại thiên hạ hình ảnh hiện lên. Cánh cửa trên xà nhà có bay trên trời giáng lâm, diễn lại Phật chân lý. Góc tường bàn một bên, có cổ Phật mỉm cười, đàn sân buông tha vượt qua tuyết nguyệt, tại hướng Cổ Thiên Thư bọn hắn chào hỏi. Rộng lớn, to lớn, trang trọng, nơi này liền như là Phật điện đường, hoàn toàn không giống như là cái gọi là trấn ma tháp. Chí Minh Cổ Phật nhìn thấy những hình ảnh này, nói một tiếng Phật hiệu, tiện tay vung lên, những hình ảnh này toàn bộ tiêu tán mất. Bụi về với bụi, đất về với đất, đời sau lại tụ họp Phật duyên. Cơ Vô Địch cùng Cổ Thiên Thư cũng không có ngăn cản, tại bọn hắn bước vào Chấn Ma Tháp một nháy mắt liền phát hiện những này chỉ là quá khứ tuế nguyệt bên trong lưu lại hư ảnh. Cất bước đi đến cái kia cổ Phật chỗ bàn trước, Cơ Vô Địch con ngươi dựng thẳng lên, một cái hố sâu xuất hiện ở trước mặt hắn, kia là lâu dài ngồi xếp bằng lưu lại vết tích, bởi vì ngồi xếp bằng chi người tu vi bất phàm, dẫn đến nó dưới thân mảnh đất này nhiễm Phật tính, vậy mà tại trong 5 tháng bảo lưu lại tới. Kia là Di Lặc Chí Thượng Phật lưu lại, năm đó A Di Đà Phật Đại Đế tọa trấn thế gian thời điểm, chính là từ hắn tọa trấn Chấn Ma Tháp, độ hóa hết thể yêu ma. Chí Minh cổ Phật mở miệng, nói ra cái kia tản sừng khác loại thành đạo. Cổ Thiên Thư phun ra 4 chữ, không có gì ngoài khác loại thành đạo tu vi, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể tại tuế nguyệt bên trong lưu ngấn, chí ít, trước mắt hắn tu vi làm không được. Chí Minh cổ Phật gật đầu, không nói nữa, mà là cầm trong tay hàng ma sử hướng về phía mặt đất nhẹ nhàng gõ 3 lần. Trên mặt đất hiện hiện một cái kim sắc chữ vạn phù văn, chính giữa thì là một cái vết lõm. Thể tích lớn nhỏ vừa vặn cùng nó trong tay nắm lấy hàng ma sử cung cấp. Đi thôi, tầng này chỉ là lối vào, chân chính căn nguyên hẳn là tại phía dưới 18 tầng địa ngục, tiếp xuống mọi người xem chừng, ta hoài nghi tạo thành mê hoặc dị biến phía sau màn hấp thụ ngay tại phía dưới. Một cái tĩnh mịch cầu thang xuất hiện, cầu thang hai bên cách mỗi 10 mét liền có một quả hạt châu màu vàng nóng khảm nạm tại trên vách tường. Phật cốt xá lợi. Các ngươi Tây Mạc thật đúng là đại khí phách. Con mắt liếc một chút những cái kia kim châu, Cổ Thiên Thư tán thưởng một câu, thế nhân có lẽ làm sao cũng không nghĩ ra, cực kỳ chân quý Phật cốt xá lợi không phải cung phụng tại chùa miếu bên trong, mà là hơn phân nửa bị lấy ra trấn áp yêu ma. Cộc cộc tiếng bước chân vang vọng tại u tĩnh trên cầu thang, theo không ngừng xâm nhập, một cô nóng rực chi khí đập vào mặt. Tối ngọn lửa màu đỏ bắt đầu ở hai bên toát ra hỏa hoa, là để phòng vắng nhất, Cổ Thiên Thư cùng Cơ Vô Địch thì là ngự bắt nguồn từ thân cương khí. 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất. Thế gian nghe đồn quả nhiên không thể tin hết. Cơ Vô Địch nhìn xem chung quanh toát ra hỏa diễm, cùng trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục có chỗ không hợp, cái này muốn thật sự là cắt lưới địa ngục, căn bản không có khả năng có dạng này hỏa diễm, mà lại ngọn lửa này nhìn càng giống trong truyền thuyết Phật gia nghiệp hỏa. Qua một lát, không gian bỗng nhiên biến thành hồng sắc hải dương, rộng lớn lao tù xuất hiện tại ba người trước mặt, hừng hực nghiệp hỏa thiêu đốt, không có gì ngoài hay không thời gian trong ngọn lửa thoáng hiện bạch cốt. Chỉ có từng đạo tùy ý bày ra xích sắt trải trên mặt đất, băng lanh tay xích chân xiềng chân lóe ra đỏ sẫm quang trạch chứng minh nơi này đã từng có người bị giam giữ qua. 18 tầng địa ngục chi 8 đại nhiệt ngục đệ nhất ngục, thánh giả là ma, lúc này lấy nghiệp hỏa luyện thân. Chương 136, Vạn Thánh Thi Hải. Chí Minh cổ Phật nói ra tầng này địa ngục ngục tên, 8 đại nhiệt ngục, đệ nhất nhà ngục. Phàm là giam giữ tại tầng này ma, thấp nhất cũng đã từng là thánh giả tu vi, bọn hắn không có gặp trong truyền thuyết rút lưỡi cực hình. Mà là quanh năm suốt tháng bị Phật gia cường giả dùng xích sắt xích ở đây, gặp lấy nghiệp hỏa thiêu đốt. Cổ Thiên Thư ngồi xổm nửa mình dưới, thủ trưởng nắm lên trên mặt đất một đạo xích sắt, nhìn xem nó tối hồng sắc màu, có chút suy nghĩ một cái. Ngũ sắc sắc tinh rèn đúc mà thành sao, dài răng giặc tuế nguyệt tại nghiệp hỏa thiêu đốt bên trong đã không phục hồi như cũ bản nhan sắc. Nhìn qua trên đó như là tiên huyết đỏ sậm, khỏe mắt từ vô tận nghiệp hỏa bên trong nhìn thấy một vòng xám trắng, vung tay háo đem nghiệp hỏa phủi nhẹ. Cổ Thiên Thư trông thấy kia lau bụi bạch chân chính khuôn mặt. Một cái xám trắng cùng đỏ sẫm giao nhau đầu lâu đứng ở một đống đống xương trắng bên trên, bạch cốt ở giữa xen lẫn khi còn sống trói buộc chân hắn xích chân, còn tay, cùng lấy ra đinh trụ nó xương vai thiết truy. Lỗ trống khuôn mặt cùng nước xương ở giữa bị nghiệp hỏa thiêu đốt tối ngấn cờ hờ mục kinh tâm, nhắm mắt lại, Cổ Thiên Thư nhìn thấy một cái cấp thánh nhân cường giả bị định ở trên vách tường, tay chân bị trói, tại nghiệp hỏa bên trong rẽ rủa bộ dáng. Mà lại, dạng này tràng cảnh không chỉ một chỗ. Nói cho ta, đây chính là các ngươi Phật gia chỗ để sướng từ bi sao? Đông nhiên quay người, Cổ Thiên Thư trường kiếm trong tay tranh minh, vô thủy trung nhắm ngay cầm trong tay hàng ma sử Chí Minh cổ Phật. Một cỗ thi thể cũng liền thôi, thế nhưng là cái này vẹn vẹn mới là tầng thứ nhất, nó ánh mắt chiếu tới chỗ, thánh giả thi cốt đâu chỉ ngàn cỗ, mà đây vẫn chỉ là man cường năng tại nghiệp hỏa người trung gian lưu lại, mà những cái kia bị đốt thánh cốt vô tổn, lại sẽ có bao nhiêu? Kiếm tu, là thuần túy. Trong lòng bất bình, tự nhiên sẽ dứt khoát rút kiếm đối mặt. Nào chỉ là Cổ Thiên Thư phẫn nộ, liền liền Cơ Vô Địch cũng là khó nén nội tâm chấn kinh. A Di Đà Phật Đại Đế thời kỳ, Phật đạo thịnh hành tại thế ánh sáng phía sau, nguyên lai lại là không muốn người biết hắc ám. Ma, những này tất cả đều là sao? Hắn Cơ Vô Địch không tin, có lẽ đây đều là những cái kia phản đối Phật giáo tôn chỉ người a. Ha ha, khó trách A Di Đà Phật Đại Đế tọa hóa về sau, những cái kia bất mãn Phật giáo thế lực người phản công ác như vậy. Cái này nếu là đặt ở trên người hắn, hắn cũng ngồi không yên à. đối mặt với Cổ Thiên Thư chất vấn, Chí Minh Cổ Phật không phản bác được, tại chính thức sự thật trước mặt, hết thể giải thích đều là tái nhợt bất lực. A Di Đà Phật, có nguyên nhân tự nhiên có quả, thiện ác đến cùng cuối cùng có báo. Đọc thầm một tiếng Phật hiệu, Chí Minh Đại Thánh hướng phía tầng tiếp theo đi đến. Giờ khắc này hắn, giống như cô độc hành giả. Nhìn thấy Chí Minh động tác, Cơ Vô Địch dù là bất mãn Phật gia hành động, cũng vẫn là theo sau. Dù sao phía dưới có đại khủng bố, hắn cũng không hy vọng Chí Minh Cổ Phật như lần trước đồng dạng hao tổn ở chỗ này. Cổ Thiên Thư trên thân nghìn vạn đạo kiếm khí hiện lên, đinh đinh âm thanh chưa phát giác bên hai. Từng đạo đã từng cầm tù thánh nhân cấp bậc cường giả ngũ sắc sát tinh đức thành từng khúc, những cái kia di tồn bạch cốt cũng nhao nhao tiêu tán. Chấn Ma Tháp phía dưới, sâu trong bóng tối, vô danh tồn tại tựa hồ cảm nhận được Cổ Thiên Thư hành động, hoán độc con mắt ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Đến năm A sau tới đi. Không biết nhìn thấy ta lúc các ngươi sẽ lộ ra như thế nào mừng rỡ sáu khắc khắc bảy ha 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 sáu. Nhân quả bảy ha ha sáu ba người các ngươi không biết phải chăng là chịu đựng nổi ở trong đó nhân quả. Nó tiếng như ma, giống như điên cuồng, như là địa ngục thâm nguyên bên trong cực gác của ma. 18 tầng địa ngục tầng thứ 2, vẫn như cũ là cái gọi là tám đại nhân ngục, khắp nơi xích sắt cùng thi cốt, bọn hắn khi còn sống tu vi đều là thánh giả tam trọng thiên. 18 tầng địa ngục tầng thứ 3, thi cốt xích sắt xen lẫn, nói đã từng bị thương. 18 tầng địa ngục tầng thứ 4, 5 tầng thứ 5, 5 tầng thứ 6, 6 tầng thứ 7, 5 tầng thứ 8. Từng chồng bạch cốt Cổ Thiên Thư đã xem chết lặng, tội ác xích sắt gần như cầm tù hơn vạn tên thánh giả. Một tầng nghiệp hỏa so một tầng nghiệp hỏa cường thịnh, đến tầng thứ 8, nó nghiệp hỏa cường độ liền thánh giả cửu trọng thiên tu sĩ đều khó mà tiếp nhận. Phật, ở trong mắt Cổ Thiên Thư chưa hề cảm thấy có đáng sợ như vậy. Vạn thánh vẫn lạc, cái này gần như chôn vùi không đế thời kỳ một thời đại huy hoàng. Cũng chính là lúc ấy là A Di Đà Phật đại đế vị trí là cái thịnh thế, khả năng trải qua được toàn bộ Phật giáo hành hạ như thế. 18 tầng địa ngục tầng thứ 9, Du Tăng địa ngục. Bát Nhiệt địa ngục mỗi một cái cũng có 4 môn, mỗi cánh cửa lại có 4 tiểu địa ngục, tổng 128 địa ngục. Phàm là theo Bát Nhiệt địa ngục ra chúng sinh, muốn từng cái du lịch nơi đây chịu khổ, cho nên xưng là Du Tăng. Bây giờ nơi này giam giữ thì là thánh nhân vương cấp bậc tu sĩ, không có trước 8 tầng nhiều như vậy thánh cấp tu sĩ thi hài, nhưng là cũng đầy đủ có gần ngàn bộ thi thể. Cầm tù bọn hắn xích sắt đã không phải là ngũ sắc sắt tinh, mà là thiên thạch ngôi sao, gần ngàn cỗ thánh nhân vương thi hài bị cộng đồng cầm tù tại một chỗ cảnh tượng là rung động. Bọn hắn thi hài bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, nhưng là cũng có gần nửa tổn hại. Ảm đạm tiên đài lên thỉnh thoảng có bọn hắn khi còn sống hồi ức hiện lên, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là tại phản đối Phật đạo khuyết trương chiến đấu bên trong, sau khi thất bại bị bắt cầm, sau đó bị trấn áp ở chỗ này, sinh sinh bị phế trừ tu vi, bị thời gian mài chết. Vô tận đoán nghiệm, làm cho cả Du Tăng địa ngục hóa thành cửu u địa phủ. Cổ Thiên Thư đã không có tâm tư động thủ, mà là vô thần đi về phía trước. Tiếp tục, tầng tiếp theo. Đây là Cổ Thiên Thư thanh âm, hắn muốn nhìn kế tiếp còn sẽ xuất hiện cái gì. Chí Minh Cổ Phật đồng dạng không nói gì, bước chân nhẹ nhàng tiếp tục đi đến. Cơ Vô Địch nhẹ nhàng thở dài, hắn biết rõ đẳng nơi này sự tình xong xuôi, cái Cổ Thiên Thư có lẽ cùng Chí Minh Cổ Phật lần sau gặp mặt, không phải người lạ chính là địch thủ. Nó càng là biết rõ, vạn nhất Chấn Ma Tháp nơi này tình huống tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Tây Mạc đều sẽ không còn tồn tại. Phật đạo năm đó khuyết trương phía sau, cuối cùng vẫn là tạo xuống dưới quá giết nhiều nghiệt. A Di Đà Phật thành đế trên đường chưa giết một người. Cái này có lẽ làm thật. Nhưng là tại hắn thành đế lập xuống Phật đạo ngày đó trở đi, giết chóc cũng đã bắt đầu. Chỉ bất quá, thế nhân đồ là người, Phật gia diệt là ma. Ma không phải người, ma là tà ác. Đây chính là Phật gia tu sĩ cho ma định nghĩa. Mà nơi đây địa ngục, vạn thánh thi hải, chính là vạn ma vực sâu. Chương 137, địa ngục tăng đế. Rời đi tầng thứ 9 Du Tăng địa ngục, một nhóm 3 người tuần tự bước vào tầng thứ 10 địa ngục. Một cỗ không giống với trước 8 tầng âm hàn thấu thể mà đến, so với chống cự trước 8 tầng nhẹ nhõm, để trần một tầng Cổ Thiên Thư cơ đã cảm nhận được gần ẩn uy hiếp. Lặng lẽ nhìn một chút Chí Minh Cổ Phật, Cổ Thiên Thư không nhìn thấu thể rét lạnh đi thẳng về phía trước. Trước 8 tầng là Bát Nhiệt địa ngục, tầng thứ 9 là Du Tăng địa ngục, như vậy tiếp xuống hẳn là Bát Hàn địa ngục đi. Các ngươi Phật gia coi là thật giỏi tính toán, tra tấn về sau trực tiếp đưa bọn hắn tử vong. Nhìn qua hơn 600 cái đã toàn thân cương tử, kết thành hàn băng đại thánh thi thể, Cổ Thiên Thư theo bọn hắn bên cạnh bước qua. Không cần cảm giác, theo bọn hắn kia đã sớm khô cạn khổ hải, ảm đạm tiên đài liền có thể đánh giá ra bọn hắn đã sớm chết. Tuế Nguyệt có thể nhường thánh nhân thánh cốt mục nát, thánh nhân vương sinh mệnh ma diệt, tự nhiên cường giả cấp đại thánh cũng không ngoại lệ, khác biệt duy nhất là, bởi vì tầng này địa ngục đặc thù hoàn cảnh. Bọn hắn thi thể có thể bảo lưu lại tới. Nhưng coi như thế, bọn hắn trên thi thể thi ban chứng minh mạnh như đại thánh thân thể cũng khó có thể chịu đựng hàn độc xâm lấn. Lãnh ngục 8 tầng, một tầng nhất trọng thiên, đến đằng sau mạnh như cơ vô địch tại đi đến tầng thứ 15 thời điểm không thể không mượn nhờ hư không kính bảo hộ mới có thể tiếp tục đi xuống. Tầng kia, ngã xuống đều là đại thánh ngũ trọng thiên trở lên thi thể, lúc này cũng đầy đủ vượt qua 100 cái. Tầng thứ 16, Chí Minh cổ Phật mặc niệm một tiếng Phật hiệu, hắn cũng khó có thể tiếp nhận lúc này âm hàn, bởi vì này tầng ngã xuống đã là đại thánh thất trọng thiên trở lên thi thể. Trong đó thất trọng thiên tu vi đại thánh thi thể 50 cái, bát trọng thiên tam 11 cái, cửu trọng thiên 14 cái. Cổ Thiên Thư ngừng chân, quay đầu nhìn lại, nhìn qua kia bốn lượn mà lên cầu thang, nó tựa như thánh cốt lát thành. Tầng thứ 17. Cổ Thiên Thư khẽ nói, dứt khoát đặt chân đi vào. Cách 6 cạch 5 cạch 5 cạch 5 cạch 6. Giọt nước âm thanh truyền đến, Cổ Thiên Thư hướng phía dưới chân nhìn lại, máu, tất cả đều là máu. Toàn bộ tầng thứ 17 lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là hải dương màu đỏ ngòm, dù là nơi này nhiệt độ thấp đến Cổ Thiên Thư đều khó mà chống lại tình trạng, thế nhưng là những này tơ máu hào không có ngưng kết thành băng cảnh tượng. Kia là 6. Theo huyết dịch nơi phát ra nhìn lại, Cổ Thiên Thư thân thể chấn động, hắn thấy cái gì? Ba vị tản ra chuẩn đế khí tức cường giả trợn mắt tròn xoe, gần như đế khí tức lưu chuyển, ngồi xếp bằng trên mặt đất tựa hồ nhìn thấy đại khủng bố. Cạch cạch máu tươi từ bọn hắn bị xuyên thủng trong mi tâm chảy ra, toàn bộ tiên đài cũng bị chuẩn đế chi huyết xâm nhiễm. Dngggg. Vô thủy trung chấn động, lơ lửng tại Cổ Thiên Thư trên đỉnh đầu, chuẩn đế người khí tức gây nên nó từ mình. Chí Minh cổ Phật trên mặt lộ ra một loại mờ mịt, cái này ba tên chuẩn đế đều là bị điểm tại mi tâm, xuyên thủng tiên đài mà chết. Hoàn toàn khác với trước đó những cái kia thánh nhân vương, cường giả cấp đại thánh tiểu chết. Cái này, không phải bọn hắn Phật gia trí cường giả giết. Đây chính là hắn ý nghĩ đầu tiên. Thế nhưng là cái này đầy đất sền sệt tiên huyết nhưng lại nhường hắn không có cách nào phủ định, bởi vì ba vị chuẩn đế là chết tại bọn hắn trấn ma tháp trong địa ngục. Bọn hắn không phải bị trấn áp mà chết, mà là còn sống thời điểm cứ thế mà bị người cường thế đánh giết, mà lại theo bọn hắn phục sức bên trong đó có thể thấy được. Về căn bản cũng không phải là A-di-đà Phật Đại Đế thời kỳ cường giả, càng giống là gần nhất mấy vạn năm bên trong sinh ra, thế nhưng là kỳ quái, vì cái gì chưa chừng nghe nói bọn hắn thanh danh. Cơ vô địch mở miệng, nói ra tự mình phán đoán. Chuẩn đế cường giả, nhiễm một cái đế tự, bọn hắn sau khi chết tự nhiên có thể bảo tồn thi thể trên vạn năm bất hủ. Mà cơ vô địch trong ngôn ngữ để lộ ra thông tin liền kinh khủng, nguyên bản ba tôn có thể tiếu ngạo chín tầng trời xưng tôn chuẩn đế cường giả, vậy mà không rõ ràng chết ở chỗ này. Hắn làm sáng tỏ, cũng coi là trình độ nhất định đang giúp đỡ Chí Minh cổ Phật nói chuyện, thật to làm dịu Cổ Thiên Thư cùng Phật giáo ở giữa xung đột. Bởi vì bọn hắn căn bản không phải nhân tộc, bọn hắn theo thứ tự là yêu tộc, thần tộc, cùng năm côn luân di tộc chuẩn đế. Khắc khắc, kém chút đặt chân chuẩn đế cảnh giới tiểu gia hỏa, ngươi nói không sai, xuống đây đi, ta tại tầng thứ 18 chờ các ngươi. Còn có không muốn ý đồ chạy trốn, nếu không ba cái kia chuẩn đế chính là các ngươi hạ tràng. Một luồng đại đế khí tức bộc phát, quét sạch toàn bộ tầng thứ 17 địa ngục, vô tận biển máu ngập trời mà lên, theo tầng cuối cùng cầu thang quần cuộn mà xuống, hướng chạy tầng thứ 18 địa ngục. Là năm chính là loại này khí tức. Cầm trong tay hàng ma sử Chí Minh cổ Phật cảm nhận được kia cổ chi tà, hoán độc khí tức, cả người sắc mặt cũng biến. Hàng ma sử tự động khôi phục, cả kiện đế binh rung động không ngừng, kém chút theo nó trong tay tuột tay mà đi. A, thất bại sao? Khắc khắc, bất quá cũng không quan trọng. Theo vô tận huyết hải biến mất, kia ba bộ chuẩn đế thi thể lấy có thể thấy được tốc độ xẹp xuống dưới, toàn thân bọn họ tinh khí đã bị phía dưới vị kia vô danh tồn tại hút sạch. Là 6 là 6 là 6. Vô thủy trung réo vang, lại là hướng phía hàng ma sử chấn áp tới. Cùng một thời gian động thủ còn có hư không đế kính, trực tiếp phong tỏa hàng ma sử chô không gian. Các ngươi, Chí Minh cổ Phật biến sắc, khó có thể tin nhìn xem Cổ Thiên Thư cùng cơ vô địch. Tốt một cái thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, ha ha, ngươi còn dự định diễn tới khi nào? Không biết tồn tại. Chương 138, A Di Đà Phật Đại Đế. Cổ Thiên Thư lặng lẽ nhìn về phía Chí Minh cổ Phật, trong ánh mắt phòng bị rõ ràng. Cơ vô địch không nói gì, nhưng là đỉnh đầu hư không kính cho thấy hắn lập trường. Ngươi là thế nào phát hiện? Ta hẳn là ngụy trang rất tốt mới là. Chí Minh cổ Phật lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, tường hòa trên mặt vậy mà dần dần toát ra một tia tàn nhẫn. Ngươi biểu hiện quá bình tĩnh, đối mặt hơn vạn thánh giả thi thể ngươi có thể bình tĩnh nói bọn hắn là ma. Đối mặt trăm ngàn cỗ thánh nhân vương thi thể ngươi có thể thờ ơ, đối mặt đại thánh cấp tu sĩ thi thể ngươi có thể nhìn như không thấy, đối mặt chuẩn đế cấp thi hải ngươi cũng có thể ngậm miệng không nói, ta nên nói là ngươi tâm cảnh tu vi tốt đâu, vẫn là ngươi đã sớm gặp qua. Ngươi tuyệt đối không phải trước đó cái kia Chí Minh cổ Phật, hắn cũng chỉ là ngươi khôi lỗi. Vô Thủy Chung cùng hư không đế kính bộc phát, một cái phụ trách ngăn chặn yên lặng đế binh hàng ma sử, một cái thì là tiếng chuông chấn động đem Chí Minh cổ Phật đánh cho mảnh vỡ. Lẻ ba số 0. Từ đầu đến cuối cái kia vô danh tồn tại cũng không tiếp tục phát một lời. Đợi đến làm xong đây hết thảy, Cổ Thiên Thư mới quay về Cơ Vô Địch gật đầu, bung ra đối hàng ma sử áp chế đi, tiếp xuống nhường chính nó lựa chọn. Hàng ma sử nội ẩn thần cách khôi phục, Chí Minh có gì đó quái lạ, phía dưới có đế đang kêu gọi ta. Đế binh hàng ma sử giải thích nhường vừa rồi hết thảy cũng giải thích thông, cùng nó ngắn ngủi giao lưu vài câu, cuối cùng hàng ma sử nội bộ thần cách quyết định vẫn là xuống dưới tìm tòi hư thực. Chỉ mong ngươi lựa chọn không phải là cái sai lầm a. Đi thôi, nhường nhóm chúng ta xuống dưới chiếu cố truyền thuyết kia bên trong A Di Đà Phật đại đế. Cổ Thiên Thư ra hiệu Cơ Vô Địch xem chừng, nhìn chằm chằm Vô Thủy Chung hướng phía tầng thứ 18 địa ngục cuối cùng một ngục cô độc chi ngục đi đến. Gần như so sánh được chuẩn đế tu vi hoàn toàn bộc phát, Vô Thủy Chung bóng tím trùng điệp, có Vô Thủy Chung tại bạn Cổ Thiên Thư, lúc này giống như đại đế tuần thú biên cương, vượt giới mà đi. Hư không đế kính chấn động, cực đạo khí tức bốn phía ra, bảo hộ lấy Cơ Vô Địch theo sát phía sau. Về phần hàng ma sử thì là tách ra ngàn vạn Phật quang, một tôn vô thượng đại Phật như ẩn như hiện, kia là trong đó bộ thần cách, lúc này ở tự chủ lo liệu. Đi năm đi năm đi sáu. Cổ Thiên Thư đi rất chậm, rất ổn. Nhưng mỗi đi một bước, khí thế của hắn càng là cường thế một điểm. Hắn không vì đế, nhưng là hắn lại là chuẩn đế phía dưới trí cường thánh giả, có Vô Thủy Chung nơi tay, liền xem như đế, hắn cũng dám trực diện đương đối. Giống nhau trước đó Thái Sơ Cổ Quang trước đó như vậy, bại, đơn giản vừa chết. Đường, cuối cùng cũng có cuối cùng, ba kiện cực đạo đế binh quang mang chiếu sáng cả thông hướng 18 tầng địa ngục con đường. Hai đạo hoàn toàn do đạo kiếp hoàng kim ngưng tụ mà thành xích sắt giao nhau vắt ngang trước mặt bọn hắn, không trọn vẹn chữ vạn phù văn còn tại lóe ra ảm đạm quang mang. Phong ấn mất đi hiệu lực. Là A-di-đà Phật đại đế năm đó lưu lại phong ấn sao? Không để ý đến tàn phá phong ấn, bước qua hai đạo đạo kiếp hoàng kim cấu thành kim sắt xích sắt, dưới chân không gian biến hóa. Cổ Thiên Thư cùng Cơ Vô Địch đã xuất hiện tại một cái hắc ám tĩnh mịch không gian. U lãnh, trống vắng, không cảm giác được thời gian trôi qua, cũng thế không cảm thấy được không gian tồn tại. Nơi này liền như là bị thượng thiên di khí chi địa, cô độc chi ngục. Nhàn nhạt tối hào quang màu đỏ lấp lóe, một tôn vô thượng tồn tại mở ra ánh mắt hắn, kia xóa đỏ sậm là ánh mắt của hắn. Hàng ma sử, bao nhiêu hoài niệm binh khí à, chẳng lẽ trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt về sau, liền ngươi chủ nhân đều đã quên sao? Khắc khắc. Đầy trời Phật quang dâng lên, chiếu sáng vị kia tồn tại vị trí thân ảnh, một cái khuôn mặt tuấn bạch, dáng vóc cân xứng, chắp tay trước ngực thanh niên đầu trọc xuất hiện tại hai người trước mặt. Nó phía sau là một cái lấy hắn là mô hình, nhưng nhìn không rõ khuôn mặt đại Phật thủ hộ lấy hắn. Huyết hồng quang mang theo đại Phật sau lưng nở rộ, tôn này Phật cũng dần dần hiện khuôn mặt, hoán độc, tà ác, ghen ghét, tham lam, không cam lòng các loại này khuôn mặt hiện lên ở nó trên mặt, ngắn ngủi một lát bên trong đã xuất hiện hơn ngàn bên trong khuôn mặt. Khắc khắc năm khắc khắc sáu Tây Thiên sáu ma sáu ma bảy. Như là một cái huyết sắc ma Phật đứng ở thanh niên sau lưng, thanh niên chậm rãi đứng dậy, tay phải vươn ra hướng về phía hư không nhẹ nhàng một nắm. Còn tại dãy rùa sao, trở về đem, trở về ta bên người. Cực đạo đế binh hàng ma sử đang dãy rùa, gắt gao người chống cự vị kia thanh niên đầu chọc triệu hoán. A-di-đà Phật đại đế. Không, ngươi không phải hắn. Hàng ma sử đế binh tại kháng cự, một tôn kim sắc đại Phật hiện hiện, kia là nó nội bộ thần cách. Hắn tại đối quang đầu thanh niên quát lớn. Ta không phải A-di-đà Phật. Như vậy ta cùng quy tương tự khuôn mặt lại giải thích như thế nào, chẳng lẽ cỗ này khí tức ngươi chưa quen thuộc sao? Thanh niên đầu chọc phía sau tà Phật chấn động, một cỗ thần thánh cùng hàng ma sử thần cách không khác nhau chút nào đại Phật xuất hiện, cô độc chi ngục, hai tôn trí thần trí thánh A-di-đà Phật pháp thân đang đối đầu. A-di-đà Phật, binh đến. Chỉ nghe đối diện thanh niên đầu chọc hét lớn một tiếng, cực đạo đế binh hàng ma sử vậy mà từng tấc tại hướng phía hắn di động. Ngăn cản hắn, tuyệt không thể nhường nó trưởng khống hàng ma sử, nếu không nhóm chúng ta liền nguy hiểm. Cơ Vô Địch mở miệng, hư không kính không gian gợn sóng lưu chuyển, muốn đem hàng ma sử cùng thanh niên đầu chọc cách biệt. Là 5 là 6 là 7. Vô Thủy Chung treo trên bầu trời, trực tiếp hướng về phía thanh niên đầu chọc chấn áp tới. Cổ Thiên Thư có đại khí phách, trực tiếp đối quang đầu thanh niên xuất thủ. Khắc khắc, đại đế tôn nghiêm không thể nhục, không biết sống chết tiểu gia hỏa. Úng 6 mà 7 đây 8 bá 9 meo 7 hồng. Phật gia lục tử chân ngôn hóa thành từng đạo ký tự, lơ lửng tại thanh niên đầu chọc đỉnh đầu, trực tiếp đem chấn áp mà đến Vô Thủy Chung chặn đường giữa không trung, nhường Vô Thủy Chung từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống. Muốn dựa vào một cái cực đạo đế binh liền chấn áp ta, liền xem như ngươi chủ nhân Vô Thủy đến cũng không được. Bởi vì ta là A Di Đà Phật, Cửu Thiên Chí Tôn Vô Thượng Đại Đế. Thanh niên đầu chọc nhãn thần bên trong dần dần có huyết quang hiện hiện, vươn đi ra hư nắm thủ trưởng hung hăng một nắm, hàng ma sử phát ra một tiếng gào thét, trong đó bộ thần cách huyện hóa ra kim sắc đại Phật chính là run lên, suýt nữa tán loạn. Hàng ma sử ngươi xem rõ ràng, đây không phải là A-di-đà Phật đại đế, kia là tà ác thần cách độc. Cơ vô địch hét lớn, hướng về phía hàng ma sử quát. Thần cách độc. Hừ, A-di-đà Phật đã chết, như vậy ta chính là A-di-đà Phật đại đế, một cái theo cửu u đản sinh ra vô thượng ma Phật. Đối với cơ vô địch lời nói, thanh niên đầu chọc tỏ vẻ ra là coi nhẹ. Như vậy ta liền để ngươi nhìn ta lực lượng là không phải kia trí cao đại đế, ngàn vạn tín ngưỡng gia tăng thân ta, ma Phật chân thân, cho ta tụ. Theo hắn thì câu nói uống ra, cửu thiên thập địa phàm là đã từng tín ngưỡng qua A-di-đà Phật đại đế, vì hắn lập miếu ngay tại chỗ, từng đạo thuần túy tín ngưỡng chi lực bốc lên, hướng phía huỳnh hoặc cổ tinh tụ đến. Bắt đầu, Tây Mạc, toàn bộ tinh vũ bên trong rất đại Phật dạy tín ngưỡng chi địa. Tân Huyền nhìn qua từng đạo phóng lên tận trời tín ngưỡng chi lực, một đạo thấy không rõ khuôn mặt chí tôn đại Phật tại trống rông sinh ra, một cỗ độc tôn 9 tầng trời khí tức tràn ngập, cái này, tựa hồ muốn triệu hồi A-di-đà Phật đã từng đại đế đạo quả. Ta thiên, đến cùng phát sinh cái gì, liền A-di-đà Phật đại đế đều đi ra. Chương 139, đế ảnh trung điệp. Tân Huyền thân ở Tây Mạc yêu tộc Ngông Đồ bộ lạc Di chỉ phía trên, yên lặng chờ lấy huyết nha nhất tộc trả thù cùng Hắc Hoàng trở về. Thế nhưng là hai người không có chờ đến, liền thấy Tây Mạc trên không bốc hơi tín ngưỡng chi lực. Cái này khiến hắn sắc mặt đại biến, có một loại dự cảm không tốt. Trong đầu linh quang lóe lên, cuối cùng nhường hắn minh bạch mê hoặc dị biến nguyên nhân. A-di-đà Phật à, tuyệt đối là A-di-đà Phật lưu lại tai họa, xem điệu bộ này, cũng tuyệt đối đừng là thần cách độc làm loạn a. Đại đế thần cách độc cuối cùng thủ đoạn thế nhưng là có thể mượn tới ngày xưa cực đạo đạo quả, cho dù lúc này dẫn đến thần cách độc bản thân không thể trường tồn. Nhưng là nó đỉnh phong chiến lược hoàn toàn không kém gì nó khi còn sống bản tôn. Thật đến nếu là xuất hiện dạng này thần cách độc, Tân Huyền cảm thấy trừ phi vô thủy đại đế phục sinh, nếu không muốn giải quyết hắn, tối thiểu không đắp hơn mấy kiện đế binh tuyệt đối quá sức. Đông Hoang Tử Sơn, Hắc Hoàng đầu nghiêng nhìn về phía Tây Mạc trên không xuất hiện mơ hồ đại Phật, toàn thân lông chó đều nhanh nổ bắt đầu. A-5-Di-5-A-Di-đà Phật đại đế. Ta dựa vào, lão cổ bọn hắn đến cùng trên huỳnh hoặc cổ tinh làm cái gì nên trời đánh sự tình. Vậy mà kinh động vị kia đều muốn theo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong trở về. Chẳng lẽ mê hoặc phía trên có A-di-đà Phật đại đế đế phần, để bọn hắn mấy cái cho hủy đi 18A. Hắc Hoàng trong lúc nhất thời liên tưởng rất nhiều, một móng vuốt đem nghị cơi trên người mình gấu nhỏ đại tráng đập tới đi một bên. Thế nhưng là, kia lại cùng bản Hoàng có quan hệ gì đâu, lớn không bản Hoàng chạy đến trong tử sơn chờ cái mấy vạn năm, mười mấy vạn năm trở ra. Huỳnh hoặc cổ tinh, trấn ma tháp, 18 tầng địa ngục tầng cuối cùng, cô độc chi ngục. Thuần túy tín ngưỡng chi lực không ngừng theo trong vũ trụ xuyên thấu không gian, hướng phía tầng này hội tụ, không ngừng rót vào thanh niên đầu chọc sau lưng tôn này mà Phật hư ảnh phía trên. Khắc khắc 6A6 ha ha ha. Thanh niên đầu chọc cười rất là điên cuồng, nó phía sau ma Phật hư ảnh thì là không ngừng theo hư ảo trở nên dần dần chân thực, thậm chí bắt đầu trở nên có máu có thịt bắt đầu. Huyết sát phạn văn hiện lên ở nó trên da thịt, lít nha lít nhít che kín nó toàn thân, nhìn từ đằng xa bắt đầu giống như một cái toàn thân thấm lấy tiên huyết huyết Phật. Ma Phật trên thân nguyên bản kim sắc cả xa theo tín ngưỡng chi lực rót vào, dần dần hướng phía hắc sắc cùng đỏ sậm chuyển biến, một cô ma tính, tà tính, ác tính khí tức đang nổi lên. Kim Phật mang thai ma thai, chờ đến chân chính nó hình thành thời điểm, xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời là A-di-đà Phật, cũng là chí tôn ma Phật. Từng sợi đế uy bắt đầu theo chí tôn ma Phật hình thành tràn ngập toàn bộ tầng thứ 18 địa ngục, đến cuối cùng, hư không kính đã hoàn toàn không cách nào áp chế hàng ma sử động tĩnh. Dù sao, so với A-di-đà Phật đại đế còn sót lại thần cách nghệ tình đây, lúc này hàng ma sử hoàn toàn chính là có chủ đế binh. Hư không kính mặc dù thần dị, nhưng là cơ vô địch cuối cùng không phải đại đế. Điều khiển vô thủy trung cổ thiên thư cũng chẳng tốt hơn là bao, trực diện chí tôn ma Phật hắn lúc này cảm giác toàn bộ thân thể đều sắp bị xé rách, Phật gia lục tự chân ngôn tản mát ra trận trận huyết sắc tà quang, không ngừng xâm nhập hắn tiên đài, tựa hồ muốn độ hóa hắn. Nếu không phải vô thủy trung cái này đế binh gắt gao bảo vệ hắn, đem cùng chí tôn ma Phật cách biệt, lúc này hắn dù cho là chuẩn đế cũng khó có thể tự vệ. A-di-đà Phật đại đế làm sao lại lưu lại ngươi dạng này ma Phật? Chí tôn hai chữ, ngươi còn chưa xứng. Cổ thiên thư ngông nên đá lởm chởm, cho dù là dạng này tình cảnh, hắn vẫn như cũ chưa từng cúi đầu, mà là toàn lực thôi động vô thủy trung muốn đánh ra tuyệt thế một kích. Cho ta chấn. Vô thủy trung vách chuông phía trên tử sắc minh văn lấp lóe, đan dệt ra thần bí đại đạo chí lý, thiên địa thần văn. Một đạo tây nâng vô thủy trung vĩ ngạn thân ảnh hiện hiện, mang theo không thua gì chí tôn ma Phật đế uy theo Tuế Nguyệt bên trong đi tới, vô thủy trung tế ra bên trong dài rằng giặc Tuế Nguyệt xuống dưới khắc ấn. Thiên địa có thể lưu lại chí cường giả đạo ngân, để bọn hắn theo thiên kiếp bên trong lại xuất hiện. Như vậy cùng những cái kia trí cường giả tính mệnh tương giao bản mệnh đế binh, tự nhiên cũng có thể mô hình khắc ra bọn họ nói thì, theo từ nơi sâu xa mượn tới thuộc về vô thượng đế giả một tia uy năng. Tóc đen áo choàng, cất bước ở giữa bệ nghệ sơn hà, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng dung không được hắn thân ảnh. Vô thủy đại đế, đáng tiếc vài ngàn năm trước ta tận mắt nhìn xem ngươi biến mất ở trước mặt ta, ngươi lại như thế nào từ nơi đó trở về? Chết cho ta! Thanh niên đầu chọc gào thét, phía sau hắn chí tôn ma Phật ngón trỏ tay phải hố lượng, chạm đến ngón tay cái kết thành một đạo Phật ấn, hướng về phía vô thủy trung khắc theo nét vẽ ra đại đế hư ảnh nhẹ nhàng đẩy đi. Một cái huyết sắc trưởng ấn theo hư không tạo ra, nó muốn đem trống rông xuất hiện vô thủy đại đế hư ảnh đánh tan. Một bên khác, đau khổ chấn áp hàng ma sử không để cho bị trở lại thanh niên đầu chọc trong tay cơ vô địch chỉ cảm thấy phía sau một cái giật mình, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Hư không kính. Là năm đó tiểu gia hỏa kia đế binh sao, hắn quả nhiên không có để cho ta kia mất đi kiếp trước thất vọng, cuối cùng trở thành nhân tộc đại đế. Thanh âm trầm thấp tựa hồ tại kể ra chuyện cũ, tràn ngập cực đạo đế uy tử khí theo trong bóng tối xuất hiện, đem thuộc về kia chí tôn ma Phật huyết sắc chi khí ngăn cách. Đông năm đông năm đông sáu. Hào hùng tiếng tim đập vang vọng sau lưng cơ vô địch, một cái uy áp chư thiên vô thượng ma thân theo trong bóng tối đi tới. Nó mỗi đi một bước, toàn bộ tầng thứ 18 địa ngục không gian chính là một trận khuấy động. Tựa hồ liền mảnh không gian này đều không thể tiếp nhận thân thể ấy nội lực lượng. Nếu như nói thanh niên đầu chọc sau lưng ngay tại ngưng tụ thành hư ảnh là chí tôn ma Phật, như vậy đi tới đạo thân ảnh này chính là chân chính ma. Vô tận huyết sát chi khí cùng chí tôn ma Phật tà khí giao phong, trong mơ hồ có cực đạo đế uy tại va chạm. Hàng ma sử là ngươi, như vậy hư không kính thì là ta. Vô thượng ma thân mở miệng, một giọt có thể luyện hóa tinh vực ma huyết từ vô tận huyết sát chi khí bên trong hiện hiện. Sau một khắc xuất hiện tại cùng hàng ma sử rằng có hư không kính trước mặt. Một giọt máu cứ như vậy phiêu phù ở hư không kính trước mặt, lúc này cơ vô địch giống như đặt mình vào vô tận u minh máu trong ngục, đạo đạo lôi cuốn lấy sát ý đế khí tung hành, theo giọt kia mo máu bên trong, hắn nhìn thấy vô số sinh tử quyết đấu đế cùng hoàng, nhìn thấy một kẻ thân thể bị xé nứt, nhưng là vẫn đứng vững không ngã thân ảnh. Ngươi vì hắn hậu nhân, ta không giết ngươi. Huyết sắc bàn tay lớn hiện hiện, dẫn tới cơ vô địch đỉnh đầu hư không kính chấn minh không thôi. Một đạo ưu quang hiện lên, hư không kính nội bộ thần cách đem cơ vô địch thu vào đế trong kính bộ không gian. Một cái diện mạo bình thường, độc tôn 9 tầng trời, khinh thường tinh hà, không gian cũng vì đó đối nó triều kiến đế ảnh theo hư không kính bên trong đi ra. Nhìn qua huyết sát chi khí tràn ngập ma thân, đế ảnh động dung. Sen năm thánh tôn. Hư không kính nội bộ thần cách đáp lại, nó huyễn hóa ra đế ảnh mở miệng. Chương 140, vô thủy gia, chí tôn hội. Thánh tôn. Cổ thiên thư gian nan chống cự lại đến từ phía dưới chí tôn ma Phật uy áp, hãi nhiên nhìn xem theo trong bóng tối đi ra một cái khác vô thượng thân ảnh. Thái cổ là hoàng, hoang cổ là đế. Thánh tôn. Đến cùng là ai? Hư không kính huyễn hóa ra hư ảnh nói rõ huyết sát chi khí bên trong ẩn tàng người tới thân phận, lập tức huyết sát chi khí sôi trào, dần dần tàng ra, lộ ra một kẻ thân thể cao ngạo, quanh thân nhật nguyệt xoay tròn, đứng ở tinh hà ở giữa, ánh mắt lợi như thiểm điện nam tử. Toàn thân trải rộng vết thương. Có hắc sắc máu đen kết thành vết máu bao trùm trên đó, thỉnh thoảng có tiên huyết thẩm thấu ra, đây không phải là đồng dạng vết thương, kia là từ đế đạo pháp tác tạo thành đại đạo tổn thương. Nhưng coi như như thế, nó thể nội vẫn như cũ truyền đến ù ù huyết dịch trào lên thanh âm, tối hồng sắc huyết khí quay trùng quanh ở bên cạnh hắn thật lâu không tiêu tan, giống như quần long hướng tông. Huyết khí như rồng, chấn kinh thương khung. Cái này năm đây là đại thành thánh thể. Vì vậy hư không kính mới lấy thánh tôn chi danh xưng hô. Cổ Thiên Thư nhìn về phía dưới chí tôn ma Phật, lại nhìn một chút nơi xa thánh tôn, hắn có lẽ minh bạch vì cái gì 18 tầng địa ngục phong ấn mất đi hiệu lực. Mà danh xưng A Di Đà Phật đại đế tại thế thanh niên đầu chọc vẫn không có từ nơi này đi ra ngoài, nguyên lai căn bản chính là nơi này có hai vị vô thượng tồn tại từ nơi sâu xa tiến hành giằng co. Hư không kính thần cách lẳng lặng nhìn xem trước mặt thánh tôn, nhãn thần đưa mắt nhìn thật lâu. Ngươi không phải thánh tôn, ngươi chỉ là sáu. Hắn năm ngày xưa chiến tử thánh khu. Hư không đế kính mở miệng, kính quang lưu chuyển, cực đạo chi lực tại trong hư không ngưng tụ, tuy là cố nhân, cũng đã không phải cố nhân. Trước mặt tồn tại chỉ là có được cùng ngày xưa vị thứ 9 đại thành thánh thể đồng dạng thân thể, nhưng lại không phải cùng một cái thần hồn. Hán, chỉ có thánh tôn chi danh, lại là không còn thánh tôn chi thực. Thậm chí bởi vì lâu dài ở vào chấn ma tháp trong hoàn cảnh như vậy, liền liền nó tân sinh hồn cũng nhiễm âm u ố uế, không còn thánh thể cái kia bản nguyên trí thần trí thánh. Có lẽ lúc này thánh tôn hẳn là gọi là ma tôn càng thêm chuẩn xác. Tích đáp. Giọt kia hắc sắc ma giọt máu đánh vào hư không kính mặt kính phía trên, một đạo không gian bình chướng hiện hiện, đem cùng mặt kính cách biệt. nếu vì thánh tôn, đế kính không có không theo. Nếu vì ma tôn, khó mà toàn mệnh. Hư không kính chấn động, thần cách ngưng tụ ra đế ảnh xuất thủ, so với hàng ma sử, lúc này nó cần toàn lực giao đấu cái này đã từng bảo hộ cửu thiên thập địa, đương kim lại chết mà phục sinh đại đại thành thánh thể thánh tôn. Liền xem như không vì thánh tôn, ta muốn xuất thủ, ngươi ngăn lại sao? Năm đó tiểu gia hỏa có lẽ cũng không nghĩ tới hắn vô ý tiến hành, lại là bây giờ thành toàn ta. Ma tôn mỉm cười, cũng không hề để ý hư không đế kính cử động, mà là nhãn thần nóng rực nhìn chằm chằm hư không kính. Thánh mắt nhìn xuyên hư không kính nội bộ ngàn vạn không gian, ở bên trong hắn cảm nhận được một loại bản nguyên kêu gọi. Vâng, chính là cái này, bản tôn chỉ cần cầm tới như thế đồ vật, tìm về kiếp trước đại thành thánh đạo, ta liền có thể chân chính vô địch cửu thiên thập địa, nhìn xuyên tạo hóa, sinh tử hợp nhất, đánh vỡ thánh thể không thể thành đế nguyên rủa. Sinh tử hợp nhất, nhìn xuyên tạo hóa, vô địch cửu thiên thập địa, như vậy ngươi làm ta là cái gì? Thanh niên đầu chọc nghe được ma tôn lời nói, trao phúng chi tình lộ rõ trên mặt. Trong tay cầm triệu hoán mà đến cực đạo đế binh hàng ma sử, toàn bộ thân thể trôi nổi bắt đầu, chậm rãi dung nhập sau lưng chí tôn ma Phật. Một cỗ sinh chi linh động khí tức bắt đầu ở chí tôn ma Phật hư ảnh lên sinh ra, tựa như một tôn vô thượng Phật đế muốn trùng sinh trở về. Nhóm chúng ta rằng có thời gian đã đủ lâu, 3 vạn năm vẫn là 5 vạn năm, hôm nay rốt cục đợi đến ta vô thượng ma Phật trở về thời khắc, chỉ cần ta thôn vệ ngươi, như vậy thế gian chư đế lúc này lấy ta vi tôn, chúng sinh sẽ phủ phục ở trước mặt ta, là ta cúi đầu. Chí tôn ma Phật động, cầm trong tay hàng ma sử hướng về phía đỉnh đầu vô thủy trung nhẹ nhàng phất một cái, gần như đế uy có thể bộc phát. Vô thủy trung hình thành đại đế hư ảnh tiêu tán, miễn cưỡng chống lại gần đây đế một kích. Về phần thao túng cực đạo đế binh cổ thiên thư liền không có dễ chịu như vậy, đế binh trực tiếp va chạm, nhường thứ nhất miệng tiên huyết phun ra, toàn bộ thân thể không bị khống chế bay ra ngoài. Đế binh tại khác biệt người trong tay chấp trưởng phát ra huy năng là khác biệt. Chí ít, chí tôn ma Phật vận dụng đế binh hàng ma sử so với A Di Đà Phật đại đế chấp trưởng, tuy có chênh lệch, nhưng phát huy ra huy năng tại không đế thời đại chí ít cũng không có người có thể địch. Vô thủy trung không kém gì hàng ma sử, nhưng cổ thiên thư, hắn không giống chí tôn ma Phật như thế cùng A Di Đà Phật đại đế có cực sâu nhân quả liên quan, có hoàn toàn trưởng không đế binh quyền hạn. Thôn phệ ta, chỉ bằng ngươi một cái A Di Đà Phật đại đế trấn áp nơi này một tia tàn niệm, kết hợp 18 tầng địa ngục bên trong vạn thánh đoán niệm sinh ra mà ra quái thai. Đại thành ma tôn coi nhẹ, nói ra chí tôn ma Phật sinh ra bởi vì nguyên. Một cái không ra gì thần cách, chờ ta dung hợp tìm về đại đạo, trong chốc lát trấn áp ngươi. Ma tôn ngạo nghễ, đối với chí tôn ma Phật lời nói chẳng thèm ngó tới. Trấn áp ngươi, bốn chữ nó lơ đãng theo trong miệng nói ra, hoàn toàn không đem tự mình chia làm cùng chí tôn ma Phật là một loại người. Hắn cuồng, hắn ngạo, hắn không còn chí thánh, hắn là đến ma. Hắn theo sinh ra một khắc này, liền bản năng đối diện trước quái vật cảm thấy phản cảm, có gan thanh âm một mực tại nói cho hắn biết, trước mặt quái vật tuyệt không thể thả ra, nếu không sẽ có đại khủng bố. Hắn coi nhẹ, nhưng cũng không có cự tuyệt, vì vậy rằng co dài đến vài vạn năm. Bản nguyên trở về, ma huyết thánh huyết hợp hai là một, vô thượng chân huyết ra. Ma tôn quát nhẹ, một chỗ đỏ tươi, mang theo đế uy thánh huyết hiện hiện, đi qua hư không kính bình chướng, lơ lửng tại giọt kia hắc sắc ma máu trước mặt. Giống như dung hợp, giống như bài xích. Xem hư không kính thần cách sắc mặt đại biến. Kia là thánh bảy thánh tôn chân huyết, không tốt. Ma tôn cũng là những mày, hắn không nghĩ tới vốn là đồng nguyên huyết mạch, vậy mà không có cách nào thời gian ngắn dung hợp. Khắc khắc năm thánh huyết 6 ma huyết 5 tà thu sạch xuống dưới. Một tấm huyết sắc bàn tay lớn xuất hiện, trực tiếp hướng về phía hai giọt chân huyết xuất thủ. Ngươi dám? Ma tôn hét to, tay phải hắn hắc sắc ma khí ngưng tụ, như là mặc ngọc, diễn hóa lục đạo luân hồi, giả lập 6 đạo cửa lớn theo sau lưng của hắn hiện hiện. Trọng hoa luận vũ, không thể diễn tả đạo vận trí âm trí lạnh, nhưng lại hào hùng tốt đỉnh, làm cho cả 18 tầng địa ngục tựa như thương khung rơi xuống, luân hồi giáng lâm thế gian. Kinh khủng khí thế đem ma tôn phụ trợ tựa như chân đạp luân hồi ma vương, huy quyền ở giữa muốn để thiên địa sụp đổ. Vành ba. Ma tôn trí cường chi quyền cùng trí tôn ma Phật huyết thủ chạm vào nhau, sinh ra cực đạo chi lực quét ngang toàn bộ không gian, hư không từng khúc băng liệt. Lấy toàn bộ 18 tầng địa ngục làm điểm xuất phát, từng khúc sụp đổ. Cực đạo đế uy phóng lên tận trời, xuyên qua huỳnh hoặc cổ tinh thương khung. Ngẩng đầu, cổ thiên thư trông thấy mê hoặc trời xanh, che chở tại vô thủy trung bên trong hắn, nhìn qua tựa như thần ma đại thành ma tôn, cùng thu tay lại lơ lửng mà đứng chí tôn tà Phật. Đây chính là chân chính cực đạo chi uy sao? Kinh khủng như vậy. Một mặt đế kính lơ lửng, mặt kính phía trên có hai giọt tiên huyết phun trào. Ngay tại hai người giao chiến khe hở, cách hai giọt chân huyết gần nhất hư không kính phát động hư không bí thuật, đem theo chí tôn ma Phật trong tay đoạt tới. Nếu không phải đại thành ma tôn đóng vai ngăn cản nhân vật, nếu không lúc này nó cũng đã bị hai người giáp công đánh bay ra ngoài. hai vị đã từng đặt chân cực đạo nhân vật xuất thủ, nó hư không kính tuy mạnh, nhưng cũng khó có thể tiếp nhận. Kiệt năm kiệt sáu khắc khắc, năm đó tên kia lưu lại tòa này phá tháp ta đã sớm nghị phá hủy, hiện tại chỉ còn thôn phệ ngươi, khắc khắc, nhân tộc vị thứ 9 thánh tôn thân thể, đủ để đính qua 100 triệu vạn sinh linh tiên huyết. Chí tôn ma Phật ngữ khí ung tùm, nói ra lời nói làm cho người hãi nhiên. Nó nếu không phải gặp được đại thành thánh thể thi thể thông linh ma tôn, nó bản ý lại muốn tàn sát sinh linh. Tranh tranh kiếm minh, cổ thiên thư lão đảo đứng lên. Hư không kính vụ vụ, phong tỏa vùng không gian này. Đế chiến, sắp bộc phát. Ai? Khẽ than thở một tiếng, huỳnh hoặc cổ tinh cái nào đó không biết tọa độ không gian bên trên, một thân ảnh chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía chúng sinh. Một chút mắt đi, lại có một loại cử thế vô địch, chúng sinh đều im lặng cảm nhận. Vô thủy chung theo cổ thiên thư trong tay thoát ly, tự chủ hướng về nó trôi nổi mà đi. Đã từng bảo hộ chúng sinh các ngươi, tội gì đến quá thay. Bóng lưng kia quay người, trong đôi mắt có tuế nguyệt lưu chuyển, tinh hà biến hóa. Nó hướng về phía vô thủy chung nhẹ nhàng điểm một cái, con mắt nhìn về phía bắc đầu phương hướng. Cùng một thời gian tần huyền thân thể tự chủ phát sáng, không khỏi sinh ra thông cảm. Kia năm là huỳnh hoặc cổ tinh. Vô thủy đại đế xuất thủ sao? Tần huyền không rõ ràng chính mình vì cái gì có thể dạng này xác định, một đạo không gian chi môn hiện lên ở trước mặt hắn. Trong đó, một cỗ đồng căn đồng nguyên, mênh ngông vô ngần khí tức đang kêu gọi lấy hắn. Chương 141, huyền đế chi danh. Bắc đầu tây mạc, huỳnh hoặc cổ tinh. Một đạo xuyên qua thời không ở giữa không gian chi môn hơi dùng, chờ tần huyền xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn biết rõ hắn ngay tại chỗ phương đã không phải bắt đầu. Thê lương khí tức tràn ngập thiên địa, đế giả uy nghiêm hạo đãng, ma khí tại miếu thờ ở giữa tràn ngập, cực đạo đế binh đang lóe lên. Càng thêm lóa mắt, thì là ba đạo đỉnh thiên lập địa, khí nhiếp tinh hà nam tử. Ma chi ba khí, thiên địa vô song, kiệt ngạo chi khí, muốn lục thương cung, huyết khí trào lên, giống như đại long. Như thần nhập ma nam tử trên thân trải rộng vết thương, giống như không ngã chiến ma. Đến thánh Phật ánh sáng, huyết sát xâm nhiễm, đại Phật trí thiện, lại hóa tà ác, vô thượng Phật đế, một khi trở về, tín ngưỡng gia thân, thành tựu trí tôn ma Phật. Chiến ma, ma Phật. Tuy không làm đế, nhưng là trên thân lại gánh chịu lấy đế khí cơ. Theo bản nguyên kêu gọi, một cái so với hai người càng thêm lóa mắt nam tử chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên tần huyền. Không nói một lời, cũng không nhẹ nôn một câu. Cứ như vậy lặng lặng nhìn xem tần huyền, chắp hai tay sau lưng nam tử tựa hồ tại nhớ lại tuổi trẻ chính mình. Nhưng là tần huyền tâm thần rung động tột đỉnh, toàn bộ cơ thể cũng đang phát ra trong suốt tử quang. Vô thủy năm đại đế. Thời gian qua đi trên vạn năm, theo dáng lâm cái thế giới này cùng vị nam tử này nhìn thoáng qua, tần huyền không nghĩ tới lại một lần nữa cùng vị này đại đế hội gặp mặt lấy dạng này hình thức. Ánh mắt bên trong tỏa ra nam tử thân hình, tần huyền động dung. Nó so lúc kia càng thêm tuổi trẻ, càng thêm tự tin. Tóc không còn già nua khô bại xám trắng, thân hình không còn là đưa lưng về phía chúng sinh còn xuống, mặt mày ở giữa không có tuế nguyệt tẩy lễ sau nặng nề, hắn chính là hắn, cái kia lúc tuổi còn trẻ uy áp cửu thiên thập địa, trên trời dưới đất độc tôn, chúng sinh túi đầu nhân tộc đại đế, vô thủy. Nhóm chúng ta năm lại gặp mặt. Nghe được tần huyền hô lên tự mình danh tự, nam tử tóc đen nhìn về phía tần huyền ánh mắt có từ ái, có cảm thán. Cảnh con người mất, lại quay đầu, đã hơn vạn năm. Năm đó tiểu gia hỏa kia cuối cùng vẫn là không có như là tự mình an bài như thế lưu tại Tử Sơn, mà là lựa chọn chính hắn muốn đi đường. Đạo đạo trường hồng kéo dài, theo vô thủy đại đế dưới chân trải rộng ra, kéo dài đến tần huyền trước mặt. Đại thành ma tôn không có động thủ, mà là lẳng lặng nhìn xem tuần tự xuất hiện vô thủy đại đế cùng tần huyền. Thiên thiên thánh thể đạo thai. Sáu cái chữ theo trong miệng hắn phun ra, cho dù nó đã không còn đi qua thánh tôn, nhưng tiên đài lên thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh cũng làm cho hắn sinh ra khó mà nói trạng cảm xúc. Cái kia tĩnh mịch vạn năm, đã sớm hóa thành má hải khổ hải thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt bây giờ lại sinh hiện lên một vòng rung động. Kia là hắn thánh thể bản nguyên, đang hoan hô, tại nhảy cẫng, đang vì thánh thể một mạch sinh ra mới thể chất mà kích động. Hắn vị trí niên đại, có hỗn độn thể truyền thuyết, có nhân tộc thánh thể, bá thể thần thoại lại xuất hiện, có thần vương thể xưng tôn, duy chỉ có không có loại thể chất này. Tiên thiên thánh thể đạo thai, mấy vạn năm trước thế gian mới lưu truyền ra vô địch thể chất. Không nghĩ tới hôm nay thật xuất hiện tại trước mắt mình. Đại thành ma tôn thân thể thông cảm, nhường tần huyền đi tại trường hồng phía trên bước chân trì trệ, một loại khác bản nguyên lẫn nhau. Đây là thánh thể. Tần huyền ánh mắt nhìn chăm chú hướng đại thành ma tôn, vết thương nhìn thấy mà giật mình, nếu không phải nó còn có sinh mệnh ba động, tần huyền thậm chí hoài nghi nó đã chết đi, thân thể này chính là chắp vá mà tới. Đại thành ma tôn. Đối mặt tần huyền nghi hoặc, đại thành ma tôn thật sâu nhìn một chút cái này tuổi trẻ tiên thiên thánh thể đạo thai. Phun ra tự mình danh tự. Thánh thể đại thành có thể chiến chí tôn, nhìn về phía một cái kia chắp hai tay sau lưng làm chính mình cảm thấy thật sâu kiêng kỵ nam tử, đại thành ma tôn tựa hồ lại nhìn thấy nhân tộc lại một tôn chí cường thể chất quật khởi. Đại thành ma tôn. Tần Huyền nghĩ đến đại thành thánh thể, nghĩ tới chỗ này Tần Huyền cũng không tiếp tục truy vấn, mà là cất bước đi vào chắp hai tay sau lưng vô thủy đại đế trước mặt, vô thủy trung yếu ớt tự quay, trong đó thần cách giống như mặt trời chói chang trên không, lại xuất hiện vô thủy đại đế độc tôn thiên địa lúc một chung có thể chấn sơn hà phong thái. Khắc khắc, thiên thiên thánh thể đạo thai. Vẫn là một cái chưa từng chạm đạo sâu kiến, vô thủy ngươi hẳn là cho là hắn xuất hiện ngươi liền có thể chấn áp tại ta. Chí tôn ma Phật mở miệng, đế binh hàng ma sử bị hắn hoành chỉ hướng Tần Huyền cùng vô thủy đại đế. Ta khí ngập trời, tựa hồ muốn mượn đến A Di Đà Phật đại đế ngày xưa tu vi, đến triển khai một trận chiến kinh thế. Hắn là A Di Đà Phật đại đế một tia lưu thủ chấn ma tháp tàn biết kết hợp vạn thánh đoán nghiệm biến thành, trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt tín ngưỡng tẩm bổ mà sinh. Hắn không phải A Di Đà Phật đại đế, nhưng nếu là lấy A Di Đà Phật đại đế tàn nghiệm làm dẫn, chưa chắc không thể để cho vạn thánh đoán nghiệm hóa thân hắn mượn tới A Di Đà Phật đại đế đạo quả. Chí tôn ma Phật không có sợ hãi. Huống chi trước mắt vô thủy cũng không phải vô thủy, đây cũng chỉ là vô thủy đại đế vạn năm trước một đạo ân ký, chiến lực cũng liền cùng hắn tại lập lờ nước đôi ở giữa. Vì vậy hắn mới nói vô thủy chấn áp hắn chính là vọng tưởng. Chí tôn ma Phật tà âm hưởng triệt bên thai bên cạnh, vô thủy đại đế chưa từng để ý tới hắn kêu gào, mà là nhàn nhạt nhìn về phía Tần Huyền. Ngươi nghe được. Vô thủy đại đế lời nói nhường Tần Huyền nội tâm trầm xuống, khóe miệng lộ ra một vòng bất đắc dĩ, một vòng cười khổ. Đế chiến, đối với có ít người tới nói, gạt chân, nhất định phải lấy mạng sống ra đánh đổi. Cơ tử hiến tế tự mình đổi lấy hư không lịch chiến, nhất đại thần vương Khương Thái hư hiến tế tự mình đổi lấy hàng vũ đại đế trở về. Bọn hắn tham dự đế chiến, lại là không tiếp tục trở về. Ai có thể nghĩ tới, hắn, một ngày kia cũng sẽ đi như thế một lần. Mỗi một loại vô địch huyết mạch xuất hiện, tất nhiên gánh chịu lấy sinh mệnh ý nào đó, có nó không cách nào kháng cự sứ mệnh. Tần Huyền trong đầu hiện hiện một câu nói như vậy. Tiên thiên thánh thể đạo thai phát sáng, Tần Huyền từng bước một đi hướng vô thủy đại đế. Đế chuông rung động, phát ra gào thét, tựa hồ đang vì tiên thiên thánh thể đạo thai vẫn lạc tấu vang lên địa vui. Mỗi gần một bước, vô thủy đại đế khí thế càng mạnh một điểm. Một cỗ vạn năm trước độc tôn 9 tầng trời khí tức lại một lần nữa theo tinh không hạ xuất hiện, đã từng vô thủy đại đế đặt chân qua địa phương, đều có lấy đế thân ảnh hiện hiện. Chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía chúng sinh. Đế chuông ba vang lên, nương theo lấy khẽ than thở một tiếng. Thời gian qua đi vào năm, rốt cục năm gặp lại một phương này thiên địa. Kia là sáu đế than thở. Tần Huyền biến mất, vô thủy đại đế lại xuất hiện giữa thiên địa. Vô thủy đại đế không còn chắp hai tay sau lưng, mà là đưa tay phải ra đem vuốt ve tại chắn mình. Kia là hắn tiên đài, là hắn vô thủy đại đế gánh chịu đại đạo địa phương. Bây giờ nơi đó lại an tường nằm một cái tóc tím áo choàng, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, khoe miệng mang theo một vòng không bị trói buộc câu cười thiếu niên. Ta là huyền đế, là trấn áp thế gian hết thể địch. Vô thủy đại đế khe nói, bên hai quanh quẩn thiếu niên trong lòng hò hét. Nhưng hắn đế trong con người có vui mừng. Vô thủy không phải vô thủy, ta tựa như ngươi mong muốn, hóa thân huyền đế, chấn áp hết thể địch. Vô thủy đại đế đế khu chấn động, tóc đen từng cây chuyển hướng lấy tử sắc chuyển biến, từng chiếc sợi tóc đâm xuyên không gian, xâm nhập tinh hà. Uy nghiêm khuôn mặt trở nên tuấn mỹ như ngọc, giống như càng thêm thành thục Tần Huyền theo tuế nguyệt bên trong đi tới. Khoe miệng câu cười, kia là nguồn gốc từ tại đế phong thái. Vô thủy không còn, hóa thân huyền đế. Huyền đế ngạo thế, là chấn thế ở giữa hết thể địch. Bệ nghệ tinh hà thân ảnh đứng ngạo nghệ tại thế, đại đế chi uy ép lên 9 tầng trời, chúng sinh bên thai vang vọng huyền đế vô thượng tên. Huyền đế 7. Chúng sinh kính sợ nhìn xem theo sát vô thủy đại đế về sau đạo thân ảnh kia, hướng về phía huỳnh hoặc cổ tinh bay xuống. Chương 142, Ma Phật Chí Tôn. Chúng sinh dập đầu, vô thủy trở về, huyền đế kinh hiện. Đại đế, là đại đế khí tức. Chúng sinh hô to, toàn bộ giữa thiên địa vạn đạo bắt đầu sinh động, chưa từng có giờ khắc này, đại đạo trở nên như thế rõ ràng. Loại này đạo, chỉ có một vạn năm trước xuất hiện qua thế gian. Một cái đại hắc cẩu nhìn qua trong hư không hiện hiện đại đế thân ảnh, ngẩng lên đầu trong mắt ngậm lấy nước mắt. Đại đế sáu ta liền biết rõ ngươi không có chết. Thế nhưng là còn không đợi nó tình cảm biểu đạt xong, chỉ thấy trên trời cao vô thủy đại đế thân ảnh biến hóa, hóa thành mặt khác một đạo quen thuộc thân ảnh. Ta là huyền đế, là chấn thế gian hết thể địch. Xuyên thấu thần hồn đạo âm vang vọng tất cả đại tinh vực, cái kia đạo tự xưng huyền đế thân ảnh mở miệng, hướng thế gian cho thấy thân phận của hắn. Giao chỉ ven hồ, một cái thiên kiêu kinh lập mà lên, nhìn qua cái kia đạo cùng mình khuôn mặt tương tự thân ảnh, hắn nói lúc này lại có nhiều bất ổn. Thánh tử ngài đây là? Chẳng lẽ đế tử xảy ra chuyện? Giao Chỉ lao hầu xuất hiện tại Giao Chỉ đạo quân sau lưng, kính sợ nhìn xem cái kia đạo từ Vô Thủy Đại Đế đổi thân mà thành Huyền Đế, lo lắng hỏi. Bởi vì nàng cảm thấy lúc này Giao Chỉ đạo quân khí tức vậy mà tại xuất hiện không thể tưởng tượng nổi suy yếu. Ta đem chôn vào đảo giữa hồ bên trong, nếu như ta may mắn lại lần nữa xuất thế, như vậy thì bản tôn hoàn hảo, ta như sáu, như vậy liền. Giao Chỉ đạo quân ngón tay tại Giao Chỉ lao hầu trên tay vô vô, nhãn thần nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo tên là Huyền Đế Đế ảnh, im ắng thở dài. Dãy rùa lấy theo Giao Chỉ lao hầu bên cạnh lào đảo bắt đầu, lưu luyến nhìn một chút phương thế giới này. Một đạo tử sắc chung nhỏ theo nó trong bể khổ hiện hiện, lơ lửng tại lao hầu trước mặt. Đem cái này lưu tại Giao Chỉ đi, coi như cho các ngươi lưu cái tưởng niệm. Lưu lại một câu nói như vậy, Giao Chỉ đạo quân trên thân tử quang hiện hiện, từng bước một hướng phía trong hồ đi đến, nước hồ ướp nhẹp hắn đạo bào, không có qua bộ ngực hắn, cho đến đem cả người bao phủ. Trên trời cao vẫn như cũ là cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, khuôn mặt không bị trói buộc, mang theo vẻ mỉm cười. Đông Hoang Thương Gia, đệ tử Khương Vũ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo đế ảnh, trong đầu hiện hiện Tần Huyền Âm dung tiếu mạo, hướng về phía cái kia đạo đế ảnh có chút ôm quyền. Đệ tử năm Khương Vũ năm bái kiến vô thượng Huyền Đế. Huyền Đế năm Huyền Đế sáu đế năm. Chúng sinh hô to Vô Thủy Đại Đế hóa thành tôn này tên là Huyền Đế danh hảo. Dường như nghe được chúng sinh kêu gọi, Vô Thủy Đại Đế hóa thành Huyền Đế vẫy tay một cái. Binh đến sáu. Huyền Đế quát nhẹ, Vô Thủy Đế trung rung động, lơ lửng tại Huyền Đế trong lòng bàn tay. Đế trong con ngươi ánh mắt chiếu rọi sơn hà, cực đạo khí thế từ trên thân Huyền Đế sinh sôi, thuộc về Vô Thủy Đại Đế loại kia đạo vận bắt đầu ngưng tụ ở trên người hắn. Theo hắn câu nói này xuống, không thiếu sót đại đế khí tức triệt để bộc phát, trong nhân thế lại xuất hiện vô thượng chí tôn đế giả. Cực đạo ra, đế binh động. Vô Thủy Đế trung đánh vỡ không gian thời gian hạn chế, không gian loạn lưu hiện lên, một đạo tử quang trực tiếp hướng phía chí tôn ma Phật chấn áp mà xuống. Lập tức chí tôn ma Phật chỉ cảm thấy toàn bộ không gian cũng tại đối nó sinh ra bài xích, Vô Thủy trung dưới một kích này, liền xem như tiền sử cự ma cũng phải nuốt hận. Đế giả không gặp lại, Vô Thủy, ta hôm nay liền đầu ngươi cái này cái gọi là Huyền Đế. Đối mặt Vô Thủy trung cái này cường tuyệt tại thế một kích, chí tôn ma Phật nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới. Ma Phật tụng Phật, cực điểm quỷ dị. Một đạo không thua gì Vô Thủy Đại Đế cực đạo đạo quả bắt đầu theo từ nơi sâu xa ngưng tụ, từng tia sát khí theo chí tôn ma Phật trong thân thể bước lên dung nhập trong đó, quả thực là đem viên kia kim sắc đạo quả xâm nhiễm đen như mực không thôi. Phật ma một ý niệm, thiện thì làm Phật, ác thì làm ma. A-di-đà Phật Đại Đế đương thời không còn, duy nhất một đạo tàn biết còn dung hợp vạn thánh oán niệm hóa thành chí tôn ma Phật. Đã từng thuộc về A-di-đà Phật Đại Đế cực đạo đạo quả tại kháng cự, một cỗ chí thiện khí tức đang dần dần khôi phục. Kia là đã từng A Di Đà Phật Đại Đế, đế giả cho dù bỏ mình, nhưng là đạo không thể đủ. Quả nhiên, theo ngày xưa A Di Đà Phật Đại Đế đạo quả kháng cự, chí tôn ma Phật thể nội đã từng thuộc về A Di Đà Phật Đại Đế kia tàn biết đang chậm rãi khôi phục. Một cỗ thần thánh tường hòa khí tức bắt đầu xuất hiện, chí tôn ma Phật trên thân một tia ma khí vậy mà xuất hiện tán loạn xu thế. Chí tôn ma Phật trên thân huyết quang thậm chí bắt đầu bị Phật quang thay thế. Khắc khắc, A Di Đà Phật Đại Đế, ngươi cho rằng ta sẽ đối với truy đến cùng tín ngưỡng chi lực ngươi không phòng sao, muốn mượn ta thân thể, gánh chịu lấy ngươi nói quảng lịch tiên trở về, khắc khắc, vọng tưởng. Chí tôn ma Phật cực lực chống cự lại đến từ nơi sâu xa loại kia tinh thần thôn phệ, hắn biết rõ, kia là A-di-đà Phật Đại Đế thủ đoạn. Nhưng là có thể lấy vạn thánh đoán nghiệm kết hợp A-di-đà Phật tàn biết mà sinh ra hắn lại há không sẽ không ngại. Có thể nói, theo hắn sinh ra một khắc kia trở đi, hắn liền có chút ít lúc không khắc vào để phòng A-di-đà Phật Đại Đế. Dung hợp A-di-đà Phật tàn niệm hắn, không có người so với hắn hơn rõ ràng vị này lấy Phật thành đạo Đại Đế tại tín ngưỡng một đạo lên đi bao xa. Từ bi, hoán độc, hắc ám, tà ác cảm xúc tại trí tôn tà Phật diện cho lên giấy rùa, xoẹt. Trí tôn ma Phật đối với mình tìm một điểm, trí tà trong lòng má huyết bị nó móc ra điểm tại tự mình tiên đài phía trên, quả thực là ngắn ngủi chấn áp thuộc về A-di-đà Phật kia cổ trí thiện thần thánh khí tức. Ngươi nói quả là ta, mà ta vẫn như cũ là ta, trí tôn ma Phật Đại Đế. Hồng năm meo năm thôi năm đây năm mà năm ông. Phật gia lục tự chân ngôn theo chí tôn ma Phật trong miệng tụng ra, hướng về phía sắp trở về mà đến A-di-đà Phật Đại Đế khí tức chấn đi, hóa thành từng đạo ký tự phong cấm tại trên đó, đạo quả phía trên chí thiện khí tức nhiễm cái này sáu cái chữ, lập tức tản mát ra khí tức chí tà chí ác, làm cho người ghé mắt. Nguyên bản còn tại kháng cự đạo quả, trực tiếp dung nhập chí tôn ma Phật nhiễm trong lòng má huyết tiên đài phía trên. Một cỗ vô tận tuế nguyện trước Phật Đế trở về. Lại là đã hóa thành vô thượng Phật Ma Đại Đế. Khắc khắc sáu A Di Đà Phật tám ngươi làm sao cũng không nghĩ ra, ngươi cuối cùng thua ở tự mình trong tay a. Chí tôn ma Phật cảm thụ được không còn có dính A Di Đà Phật Đại Đế khí tức, bây giờ đã dung nhập tự mình tiên đài cực đạo đạo quả, nói ra chân tướng. Ông Mani bái mễ hồng. Phật gia lục tự chân ngôn, gần như ngưng kết A-di-đà Phật đại đế cả đời đối với Phật chi một đạo nhận biết. Đồng dạng Phật tu đốn ngộ trong đó một chữ chân ngôn đủ để lập địa thành Phật, trưởng khống sáu chữ cũng đủ để thành tiểu vô thượng chân Phật. Nhưng là thành cũng lục tự chân ngôn, bại cũng lục tự chân ngôn. Thành Phật thành ma một ý niệm, nhưng là có ai biết, chân ngôn nghịch chuyển, liền có thể thành tiểu vô thượng chân ma. Cảm thụ cái này đủ để đánh phá thiên địa quy tắc lực lượng, chí tôn ma Phật hóa thành vạn trượng pháp tướng, huyết sát khí tà ác nhuộm dần tinh hà, vô tận sao trời hóa thành từng đạo tử tinh theo tinh không bên trong mẫn diệt. Chí tôn ma Phật, mượn tới A-di-đà Phật đại đế ngày xưa đạo quả, nghịch chuyển lục tự chân ngôn, mẫn diệt trong đó chí thiện Phật tính, cuối cùng thành ma Phật chí tôn. Chương 143, cực đạo quyết đấu. Cực đạo chính quả trở về chỉ ở trong trước mắt, chí tôn ma Phật Phật thân thể vạn trượng, chấn nhiếp tinh hà. Đối với chấn áp mà đến vô thủy trung trực tiếp dùng vạn trượng ma Phật thân thể ngạnh kháng đi lên, có thể đánh xuyên qua tinh vực ở giữa cực đạo một kích, cứ thế mà rơi vào chí tôn ma Phật đế khu phía trên. Không gian chấn động, cực đạo gợn sóng im ắng khuếch tán. Từng cái thôn phệ quang mang lỗ đen không ngừng hiện hiện, lại tại từng tầng cực đạo gợn sóng bên trong chân diệt, san bằng, sau đó lại hiện. Ở đây, không có gì ngoài đại thành ma tôn, cùng bị hư không đế kính bảo vệ cổ thiên thư bên ngoài, hết thảy đều là đương nhiên vô tổn. Về phần phổ huệ một đám Phật giáo tu sĩ, đã sớm lúc trước lòng đất, lần kia đại thành ma tôn cùng chí tôn ma Phật cực đạo trong đụng chạm bị thai họa tử vong. Không có cực đạo đế binh thủ hộ thánh nhân, tại cực đạo chi uy trước mặt liền sâu kiến cũng không bằng. Vô thủy trung đinh đinh quay lại, nhìn qua chống được tự mình tùy ý một kích vẹn vẹn lắc một cái chí tôn ma Phật, vô thủy đại đế động. Đế đạo pháp tắc khuấy động, không nói rõ được cũng không tả rõ được pháp tắc mảnh vỡ hóa thành pháp tắc triều tịch trào lên lấy gào thét tại vô thủy đại đế bên người. Theo vô thủy đại đế nhẹ nhàng một chỉ, hướng về phía chí tôn ma Phật xung kích đi qua. Pháp tắc triều tịch bên trong có thời gian chi lực lấp lóe, cũng có được không gian chi lực giao thoa. Trong lúc phất tay, điều động thời gian cùng không gian tiến hành áp bách, đây chính là vô thủy đại đế ngộ đạo. Đặt chân thời gian phía trên, trưởng không hoàn vũ ở giữa. Chỉ cần hắn nghĩ, thiên địa mặc hắn vi tôn. Liền xem như theo tuế nguyệt trường hà bên trong trở về đế giả, đối đầu hắn vô thủy, cũng muốn tại thời không ở giữa song trọng công kích phía dưới nuốt hận. Đối mặt với đến từ vô thủy đại đế công kích, chí tôn ma Phật chắp tay trước ngực, trong miệng nhẹ tụng. Lịch truyền lục tự chân ngôn lại xuất hiện, hóa thành từng đạo đặt song song đại đạo chân phủ ngăn cản tại trước người, cường đại giống như chí tôn hắn, đối mặt vô thủy trung có thể đón đỡ, nhưng là đối mặt một kích này nhưng cũng không dám ngạnh kháng. Không gian chi lực cũng liền thôi, nếu là bị thời gian chi lực nhiễm, nói không chừng nó cũng sẽ trọng thương. Lịch truyền lục tự chân ngôn vắt ngang trời cao, giống như một đạo đê đập ngăn tại chí tôn ma Phật phía trước. Nhường quần quận pháp tắc triều tịch tiến thối không được. Lục tự chân ngôn bên trong có ước vạn khuôn mặt lấp lóe, tiêu rên, gầm thét, dãy rủa, mỗi một cái khuôn mặt đối đầu quần quận pháp tắc triều tịch, tựa như là kia trong bể khổ tranh độ chúng sinh, mỗi biến mất một cái khuôn mặt, pháp tắc triều tịch bên trong đều sẽ mất đi một đóa bọt nước. Pháp tắc triều tịch trào lên thanh âm làm cho cả thiên địa giống như sóng lớn quét sạch, nguyên bản vững chắc không gian cũng xuất hiện một tia hỗn loạn. Lịch truyền lục tự chân ngôn tựa hồ tại giải thích thế gian người ác tính, lan truyền ma chân lý. Một chút nội tâm tu vi độ trên lệch tu sĩ càng là trực tiếp nhập ma, tỏa hóa giữa thiên địa. Cũng thế có vô thượng cự ma, nhìn thấy ma chân lý, tại ma trên đường dần dần từng bước đi đến. Đế giả ở giữa va chạm là kinh khủng, thậm chí theo thời gian chuyển rời, mê hoặc cái này hoàn toàn không có tận tuế nguyệt bên trong liền tồn tại cổ tinh, trong đó bộ tinh hạch cũng có gan ẩn ẩn không chịu nổi trạng thái. Từng đạo kinh thiên khe danh bắt đầu ở mặt ngoài xuất hiện, nóng bỏng nham tương theo lòng đất tuôn ra. Phong lôi thiểm điện trống rỗng xuất hiện. Ban ngày giống như đêm tối, trong đêm tối kinh hiện ban ngày. Toàn bộ hình hoặc cổ tinh giờ khắc này thiên địa xoay chuyển, hết thảy không hợp với lẽ thường hiện tượng kỳ dị xuất hiện, đây là cổ tinh sắp hủy diệt dấu hiệu. Vô thủy chú ý tới, ma Phật chí tôn chú ý tới. Đại thánh ma tôn thì là kiêng kỵ nhìn xem trong quyết đấu vô thủy đại đế cùng ma Phật chí tôn, đặt chân chỗ hoàn hảo, về căn bản không có xuất thủ ngăn cản dự định. Hắn không phải năm đó cái kia có thể vì bảo hộ thiên địa chiến đấu thân thể không còn nhân tộc thánh tôn. Hắn chỉ là nó sau khi chết thi cốt không còn, lại bị nó chuẩn đế tử thu thập nó tại đế chiến bên trong chảy ra tan huyết, đoạn tận thánh cốt ghép lại mà thành tàn thi, táng tại trong hư không, mượn nhờ nó bất diệt chiến ý mà thai nghén sinh linh. Hắn là đại thành ma tôn, bảo hộ chúng sinh, hắn kiếp trước làm đã đủ nhiều, hắn không nợ chúng sinh cái gì. Vô thủy nhíu mày, nhìn qua đầy người tà khí ma Phật chí tôn, nhìn một chút đã gần như sôi trào Bắc Hải ma nhãn, vô tận pháp tắc triều tịch bắt đầu tán loạn. Chí tôn chiến trận một trận chiến. Ma Phật chí tôn. Vô thủy đại đế mở miệng, vô thủy trung dung nhẹ, không gian loạn lưu xuất hiện, nó cất bước đi vào. Khắc khắc, Vô Thủy, giống như A-di-đà Phật sẽ chỉ trách trời thương dân ngươi, liền một cái cổ tình tổn diệt ngươi cũng do dự, ngươi chẳng lẽ không biết đế giả là cô độc sao? Chịu mến chúng sinh sẽ chỉ làm ngươi đế lộ bị long đong. Ma Phật Chí Tôn nhìn qua rời đi Vô Thủy Đại Đế, phát ra khắc khắc trào phúng. Vạn trượng Phật thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái cầm trong tay hàng ma sử yêu dị thanh niên đầu trọc. Toàn bộ thân thể lơ lửng, đứng ở huỳnh hoặc cổ tinh phía trên, nhìn về phía mê hoặc cách đó không xa một quả nhạt tinh cầu màu xanh lam, hồng hoàng cổ tinh. Nơi đó, hắn cảm nhận được A-di-đà Phật khí tức. Chí Tôn chiến trận, kia lại cùng ta có liên can gì? Ma Phật Chí Tôn xé rách không gian, liền muốn hướng hồng hoàng cổ tinh mà đi. Về phần nó trước đó muốn thôn vệ đại thành ma tôn, lúc này đã thôn vệ A-di-đà Phật đại đế đạo quả hắn, tự nhiên đã xem không lên. Huống chi, đại thành ma tôn khi còn sống thân là trí cường kẻ thành đạo khác biệt, giải thích quyết bắt đầu chưa chắc có bao nhiêu nhẹ nhõm. Ma Phật Chí Tôn muốn hướng hồng hoang mà động, thế nhưng là một đạo bàn tay lớn màu tím chụp tới. Che khuất bầu trời, trực tiếp đem nắm ở trong tay, căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Kính quang lưu chuyển, hư không đế kính hiện hiện, từ phía sau đánh ra hiển hách cực đạo đế uy, trực tiếp cùng bàn tay lớn màu tím phối hợp đem Ma Phật Chí Tôn đưa vào Chí Tôn chiến trận. Chương 144, Đạp Thiên Nhất Cước. Đại thành ma tôn chú ý tới hư không kính động tác, liền như là hắn không nhìn Ma Phật Chí Tôn muốn phá hủy huỳnh hoặc cổ tinh, đối với Vô Thủy Đại Đế liên thủ với hư không kính hắn cũng đồng dạng không có xuất thủ dự định. Làm hại thế gian. Hắn không có nghĩ qua, nếu không cũng sẽ không cùng Ma Phật tại 18 tầng địa ngục bên trong giằng co và năm. Bình định tai họa. Bản thân hắn chính là một loại tai họa, chẳng qua là kiếp trước còn sót lại bản năng đang khắc chế hắn a. Ma thân chấn động, không gian từng mảnh vỡ vụn. Đại thành ma tôn cảm nhận được nguồn gốc từ Vô Thủy Đại Đế cùng hư không kính kia như có như không khóa chặt, cất bước bước càng, đầu chuyển tinh di. Nó, đã đi tới Chí Tôn chiến trận. Thế gian có đại thần thông người, mượn nhờ thánh khí nhìn thấy Chí Tôn chiến trận. Mà những cái kia có vô thượng chuẩn đế thế lực, nó âm thầm nội tình cũng bị giữa thiên địa va chạm đế giả khí thế thức tỉnh. Vô Thủy Đại Đế, Huyền Đế, A-di-đà Phật Đại Đế, Chí Tôn Ma Phật, Đại thành Thánh Thể, Đại thành Ma Tôn. Vô số thần niệm giao lưu, đối mặt với vốn là đại đế 18, lại là hóa thân một thân phận khác xuất hiện ba vị đế giả, từng cái trong tinh vực cường giả nội tâm đều khó mà chấn định. Nhị đế một thánh, không có gì ngoài Vô Thủy Đại Đế hóa thân Huyền Đế, cái khác hai vị thì là Chí Tà đến ma. Cho dù đây không phải Vô Thủy Đại Đế, A-di-đà Phật Đại Đế, cùng đại thành thánh thể ở giữa bản tôn quyết đấu, nhưng là cái này cũng có thể xưng lên là vượt qua tuế nguyệt trường hà tiến hành đế chiến. Thái Sơ Cổ Quáng, Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải, sáu bắc đầu bảy đại cấm khu, trong đó có ngủ say Chí Tôn bị Vô Thủy Đại Đế, Ma Phật Chí Tôn, Đại Thành Ma Tôn cực đạo khí thế bừng tỉnh. Chí Tôn đế mắt mở ra, nhìn về phía ba đạo đã từng quân lâm một thời đại thân ảnh. Vô Thủy Đại Đế, A Di Đà Phật Đại Đế, thứ 9 Thánh Tôn, đã từng cộng đồng thủ hộ toàn bộ thiên địa các ngươi, bây giờ lại muốn lấy phương thức như vậy triển khai sinh tử quyết đấu, không biết năm đó bị các ngươi thủ hộ lấy chúng sinh làm cảm tưởng gì. Có cấm khu Chí Tôn thần niệm lướt qua chiến trường, lưu lại lời nói mang theo nhàn nhạt giọng niệm ai. Khắc khắc, đừng lấy ta làm người kia, ngươi lời nói để cho ta rất chán ghét. Ma Phật Chí Tôn cho dù không quan sát phía dưới, bị Vô Thủy Đại Đế liên thủ với hư không kính đưa vào Chí Tôn chiến trận vẫn như cũ không sợ. Trong con ngươi có nhàn nhạt huyết quang hiện hiện, một đạo huyết sắc Phật thủ ấn trực tiếp hướng về phía Luân Hồi Hải đập tới. Nói thêm câu nữa, ta diệt ngươi Luân Hồi Hải, ta nhưng không có A Di Đà Phật tên kia tốt tính. Một tiếng ưng lệ vang vọng bắt đầu, kinh át tinh vân. Luân Hồi Hải bên trong có cực đạo khí tức bộc phát, một đạo kim sắc lợi trảo hành không trực kích, đem cái kia đạo máu thủ ấn đánh tán loạn. Khắc khắc, Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng, coi như vẫn là cố nhân đây. Ngươi có dũng khí ra, ta liền dám giết ngươi. Ma Phật Chí Tôn ngữ khí ung tùm, không sợ chút nào Luân Hồi Hải trong Chí Tôn. Hừ, chờ ngươi chiến thắng Vô Thủy rồi nói sau. Luân Hồi Hải trong Chí Tôn yên tĩnh lại. Nó cũng không muốn đụng vào treo chọc cái này mượn tới A-di-đà Phật đạo quả quái vật, tên điên. Đại thành ma tôn thì là ma thân rung động, con mắt nhìn qua đông hoang mấy cái cấm khu thân thể không tự chủ được khuấy động lên khó mà che giấu sát ý. Bởi vì vừa rồi đảo qua Chí Tôn chiến trận mấy đạo thần niệm bên trong, nó cảm nhận được quen thuộc khí tức. Nếu không phải nó đã không còn ngày xưa người kia, có lẽ lúc này hắn đã giết tới cấm khu. Khắc khắc, như ngươi mong muốn. Ma Phật Chí Tôn quay đầu. Nhìn về phía Vô Thủy Đại Đế hóa thân Huyền Đế, trong ánh mắt đã tràn đầy sắc ý. Vô Thủy, đây là ngươi tự tìm, ta ngược lại muốn xem ngươi tiên đài bên trong cái kia sâu kiến còn có thể để ngươi hiển hóa thế gian bao lâu. Hàng ma sử chấn động, bị hắn thôi động đến cực hạn, một tôn kim sắc đại Phật lại xuất hiện, cùng lúc đó, ma Phật Chí Tôn phía sau vạn trượng ma Phật Pháp Tướng lại xuất hiện, cùng kim sắc đại Phật hợp hai là một. Thiện ác tương hợp, ma Phật khí thế càng sâu. Phía sau mọc ra ngàn vạn cái cánh tay, hướng về phía Vô Thủy Đại Đế bắt tới. Mỗi một đạo trên cánh tay, đều có tà ác quỷ dị phù văn, chỉ cần nhiễm phía trên, liền sẽ hóa thành nguyền rủa chi lực khó mà hóa giải. Là năm là năm là sáu. Vô Thủy Đại Đế không có trả lời ma Phật Chí Tôn lời nói, Vô Thủy Trung vang vọng chấn trụ không gian. Nhường kia ngàn vạn đạo ma Phật cánh tay ngắn ngủi trì trệ, Vô Thủy Đại Đế sau lưng dâng lên đồng dạng vạn trượng pháp thân, cất bước ở giữa giống như lên trời, nhấc chân hướng về phía vạn trượng ma Phật dẫm lên. Một cước này, tựa như từ trên 9 tầng trời rủ xuống, một cước, muốn đạp tận thế gian ô uế. Cho dù ngươi là Chí Tôn là như thế nào, có thể sống sót hay không, tiếp ta một chân lại nói. Ma Phật 407 Chí Tôn tê rít gào, cảm giác cả người cũng nhận vũ nhục. Cùng cảnh đối địch, liền xem như đế giả cũng rất ít áp dụng dạng này thủ đoạn. Không nhiều, nhưng là diệt ngươi đầy đủ. Vô Thủy Đại Đế khẽ nói, đây chính là hắn đáp lại. Liền xem như thiên băng địa liệt, đại đạo tan rã. Hắn Vô Thủy, vẫn là cái kia bất động hiện ra sắc Vô Thủy. Đông đông đông. Tuy là một cước, nhưng là một cước này phảng phất mang theo ngàn trượng vạn trọng kinh lôi lôi cuốn mà xuống. Không gian tại Vô Thủy Đại Đế một cước phía dưới mơ hồ giới hạn, nó những nơi đi qua, ma Phật cánh tay đứt gãy. Nguyên rủa chi lực bị tử sắc kinh lôi đánh sơ sát. Toàn bộ Chí Tôn chiến trận hết thể đều biến mất, tại ma Phật Chí Tôn trong mắt chỉ còn lại cái này đạp thiên nhất cước. Hắn ít có sinh ra một loại không thể địch lại cảm giác, thân là Chí Tôn hắn vậy mà cảm thấy sẽ bại. Không, ta là ma Phật Chí Tôn, ta sao không thể có thể sẽ bại, ta chính là vô thượng Phật đế. Ma Phật hóa thân gào thét, nguyên bản chắp tay trước ngực song trường, nâng tại đỉnh đầu, trong lòng bàn tay hướng lên trên, mu bàn tay hướng xuống, hóa thành một tôn nắm thiên ma Phật. Coi như ngươi muốn đạp thiên, như vậy ta liền nâng lên ngày này. Chương 145, đế trước không tôn. Ma Phật gầm thét, Chí Tôn kinh thiên. Toàn bộ giữa thiên địa ảm đạm, cũng không kịp hai người ở giữa va chạm một phần vạn hào quang. Vô Thủy Đại Đế hóa thân Huyền Đế Tiên Đài bên trong, Tần Huyền tay tại hai người trong đụng chạm bị nhẹ nhàng chấn động. Tần Huyền cảm giác tự mình làm một cái rất dài, nhưng lại vô luận như thế nào cũng mắt mở không ra mộng. Trong mộng, hắn mộng thấy Vô Thủy Đại Đế tự mình lấy tiên thiên thánh thể đạo thai thân kết hợp Vô Thủy ấn ký đổi lấy đại đế trở về, dẫn tới chúng sinh sợ hãi thán phục. Mà chính hắn thì hóa thân Huyền Đế, động một tí ở giữa trưởng khống cực đạo vĩ lực tại hướng về phía một vị Chí Tôn ma Phật xuất thủ. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé, mênh mông tinh hà, vô tận trời cao với hắn mà nói cũng không có cự ly. Hắn lấy đế giả ánh mắt nhìn thấy dĩ vãng chưa từng thấy qua đồ vật. Hắn trông thấy hoang cổ cấm địa bên trong còn tại ngủ say nữ đế, áo trắng như tuyết, đế khu không nhiễm bụi bặm, giống như một vị ngủ say mỹ nhân tuyệt thế. Ngoan nhân đại đế, còn đang chờ đợi người kia trở về sao? Hắn nhìn thấy từng tòa hùng quan đứng lặng tinh không cổ lộ, cấu trúc tại tinh không bên trong, từng tòa trong cự thành có tu sĩ tòa chấn, trong lúc triển khai chỉ là cường giả cấp đại thánh hắn liền thấy mười mấy tôn. Cổ lộ người hiếm. Hùng quan chưa mở, cực đạo nhân kiệt chẳng biết lúc nào thuận gió lên. Hắn nhìn thấy có trùng điệp đế chế phong cảnh hồng hoang cổ tinh. Đại đế đạo tắc cơ hồ trải rộng toàn bộ tinh vực, nó không gian vững chắc trình độ cơ hồ còn mạnh hơn bắt đầu lên 3 điểm. Đỉnh núi Côn Lôn long mạch nhuốm máu, phát ra trận trận khét đều. Hồng hoang đại địa, giao hóa chưa mở, hung thú khắp nơi rong ruổi, nhưng là ở giữa đã có nhân tộc luyện khí sĩ phi thiên độ địa. Viêm hoàng không ra. Nhân đạo không thể, cửu châu đại địa người nào đến chủ chìm nổi. Nay phương thiên địa, tại trong lòng ngươi là như thế nào? Một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại Tần Huyền bên người, khẽ nói hỏi. Nhìn về phía Tần Huyền nhãn thần có cười nhạt ý. Vô Thủy Đại Đế xuất hiện tại Tần Huyền trong ngộng, hướng về phía hắn mở miệng. Một vệt ánh sáng kính hiện hiện, bày biện ra ngoại giới hình ảnh. Ma Phật kinh thiên, đế chân đạp thiên. Cực đạo chi lực nhường không gian loạn lưu khuấy động, trong hư không tử lôi nổ tung, quang nhận bắn ra. Một kích này va chạm nếu là phát sinh ở cổ tinh phía trên, liền xem như mạnh như bắt đầu như thế đế tinh cũng khó có thể tiếp nhận, hết thể cũng sắp chết tuyệt, vạn linh không còn, đều thành không. Một kích này va chạm là có thể vắt ngang tuế nguyệt giao phong. Ma Phật Chí Tôn hướng về phía nguồn gốc từ Vô Thủy Đại Đế một cước này, nâng bầu trời hình dạng nên đón. Ngươi là Ma Phật, lại không phải A Di Đà Phật. Vô Thủy khẽ nói, đạp thiên nhất cước trực tiếp đạp xuống đi. Vạn trượng Ma Phật pháp thân kiên trì sau một lát, lập tức từng khúc băng liệt, tóe lên pháp thân mảnh vỡ cắt đứt không gian, hướng về tinh không bên trong bay đi. Những nơi đi qua, lưu lại một đạo khe hở không gian. Nếu là có đại tinh nằm ngang ở phía trước, pháp thân mảnh vỡ những nơi đi qua, đại tinh hai phần, tinh hạch cảm đạo, tứ ngược cực đạo chi lực làm cho cả đại tinh bắt đầu đi hướng khô kiệt. Xem rõ ràng sao, mặc cho ngươi Chí Tôn ma huy ngập trời, đế giả trước mặt, một kích không còn. Tân Huyền trong ngộng, Vô Thủy Đại Đế thân ảnh chỉ hướng bị một cước này đạp bay tứ tung mấy cái tinh vực, vạn trượng ma Phật pháp thân vỡ vụn biến mất yêu dị thanh niên đầu trọc. Mượn tới A Di Đà Phật Đại Đế đạo quả lại như thế nào, đáng tiếc kia là A Di Đà Phật, mà không phải ngươi. Vô Thủy Đại Đế hư ảo thân ảnh đứng tại Tần Huyền bên cạnh, một đạo bàn tay lớn theo Tần Huyền đỉnh đầu bay qua. Vô Thủy Đại Đế hóa thành Huyền Đế đồng thời xuất thủ, tử sát thủ trưởng so với ma Phật chí tôn bay tứ tung tốc độ càng nhanh, lần này không cần hư không kính phối hợp, Vô Thủy Đại Đế trực tiếp đem ma Phật chí tôn bắt được. Huyền Đế pháp thân cao tới vạn trượng, nhìn xuống bị trấn áp tại dưới chân ma Phật chí tôn. Coi nhẹ nhãn thần, lần thứ nhất theo Vô Thủy Đại Đế trong mắt xuất hiện. Đế giả đạo quả phải nó tán thành, thật cho là dễ dàng như vậy nhiễm. Đế giả không thể nhục, đại đạo chi quả đồng dạng không thể được. Sắc, lúc này không về, chờ đến khi nào? Một đạo tử sắc sắc chữ hư không ngưng tụ, hướng về phía chí tôn ma Phật tiên đài ở tới. Nghịch chuyển lục tự chân luôn gặp được Vô Thủy Đại Đế cái này sắc chữ, như là băng tuyết ngày xuân tan rã, từng kia yêu tà chi khí lui tán. Trước trên đài máu đen bắt đầu sa sút, Huyền Đế pháp thân dưới chân chí tôn ma Phật lại là phát ra thống khổ gào thét. A bảy khắc khắc bảy, ta làm sao lại bại, ta thế nhưng là chí tôn ma Phật, đương thời Phật đế a. Đối mặt với Vô Thủy Đại Đế thủ đoạn, chí tôn ma Phật oán độc nhìn xem Vô Thủy Đại Đế, nghịch chuyển lục tự chân luôn bắt đầu cực lực chống lại, nó trong lòng máu đen không ngừng hướng phía tiên đài hội tụ. Hắn ma Phật chí tôn, vậy mà vọng tưởng đem Vô Thủy Đại Đế tế ra sắc chữ cũng nhuần dần. Một màn này bị vô số cường giả thông qua loại thủ đoạn này nhìn thấy, một luồng lương khí trong lòng bọn họ thật lâu không cách nào tiêu tán. A Di Đà Phật Đại Đế hóa thân mà ra ma Phật chí tôn, thậm chí ngay cả Vô Thủy Đại Đế một cước cũng không chịu nổi, pháp thân vỡ vụn. Tức thì bị Vô Thủy Đại Đế cầm nã, muốn đem nó tịnh hóa. Vô Thủy chiến lực kinh khủng như vậy. Hoang cổ từ trước tới nay, đến cường đại đế, hoàn toàn xứng đáng. Đế giả vô địch, cả đời khó gặp đối thủ. Lại thêm hai hai không gặp lại, đế giả ở giữa quen thuộc yếu quen thuộc mạnh một mực là thế nhân tranh luận tiêu điểm. Có nói hư không đại đế bình định náo động, công tích danh chấn cổ kim. Có nói Thái Âm Thái Dương đặt vững nhân tộc quật khởi chi cơ, nhưng vì tình vũ trí tôn. Có nói thánh thể đại thành, có thể chiến đại đế. Thánh thể xuất liên tục, thánh tôn lâm thế, đế giả nuốt hận. Cái này còn chỉ là nhân tộc tranh luận. Tính cả yêu tộc, thái cổ vương tộc tranh luận phạm vi lớn hơn. Yêu hoàng hát trăng bắt sao, một hoàng gia, thế gian đều im lặng. Thái cổ hoàng người loạn thế tranh phong, cực đạo thành, vạn tộc cộng tôn. Đại đế, yêu hoàng, thánh tôn, cổ hoàng, chí tôn, khác biệt xưng hô, đại biểu cho không cùng thời đại, khác biệt chủng tộc. Nhưng là bọn hắn cũng từng là một thế chí cường giả, bọn hắn bản thân liền đại biểu cho bất bại. Thế nhưng là, bây giờ cái này thần thoại cũng là bị đánh vỡ. Đế giả quyết đấu ở giữa nguyên lai cũng sẽ bại. Đế, cũng không phải là vô địch. Ngươi muốn nói cái gì? Vô Thủy hư ảnh nhìn qua trầm mặc Tần Huyền, nhàn nhạt mở miệng. A Di Đà Phật là ma Phật không còn A Di Đà Phật chí tôn từ xưa nan địch đại đế. Nói ra lời này thời điểm, Huyền Đế hóa thân theo Tần Huyền ánh mắt mà động, nhìn về phía bắc đầu cấm khu. Đại đế có thể xưng chí tôn, nhưng chí tôn tuyệt đối không thể lại phục đại đế. Điểm này, theo bọn hắn hướng về phía tiên đài tự chém một đao thời khắc cũng đã chú định. Vẫn lạc, đây chính là ma Phật chí tôn kết cục. Trừ phi khả năng chân chính gọi năm đó chí thượng đại đế trở về một trận chiến. Tân Huyền thay phía dưới nhìn không thấu điểm này, còn ý đồ dễ rủa chí tôn ma Phật cảm thấy bi ai. Đế đối thủ, chỉ có đế, chưa từng có cái gọi là chí tôn. Chương 146, Hiến tế cực đạo. Tốt nhất chứng cứ rõ ràng chính là, nhìn như không ai bị nổi, giống như A Di Đà Phật đại đế tới ma Phật chí tôn, đế uy ngập trời lại như thế nào, đối mặt chân chính đế, một kích phía dưới, bay tứ tung chín vạn dặm tinh vực. Trong trở bàn tay đã bị Vô Thủy Đại Đế chấn áp. Thấy một bên đại thành ma tôn ma thân chấn động, dù là có ma Phật chí tôn tao ngộ phía trước, nó cũng y nguyên không lùi mà tiến tới, mà là muốn cùng Vô Thủy Đại Đế một trận chiến. Gây nên chỉ là một trận chiến, không chứa cái khác, chỉ vì kiến thức một cái nhân tộc đại đế phong thái. Sáu đạo cánh cửa tại nó phía sau hiển hóa, chiến thiên quyền ý đang nổi lên. Đại thành ma tôn muốn thử một cái nhân tộc đế giả phong mang. Chí cường ma thân nhường hư không đứt đoạn, lại một cỗ cực đạo chi lực nở rộ. Dưới chân là kiệt lực chống cự lại tự mình trấn áp ma Phật chí tôn, cách đó không xa đại thành ma tôn lại biểu lộ ra kinh thế chiến ý. Một tay trấn áp ma Phật chí tôn, Huyền Đế pháp thân quay đầu, nhìn về phía biểu lộ ra chiến ý đại thành ma tôn. Ngươi cùng hắn, không đồng dạng. Vô Thủy Đại Đế mở miệng, trong ngôn ngữ cũng không cùng nó một trận chiến ý tứ. Huyền Đế pháp thân ghé mắt chú ý đến ma Phật chí tôn động tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Thật lâu không cách nào rơi xuống sắc chữ lập tức nở rộ ngàn vạn buộc tử quang, khắc vào ma Phật chí tôn tiên đài phía trên. Một cỗ chí tôn Phật tính bắt đầu sinh ra, hướng phía lấy tiên đài làm điểm xuất phát, hướng phía ma Phật Chí Tôn thể nội tất cả đại bí cảnh nghiền ép mà đi. 03. Ma Phật Chí Tôn hoảng sợ, hắn cảm thấy thuộc về mình lực lượng tại biến mất. Một cỗ cường đại, hoàn toàn khác biệt cùng bản thân, có A Di Đà Phật khí tức lực lượng pháp tắc bắt đầu lấy tiên đài phía trên đại đế đạo quả làm đầu nguồn, đối với mình tiến hành tẩy lễ. Vạn vẹo khuôn mặt, hoàn toàn khác biệt pháp tắc va chạm, nhường yêu dị thanh niên đầu trọc hóa thân ma Phật Chí Tôn toàn bộ thân thể bắt đầu vỡ ra, yêu dị khí tức khuếch tán. Sau đó bị tử sắc sắc chữ liên hợp khôi phục Phật tính tịnh hóa, ma Phật Chí Tôn thực lực bắt đầu suy sụp. A Nam Di Đà Phật năm khắc khắc sáu vô thủy năm liền xem như ta chết, ngươi cũng đừng hỏng sống xuống dưới. Lúc này ma Phật Chí Tôn như ngồi trung hóa, nhưng thân là vô thượng Chí Tôn hận ý, thì là giống như nguyền rủa bàn quanh quần tại Chí Tôn chiến trận. Một cỗ chí tà chí ác ngọn lửa màu đen trống rồng sinh ra, lấy ma Phật Chí Tôn thân thể là lô, khổ hải, đạo cung, tứ cực, hóa long tứ đại bí cảnh làm tuổi tuổi. Ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng ẩn ẩn có Phật tính khôi phục, cùng bị tử sắc sắc chữ chấn áp tiên đài. Khổ hải bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt khô cạn, đạo cung hóa thành phế tích, tứ cực bất ổn, kình thiên như rồng cổ sống sụp đổ. Tiên đài bị thiêu đốt hòa tan. Ma Phật Chí Tôn đế khu không còn, tại toàn bộ ngọn lửa màu đen thiêu đốt phía dưới, tại chỗ chỉ để lại một quả hắc sắc Chí Tôn xá lợi, một quả ánh vàng rực rỡ đại đế đạo quả. Chí Tôn thân thể không còn, bí cảnh toàn bộ chân diệt. Liên liên vô thủy đại đế phát ra cái kia tử sắc sắc chữ cũng hoàn toàn biến mất. Vô thủy, ngươi không phải nói ta không vì A-di-đà Phật sao, như vậy thì để ngươi nhìn xem chân chính A-di-đà Phật. Mà lại, ngươi còn có thể chết tại hắn trong tay. Hắc sắc Chí Tôn xá lợi, kim sắc đại đế đạo quả, liền như là mới đầu ma tôn chân huyết, thánh tôn chân huyết. Giống như đại đạo âm dương, một vật hai mặt. Không giống với thánh ma chân huyết ở giữa bài xích, trải qua lúc trước đại đế đạo quả cùng ma Phật Chí Tôn ngắn ngủi dung hợp, chí thiện. Chí tà khí tức va chạm, không có hù dọa một tia gợn sóng. Một cỗ chân chính đại đế khí tức bắt đầu theo Chí Tôn chiến trận ấp ủ, thiên địa pháp tắc giáng lâm, ra chỉ đến kim sắc đại đế đạo quả phía trên, trong lúc mơ hồ có một tôn vô thượng đại đế lại lần nữa theo tuế nguyệt trường hà bên trong đi ngược dòng nước, chậm rãi đi ra. A Nam Di Nam Đà Nam Phật Sáu. Một tiếng Phật hiệu nhẹ tụng, sau đầu thất thải Phật quang tôn lên lẫn nhau, kim sắc lưu ly cà sa, túc hạ đại đạo kim liên cần nhờ. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt. Kế vô thủy đại đế qua đi, lại một tôn năm đó vô thượng đại đế trở về. Một tiếng A Di Đà Phật, cửu thiên thập địa miếu thờ phía trên Phật quang trào lên, vô thượng Phật thân ảnh hiện hiện. Giống nhau trước đây vô thủy đại đế xuất hiện, đế giả trở về, thiên địa hiển hóa. Không chỉ có như thế, chúng sinh bên trong đều là hiện hiện một cái Phật thân ảnh, Phật quang phổ chiếu phía dưới, đại Phật quay đầu, khuôn mặt lại là chính bọn hắn. Phật độ chúng sinh đều có thể là Phật. Một cái hắc cầu phủ phục tại Tử Sơn phụ cận. Nghe được vang vọng ở bên thai câu nói này, mặt chó lên tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Hắn là ai? Hắn là Hắc Hoàng, làm sao lại tin kia cực khổ thần tử Phật, tất cả đều là gạt người đồ chơi. Lại nói, muốn tôn nó cũng là cái tôn tự mình, đính phá thiên lại thêm một cái vô thủy đại đế. Chó lỗ thai vũ cánh, trong mắt chuyển không ngừng, kết quả vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ quan sát chính một cái nội tâm. Thế nhưng là nó quên một câu, lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo, cũng có thể lôi chó chết. Vụt. Đại Hắc Cẩu lập tức đứng lên, Hắc Hoàng nhìn qua nội tâm một tôn hất lên kim sắc cả sa Phật ảnh có chút mộng bỉ. Đợi đến Phật ảnh quay đầu, một cái đầu chó thân người mắt buốc kim quang Phật xuất hiện tại Hắc Hoàng trước mặt. Hai bên trái phải móng cho phía trên chống hai đầu phân biệt từ thần ngân tử kim, hoàng huyết xích kim chế tạo quyền trượng. Trên cổ treo Phật châu tản ra thất thải lưu quang, thu hút sự chú ý của người khác. Vũ hóa thanh kim, vĩnh hằng làm kim, tiên lệ lục kim chế tạo ba chuỗi Phật cốt chiếu lên một tấm mặt chó chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn kỹ, liên liên nó khoác trên người món kia cà sa cũng là từ đạo kiếp hoàng kim bệnh. Trong ngực lộ ra bôi đen ánh sáng, một cái bát tản ra đạo đạo long khí, Phật bát toàn thân là từ long văn hắc kim rèn đúc, điệu thấp đồng thời chiếu cố xa hoa. Một đóa bạch sắc đài sen nâng Phật ảnh không ngừng hướng về Hắc Hoàng thọ vào tới này đạo thần đọc tới gần. Chậc chậc, liên liên cái này đài sen đều là từ quang minh thánh vàng ngưng tụ. A Di Đà Phật, vị này năm chó thí chủ. Bản hoàng nhìn thấy ngươi có chút năm quen mặt. Bất quá nhìn xem bản hoàng cái này thân phân phối năm người ghen ghét không. Phật ảnh lên mặt chó một bộ tiện tiện biểu lộ, xem Hắc Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Vương năm A Di Đà Phật cái đầu của ngươi a, ngươi đi chết đi. Tiếng chó sủa vang vọng từ sơn, nhường dạo bước mà đến A Di Đà Phật đại đế liếc nhìn. Chúng sinh vũ nhục đại đế tự nhiên có cảm giác. Ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được tự mình một tôn chúng sinh hình chiếu bị một con chó cho mạo phạm, truy bản tìm nguyên phía dưới, xuyên thấu qua nhân quả hắn nhìn thấy con chó kia khuôn mặt. Chùi lùi cái đuôi, con nghẽ lớn nhỏ thân thể, thực lực không cao, lại là liên lụy rất nhiều, thậm chí có chút nhân quả hắn cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. A6. Bất quá rõ ràng nhất cái kia đạo liên quan hắn vẫn là nhận ra đến, cổ quái nhìn xem đứng chắp tay Vô Thủy Đại Đế. Vô Thủy Đại Đế tự nhiên biết rõ A-di-đà Phật vì sao lại lộ ra như thế biểu lộ, đối đầu A-di-đà Phật Đại Đế chất vấn ánh mắt, mặt một bên, nhìn về phía Đại Thành Ma Tôn. Cái này nổi, hắn không có. Đại Thành Ma Tôn 6. A-di-đà Phật mỉm cười, tự nhiên không lắm để ý. Hàng ma sử xuất hiện ở bên cạnh hắn, kích động tiếng rung không thôi. A-di-đà Phật, Bần Tăng gặp qua hai vị thí chủ. A-di-đà Phật Đại Đế chắp tay, cực đạo ba động bên trong sen lẫn chấn ma chân ý. Có nguyên nhân có quả, ta là ma Phật hiến tế mà đến, nó chấp niệm không tiêu, tự nhiên nhân quả khó. Vô Thủy đạo hữu, làm qua một trận A. Phật Đế chấn Vô Thủy, đây chính là ma Phật trí tôn cuối cùng chấp niệm. Hắn bởi vì A-di-đà Phật mà sinh, tự nhiên bởi vì A-di-đà Phật mà kết thúc. Có lẽ, nó bị phong ấn ở hình hoặc cổ tinh mấy vạn năm về sau, hậu thế tự nhiên sẽ có người kết đoạn nhân quả này. Có thể là một đóa tương tự hoa, cũng có thể là đặt chân luân hồi trở về A-di-đà Phật. Nhưng bây giờ, bởi vì một ít người, một ít sự tình, nhân quả tài giá, đối đầu trở về Vô Thủy. Đế chiến, không thể tránh né. Chương 147, Chí Cao Quyết Đấu. A-di-đà Phật Đại Đế bình tĩnh mở miệng, nhìn về phía Vô Thủy Đại Đế phát ra khiêu chiến. Nghiên cứu sâu tín ngưỡng chi lực hắn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy trở về, mượn nhờ sau khi chết dị biến một đạo tàn biết, tại một vị khác đại đế can thiệp dưới, lại nhường hắn lại xuất hiện thế gian, có cơ hội thực hiện đế giả ở giữa quyết đấu. Đáng tiếc ma Phật chí tôn cuối cùng chấp niệm chú định hắn lần này trở về chỉ có thể chiến đến không bắt đầu đại đế mặt đối lập. Vô Thủy chết, ma niệm tiêu. A Di Đà Phật vẫn, ma niệm cũng tiêu. Đã sinh tử đều tiêu, như vậy thuận tiện lại đế giả ở giữa không thể một trận chiến tiếp nối, cũng chưa hẳn không đẹp. Dạo bước đi vào huyền đế pháp thân trước đó, A-di-đà Phật Đại Đế cũng không có tế ra tự mình vạn trượng cẩn thân, mà là trong lòng bàn tay hiện hiện một chữ vạn phù văn. Vạn chữ xoay tròn, lưu chuyển ở giữa mang theo Phật tụng kinh, diễn lại Phật chí lý. Thống nhất thời gian, vũ trụ ở giữa mỗi một chỗ miếu thờ miếu chung cũng không gió từ mình, từng đạo chữ vạn mang theo đạo đạo Phật quang cùng A-di-đà Phật Đại Đế hô ứng. Vạn chữ Phật quang càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng trực tiếp chiếu sáng chi tôn chiến trận. Để trong này tựa như hóa thành vàng son lộng lẫy miếu thờ đại điện. Vô Thủy Đại Đế bất động như chuông, mặc kệ hành động. Nhưng là toàn bộ huyền đế pháp tướng bắt đầu ngưng tụ, một cái thần tư khiếp người, nhìn xuống thiên hạ, bệ nghệ vạn cổ tóc đen đại đế lại xuất hiện thế gian. Vô Thủy ứng chiến. Vô Thủy Đại Đế trầm giọng đáp. Vô Thủy Đại Đế tiên đài phía trên có hừng hực quang mang dâng lên, một cỗ có khác với đế đạo phù văn xuất hiện, làm cho cả không gian đều là trì trệ, phương này thiên địa chất cáo không còn sót lại chút gì. Toàn bộ Vô Thủy Đại Đế bên người không gian cũng đang run sợ, tại gào thét. Đây là siêu thoát thiên địa quy tắc bên ngoài lực lượng, là không nên tồn tại ở thế. Này phương thiên địa đại đạo tại bài xích, đang run sợ, đang ngăn trở cái này phù văn xuất hiện. Thế nhưng là Vô Thủy Đại Đế là ai, kia là đã từng đặt chân trên đại đạo, hoàn vũ độc tôn nhân vật, hừ lạnh một tiếng, vạn đạo trầm mặc. Một cái siêu thoát tại đế, gần như tiên thông thiên phù văn tại hình thành. Loại này vĩ lực, đã siêu thoát đế phạm vi, đây không phải nhân thủ đoạn. Đây là tiên thủ đoạn. Lúc này Vô Thủy Đại Đế cho dù không thành tiên, nhưng cũng đã bắt đầu nhìn thấy tiên lộ. Vạn chữ Phật phù phổ chiếu 9 tầng trời. Thông thiên tiên văn chấn nhiếp thập địa. Còn không có giao phong, Đại Thành Ma Tôn liền đã vì thế mà choáng váng, nhưng cũng càng bởi vì như thế, nó chiến ý càng phát ra mãnh liệt. Thế nhưng là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là lúc này hắn tùy tiện gia nhập chiến trường. Liền xem như nó ma thân chí cường, có thể ngạnh hám đế binh mà không tổn hao gì. Cũng sẽ bị hai người liên kích đánh hồi phi yên diệt. Thần hồn không còn. Hư không kính lơ lửng tại Đại Thành Ma Tôn bên người, theo hai cỗ khí tức khuấy động xung kích, cái này đế kính quỷ dị bắt đầu rung động. Trước đó bị nó thu lấy thánh tôn chân huyết, ma tôn chân huyết hiện lên ở mặt kính, giống như âm dương hai cá bắt đầu xoay tròn, mỗi xoay tròn một vòng, hư không đế kính khung kính phía trên liền sẽ toát ra mới tiên huyết gia nhập. Đế binh đổ máu, thiên địa đồng bi. Cảm thụ được đặt chân chỗ thiên địa vạn đạo bi ý. Đại Thành Ma Tôn kiêng kỵ nhìn một chút hư không kính. Bởi vì theo cái này xóa bi ý tản ra, hư không bắt đầu xuất hiện khe hở, từng đạo mất đi linh tính máu tươi từ chí tôn chiến trận chống rông xuất hiện, bị bám vào hư không kính phía trên. Nhiễm thánh ma chân huyết, dung hợp đế kính chảy ra tiên huyết về sau, một cỗ nhường Đại Thành Ma Tôn cảm thấy giống như đã từng quen biết quen thuộc cực đạo vậy mà tại khôi phục. Kia năm kia là 6. Đại Thành Ma Tôn nhìn xem chậm rãi ngưng tụ ra thân hình, hắn trầm mặc. Vốn cho rằng chỉ có hắn sẽ lấy bất diệt tàn niệm kết hợp tàn huyết nghịch thiên trở về, không nghĩ tới hôm nay một màn này lại xuất hiện. Chí tôn năm chiến trường. ngưng tụ mà xuất thân ảnh than nhẹ. Cứ như vậy đứng ở chí tôn chiến trận trở thành trận này đế giả quyết đấu lại xem xét khách. Đế giả thần niệm đạt nghe thiên địa, tại hắn trở về một khắc này liền đã thu được phương này thiên địa phản hồi, biết do nó bỏ mình sau thiên địa phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng minh ngộ cuộc tỉ thí này trước sau. Nhóm chúng ta nỗ lực là đáng giá. Đại thánh ma tôn không có nói tiếp, mà là chỉ giữ trầm mặc. Nhóm chúng ta nói là hắn đời trước thánh tôn, mà không phải đương thời ma tôn. Phương xa, vô thủy tại cùng A-di Đà Phật đang tiến hành cực đạo lĩnh vực, đại đạo đỉnh cao nhất quyết đấu. Nơi đây, đế ảnh lại cùng đại thành ma tôn bảo trì hiếm thấy bình tĩnh. Rực sáng quang mang bộc phát, chiếu sáng vạn cổ. Tiên văn lơ lửng, giống như vô thượng tiên vương vượt giới xuất thủ, chấn sát mà xuống, những nơi đi qua, vạn đạo không còn, tất cả thiên địa sụp đổ, muốn hủy diệt này phương thế giới. Vô thủy đại đế chắp hai tay sau lưng, tiên đài phía trên buông xuống tiên văn đánh vỡ giới này không thể gặp tiên thần thoại, phi tiên chi lực bay múa, nó chính là tiên, một cái Trích Lạc phàm trần chân tiên. Chữ vạn Phật văn xoay tròn, mang theo ngàn vạn nhân đạo ý chí, kết hợp này phương thiên địa pháp tắc đánh ra đồng dạng siêu việt đế đạo bất hủ một kích. Một kích này bên trong, diễn lại nhân đạo chí cao huyền bí, thuyết minh A Di Đà Phật đại đế đối sở tu đế đạo cực hạn lý giải. Tiên văn cùng Phật đạo va chạm, siêu thoát chân ý kinh hiện thời ánh sáng trường hà, bất hủ ý chí xuyên qua không gian. Vân mãi giao kích chi quang bên trong, có hai thân ảnh sừng sững không ngã. Phút chốc, tiên quang Phật quang khẽ run lên, toàn bộ chí tôn chiến trận hóa thành một mảnh hỗn độn, một mảnh mênh mông, toàn bộ thế gian chúng sinh không thể gặp không thể nghe thấy nó âm thanh. Cực đạo chi uy, kinh khủng như vậy. Nhìn qua vỡ vụn hình ảnh, có đại thánh thở dài, có chuẩn đế buồn vô cớ, có chí cường giả run rẩy. Bọn hắn đế chiến bên trong liên quan đến đại đạo chân ý, thể hiện ra cực đạo thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ là quan sát, liền đã đến thánh khí không thể thừa nhận tình trạng, nếu như là đặt mình vào trong đó đâu. Đế giả phía dưới, sinh linh không còn. 12. Chương 148, đế chiến kết thúc. Tiên quang cùng Phật quang trong đụng trạng, hai loại này hoàn toàn khác biệt cực đạo vĩ lực tại chí tôn chiến trận tứ ngược. Vô thủy đại đế như tiên tri quân vương chắp tay đứng ngạo nghễ, A Di Đà Phật đại đế giống như thượng cổ Phật đà cười nhìn hồng trần. Sinh cùng tử, ẩn chứa đại khủng bố cực đạo trong đụng trạng, hai người đều là một mặt lạnh nhạt. Tinh vực nổ tung, cổ tinh vỡ nát, thiên địa vạn đạo cái này hai người giao thủ hình thành hỗn độn ám vực bên trong đương nhiên vô tổn, đây là đế giả tín niệm giao phong. Vô thủy đại đế tiên đài phía trên, Tần Huyền thân thể đang run rẩy, thân thể thậm chí xuất hiện từng vết nứt, bản nguyên cảm ứng phía dưới tất nhiên kích hoạt vô thủy đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng nó bản thân tu vi vẫn là quá yếu. Dù là vô thủy đại đế cường tuyệt đế đạo đỉnh cao nhất, 4 năm số không giống như tiên vương lâm thế cũng khó có thể cải biến cái này vừa hiện hình. A Di Đà Phật đại đế Phật hiệu nhẹ tụng, chữ vạn phù văn Phật quang đại thịnh, đem vô thủy đại đế toàn bộ bao phủ đi vào. Chí tôn chiến trận triệt để nổ tung, thiên băng địa liệt, hỗn độn hóa thành hư vô. Thiên địa kết thúc, thế giới phá diệt cũng bất quá như thế. Sát na phương hoa, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là qua tuế nguyệt trăm năm. Là toàn bộ thiên địa khôi phục thanh minh thời điểm, cổ trung yếu ớt, tản ra mông lung tử quang, bảo vệ một cái áo tím thiếu niên tóc tím, lơ lửng tại cái này giống như thiên địa phá diệt sau vạn vật đều diệt chiến trường. Hắn đối diện một cây hàng ma sử nhẹ nhàng trôi nổi, một quả bị tịnh hóa kim sắc xá lợi lơ lửng tại hàng ma sử trên pháp trượng. A Di Đà Phật 6. Hồng trấn nguyên lai có tiên. Khẽ than thở một tiếng, A Di Đà Phật đại đế thanh âm vang lên, kim sắc chí tôn xá lợi nổi lên hiện ra hắn hư ảnh. Hắn vô thượng Phật thân thể đã sớm tại vừa rồi một kích phía dưới chân diệt. Hồng trấn có tiên, cũng có thể nhìn thấy Phật đà. Vô thủy đại đế hư ảnh hiện hiện, nhàn nhạt mở miệng. Hắn vô thủy, còn có đối diện A Di Đà Phật đại đế, cuối cùng tại một kích này cuối cùng trong quyết đấu, chiến đến pháp thân không còn. Hắn là vô thủy ân ký, mượn tới vô thủy đạo quả cho dù có thể chiến lược tuyệt thiên, nhưng là hắn đế khu không còn, gánh chịu không ở. A Di Đà Phật chính là ma Phật chấp niệm biến thành, Phật đạo diễn dịch nhân đạo chân lý, nhưng này sau một kích thân thể đồng dạng khó tổn. Bọn hắn thân thể không ở nơi này, một cái kẹt tại tiên giới khe hở, một cái táng bản thân. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói, có thể tiến hành một trận đế đạo quyết đấu, cũng đủ. Đúng vậy a. Tuế nguyệt yếu ớt, hồng trần cuồn cuộn, Phật đà, chân tiên cuối cùng sẽ lại xuất hiện. Vô thủy đạo hữu, nhóm chúng ta hữu duyên gặp lại. Tán đồng mở miệng, A Di Đà Phật hư ảnh hóa thành kim sắc quang điểm tiêu tán tại giữa thiên địa, hàng ma sử đem chí tôn xá lợi thu lại, hướng về bắt đầu tây mạc mà đi. Trước khi đi, A Di Đà Phật đại đế cho dù đã tan biến vào cổ, nhưng hắn vẫn là có nhìn lại một chút chấp niệm. Vô thủy trung phát ra gào thét, trong đó thần cách tại buồn yếu. Bởi vì lúc này vô thủy đại đế cũng tại hóa thành tử sắc lưu quang, đế giả chi uy tại thiên địa tiêu tán. Trầm mặc nhìn một chút bị vô thủy trung bảo vệ thiếu niên tóc tím, Vô Thủy Đại Đế thần sắc xuất hiện hoảng hốt. Luân phiên đế chiến, nhường cái này còn không có trưởng thành tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên gần như tán loạn. Chỉ mong năm ngươi đừng oán hận tại ta sáu. Vô Thủy Đại Đế than nhẹ, nhìn qua Vô Thủy Trung bên trong Tần Huyền thân ảnh, có nhàn nhạt tự trách. Tại giao đấu ma Phật Chí Tôn thời điểm nó còn có thể cùng Tần Huyền thần niệm giao lưu, nhưng là về sau diễn biến đã để hắn khó mà chiếu cố. Hắn Vô Thủy tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. A Di Đà Phật Đại Đế, đồng dạng cũng là gần như đỉnh cao nhất nhân tộc đế giả. Đi thôi. Vô Thủy Trung rung nhẹ, vạch phá không gian, biến mất tại Chí Tôn chiến trận. Đạo đạo lưu quang bên trong, Vô Thủy Đại Đế đồng dạng tiêu tán. Cổ kim nhân tộc sử thượng trí cường hai vị đế giả quyết đấu, bây giờ lại là lấy dạng này kết cục kết thúc. Ai thua ai thắng, chúng sinh không biết. Kia năm A. Xin nhờ. Một tiếng dư âm, Vô Thủy Đại Đế đạo tắc tiêu tán. Hư không kính bên cạnh đế ảnh hàm đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đại thành Ma Tôn. Nó tự nhiên minh bạch Vô Thủy câu kia xin nhờ nói là cái gì. Chỉ chính là di tồn đại thành Ma Tôn. Thiên địa không thể loạn, chí tôn không thể ra. Hư không bên trong có thanh âm vang lên, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đây là cái kia đạo đế ảnh thái độ. Đại thành Ma Tôn ánh mắt theo Vô Thủy cùng A Di Đà Phật giao chiến chiến trường thu hồi, đầy trời chiến ý cũng sớm tại hai người cực đạo một kích bên trong tiêu tán. Hắn chờ mong đế chiến đã không có tất yếu, bởi vì hắn đã thấy kết quả. Ta không phải cái kia ta, ngươi cũng không phải cái kia hắn. Đại thành Ma Tôn lưu lại một câu nói như vậy, ma thân chấn vỡ hư không, đặt chân vô ngẩn tinh không. Cái hướng kia không phải bắt đầu, mà là hồng hoang. Cảm thụ được theo đại thành Ma Tôn trên thân hiện lên một màn kia quen thuộc khí thế, đế ảnh không có ngăn cản, lựa chọn bỏ mặc nó rời đi. Đại thành Ma Tôn không phải ma Phật Chí Tôn, chỉ cần nó kiếp trước kia tia thánh tính không cần, thánh tôn như thế nào, ma tôn lại như thế nào. Cả đời than nhẹ, đế kính giữa trời, cực đạo tán loạn. Tại chỗ lưu lại hai giọt chí thánh đến ma tiên huyết, chứng kiến lấy này phương thiên địa có vô thượng đế giả lại xuất hiện. Đế kính hiện lên, hết thể lại bình tĩnh lại. Trong nhân thế lại bắt đầu lưu truyền lên đại đế truyền thuyết. Thế hệ tuổi trẻ càng là phong vân cùng nổi lên, liền như là Vô Thủy Đại Đế, A Di Đà Phật Đại Đế như vậy, nếu lại hiện đế giả cùng thế hệ tranh phong thần thoại thịnh thế. Chương 149, Tuế Nguyệt Lưu Quang. Tuế Nguyệt Tung Dung, nhân kiệt quật khởi. Huỳnh Hoặc cổ tinh phía trên còn sót lại lấy năm đó ma Phật Chí Tôn tứ ngược vết tích, có chí cường thánh giả vượt giới mà đi tới đạt nơi này tiến hành tưởng nhớ, hồi tưởng 14 năm trước đó cuộc chiến đấu kia. Đồng thời cũng hy vọng có thể ở chỗ này thu hoạch thuộc về mình cơ duyên. Bởi vì đã từng có một vị kẹt tại thánh nhân vương cảnh tiến thêm phải Phật đạo tu hai, ở chỗ này đạt được một cái tàn phá chuẩn đế cấp cổ Phật xá lợi, vậy mà tại ngắn ngủi 10 năm trước, đánh phá thiên địa chất cáo, đăng lâm đại thánh cảnh. Huỳnh Hoặc cổ tinh từ đó về sau, gần như trở thành tầm bảo chi địa, chỉ cần là tự kiểm chế khí vận thật tốt tu sĩ cũng nhao nhao hướng nơi này mà đến. Có kỳ ngộ tự nhiên có tai họa. Có thể được đến lưu lại xá lợi người hữu duyên không ít, nhưng càng nhiều thì hơn là bị Huỳnh Hoặc cổ tinh bên trên, thỉnh thoảng không gian bên trong tiết lộ cực đạo khí thế đánh chết. Thánh nhân vương phía dưới, bị cực đạo khí thế nhiễm, trừ phi mang theo trong người trọng bảo, nếu không không chết cũng bị thương. Cũng chỉ có thánh nhân vương thậm chí đại thánh cảnh giới tu sĩ khả năng tại đại thành Ma Tôn, ma Phật Chí Tôn, Vô Thủy Đại Đế lưu lại khí thế phía dưới may mắn còn sống sót. Về phần chấn ma tháp chỗ sâu 18 tầng địa ngục, đại thành Ma Tôn cùng ma Phật Chí Tôn từng 17 kinh rằng có chi địa. Thì là bị thật sâu vùi lấp, đã từng có đại thánh ý đồ tìm kiếm toàn bộ 18 tầng địa ngục, thế nhưng là tại đi đến tầng 16 thời điểm liền đi không đi xuống. Tầng 17 có đế mai táng. Đây là vị kia tìm kiếm đại thánh lui ra ngoài về sau để lại một câu nói, sau đó cả người liền con ngươi trở nên đỏ như máu, trực tiếp điên dại. Bắt đầu đông hoang, một cái đại hắc cẩu nhìn qua phía trước cách đó không xa một đám chỉ trích lấy quyền cước yêu tộc thiếu niên, trong ánh mắt có lau không đi tịch mịch. Nga ô ba. Hùng Bá Thiên, ngươi đặc biệt nương có phải hay không ra lại ngứa, Bá Thiên hùng ma quyền là ngươi như thế đánh sao, ngươi đây là Bá Thiên sao? Gõ Thiên còn tạm được. Một đạo móng nuốt trực tiếp hướng về phía một cái nhìn tắc gờ. Nó không sững sờ trèo lên, hơi có vẻ to mọng lại không mất hùng tráng thiếu niên đập tới. Ngay tại huy quyền hùng tộc thiếu niên còn không có kịp phản ứng, liền bị một đạo hắc sắc móng vuốt dán đến trên tường đá. Tạch 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 ken két. Tường đá phát ra một tiếng gào thét, ầm vang sụp đổ. Hắc hắc, tối thúc, ngươi lại đánh ta trước đó có thể hay không nói trước một tiếng, đây đã là ta năm ta đâm cháy thứ năm đạo thứ chín tưởng. Hùng tráng thiếu niên ngu ngơ cười một tiếng, người không việc gì đồng dạng phủi mông một cái đứng lên. Nhìn qua lại bị tự mình đập ngã tường đá, một chỉ mày rậm trên lông có ủy khuất. Khuôn mặt ở giữa cùng năm đó Tây Mạc phía trên tìm được Tần Huyền muốn linh quả đại tráng có 9 phần giống nhau. Chỉ bất quá, hắn cùng năm đó ngây thơ chân thành tiểu gia hỏa so sánh, biến cao, cũng thay đổi cường tráng. Vương Năm cũng nói thằng ngu này, chẳng lẽ ngươi là gấu kẻ điếc, ta lớn tiếng như vậy nhắc nhở ngươi cũng không nghe thấy. Hắc Hoàng nộ, cũng dám nghi ngờ nó, lại là một đạo móng vuốt phái tới, lần này tên kia bị gọi là Hùng Bá Thiên yêu tộc thiếu niên cuối cùng kịp phản ứng. Vướng. Đan điền tụ khí, luân hải oanh minh, song quyền phía trên có bá đạo lực quyền ngưng tụ. Tối thúc, lần này ta có thể đón sáu. Tốt ta, hắn lời còn chưa nói hết, 1m8 giang to lớn thân thể so vừa rồi kia một cái càng nhanh chóng hơn độ bay tứ tung đi qua. Nhìn qua lại liên tục xuyên qua mấy chắn tường đá Hùng Bá Thiên, đại hắc cẩu dùng móng vuốt móc móc lỗ mũi. Vừa rồi quên nói cho ngươi, bản hoàng không dừng lực đạo, sử xuất có thể so với trảm đạo cấp độ lực đạo, mà không phải hóa long cảnh giới lực lượng. Mắt cho chúng được ý xem một bên cùng nhau luyện võ yêu tộc thiếu niên âu sầu trong lòng. Tốt, hôm nay tu luyện kết thúc, các ngươi yêu làm gì đi, bản hoàng không có rảnh cùng các ngươi. Đại hắc cẩu nện bước xinh đẹp bộ pháp hướng về Tử Sơn đi đến. Nương nhỏ, bước vào hóa long cảnh giới đại tráng tiểu tử kia, ra càng ngày càng tì thực, không phải bức bản hoàng dùng siêu việt hóa long cảnh lực lượng đến quất hắn. Một bước ba lắc, được không tự tại. Không bao lâu, Tử Sơn lối vào liền hiện ra tại hắc hoàng trước mặt. Nơi đó có hai duyên dáng yêu kiểu thân ảnh đang chờ nó, lớn nữ hài ước chừng 25 tuổi bộ dáng, thân mang một bộ màu xanh nhạt váy lụa, mày liều hơi nhíu, nhìn về phía đại hắc cẩu trong con ngươi có trận trận sắc khí, hàm răng trắng loãng cắn chia lại môi dưới, vòng ánh sáng như tuyết trên khuôn mặt mang theo cười lạnh. Nó bên cạnh thiếu nữ nhìn hơi nhỏ hơn, nhưng cũng như 17-18 tuổi nụ hoa, chính là nụ hoa chấm nở niên kỷ. Một đôi như nước trong veo con mắt nháy a nháy, linh động tại hắc hoàng cùng bên cạnh thiếu nữ ở giữa đại lượng. Ẩn giấu đi nồng đậm ý cười, tản mát ra như là như bảo thạch hào quang, làm cho cả thiên địa hào quang cũng ảm đạm mấy phần. Một cái trắng tinh mịp rồ lọc quấn tại trên cổ, phối hợp hai thai ở giữa bạch sắc dung mạo, nó tựa như quảng hàn phía trên thỏ ngọc huyền hóa mà đến tiên nữ. Tinh đế đôi sen, khí chất khác biệt, nhưng cũng tuyệt thế khuynh thành, di thế độc lập. Đại hắc cẩu một cái giật mình, một cái phanh lại quả thực là ngừng lại tự mình bộ pháp. Ta thiên ai, như thế nào là cái này hai cô nãi nãi? Cái kia Hồng Bảo còn có Tần Nha Đầu, bản hoàng mấy ngày nay cảm ứng được vô thủy trung tản mát ra ba động, cái này đi đem nó tìm trở về. Đại hắc cẩu lấy cơ thuận miệng liền tới, cổ nhất chuyển, quay đầu liền muốn đi trở về. Có như thỏ ngọc hóa thân, nhìn niên kỷ nhỏ bé thiếu nữ cười khẽ. Hắc hoàng đại nhân, lời này liền liền Hồng Bảo cũng nghe không dưới 100 lần đâu, vô thủy trung đã sớm biến mất 14 năm, ngươi xác định ngươi còn tìm trở về sao? Tự xưng Hồng Bảo thiếu nữ cười tủm tỉm vạch trần hắc hoàng hoang ngôn, nhường hắc hoàng sắc mặt lập loè. Áo, có đúng không, đó phải là cơ hư không tên kia muốn ước chiến ta tại bất tử sơn đỉnh, đúng, bản hoàng nhớ lầm. Hắc hoàng đại nhân, ngươi xác định ngươi có thể cùng cơ hư không ước chiến. Nếu không phải bởi vì đế tử K6. Thiếu nữ Hồng Bảo ngữ khí trì trệ, trong ánh mắt hiện lên một vòng tối thương. Lại là khó mà nói tiếp, vô thủy đế chung không thấy, nàng đế tử ca cũng đồng dạng không có trở về. Ngươi sẽ bị bước vào thánh cảnh cơ thần vương đánh thành chó chết, sau đó một nồi hầm. Áo xanh thiếu nữ Tần Giao tiếp nhận thiếu nữ Hồng Bảo lời nói gốc dạng, bất thiện mở miệng. Mắt phượng nhìn chằm chằm con nghẽ lớn nhỏ đại hắc cẩu, làm chó có thể làm được như thế không tim không phổi, không muốn mặt cũng chỉ có hắc hoàng. Chương 150, máu tím truy tung. Đối mặt Tần Giao không lưu tình chút nào đánh mặt lời nói, hắc hoàng cứng cổ muốn há miệng biện bạch, thế nhưng là nghĩ đến trước đây không lâu cơ hư không thành thánh dị tượng nội tâm liền hư xuống dưới. Cũng không biết rõ tiểu tử kia tạo cái gì nghiệt, một cái tiên tam trảm đạo thành thánh. Vậy mà tại trong lôi kiếp có thiếu niên đại đế hiện hiện. Cái này nếu là một tôn còn thôi, vấn đề là đằng đăng ba tôn thiếu niên đại đế đạp trên lôi kiếp mà tới. Thái Âm Nhân Hoàng, Thái Dương Nhân Hoàng, còn có một cái yêu hoàng. Độ kiếp ngày toàn bộ Đông Hoang cũng chấn động, nếu không phải có hư không kinh bị cơ vô địch lao ra hỏa kia thôi động khôi phục lấy ra chấn chẳng tử, nói không chừng cơ gia tiểu tử kia thiên kiếp không có vượt qua, liền bị người trong bóng tối ám toán chết. Thành thánh chi kiếp bên trong có thiếu niên đại đế hiện thân cùng độ kiếp người tranh phong. Cái này hoàn toàn chính là tại hướng thế nhân cho thấy người kia có thành tựu đế chi tư a. Hư không cơ gia huy hoàng đủ lâu, tự nhiên có người khó tránh khỏi sẽ lên dị tâm không thể gặp tốt. Nghĩ đến 3 tháng trước tự mình quan sát được một màn kia, cơ hư không tắm rửa lôi kiếp, trên trời cao chém giết cùng cảnh đại đế, một trận chiến phong vương thân ảnh. Hắc hoàng đã cảm thấy đơn giản không có thiên lý, nhưng là muốn thật làm cho hắn cùng bây giờ bước vào thánh cảnh cơ hư không cơ thần vương so tay một chút, hắc hoàng tuyệt đối một vạn cái không nguyện ý. Tối thiểu nó từ khuỷu tay cảm thấy, cùng cảnh bên trong chém giết ba tôn đại đế quá sức. Đơn giản kỳ quái, liền xem như trời ghét cũng bất quá như thế đi. Hẳn là, tiểu tử này không phải người. Rất hoảng không nhịn được nói thầm. Đi thôi, Bạch Di cùng cổ tiền bối có chuyện tìm ngươi. Tần Giao nhàn nhạt mở miệng, đeo dao giao kích thanh âm vang lên, nó đã dẫn đường hướng về trong Tử Sơn đi đến. Hai người một chó đi tại thông hướng Tử Sơn chật hẹp đường dưới bên trên, dọc đường Cổ Thiên Thư đã từng trấn áp thạch thất. Bây giờ nơi đó đã khép kín bên trên, lão cổ tên kia đoán chừng cũng thật lâu không có tới nơi này, Hắc Hoàng nghĩ như thế đến. Các ngươi đến. Tử Sơn chỗ sâu nhất, có người nhàn nhạt mở miệng. Một cỗ giống như thánh giống như đế khí cơ bộc phát, Cổ Thiên Thư mở to mắt, Vân Mãi kiếm mang theo nó đóng mở đôi mắt bên trong sáng lên, nhìn chăm chú lên đi tới một đoàn người. Tại nó cách đó không xa, Bạch Ngọc Chuẩn Đế ngồi xếp bằng, tiên lệ lục kim tháp phát ra trong suốt lục quang chấn canh dự ở năm đó Vô Thủy Trung chỗ vị trí, tại Vô Thủy Trung biến mất một đoạn này tuế nguyệt bên trong, vẫn luôn là nó tại chấn thủ lấy Tử Sơn Thái Cổ Vương tộc. Tây Hoàng Tháp có lẽ không bằng Vô Thủy Trung như vậy có thể đem Thái Cổ Vương tộc dư nghiệt chấn áp, nhưng là có Bạch Ngọc Chuẩn Đế liên thủ với Cổ Thiên Thư, thạch thất nơi đó coi như Cổ Thiên Thư không tại, cũng có thể nhường trong Tử Sơn Thái Cổ Vương tộc tuyệt vọng. Không khác, bởi vì tại trải qua một trận đế chiến về sau, cho dù Cổ Thiên Thư không có nhúng tay trận kia đế chiến, nhưng là cực đạo giao phong cũng làm cho hắn gặp đế đạo lĩnh vực một góc. Nguyên bản liền cự ly chuẩn đế chỉ có cách xa một bước hắn, tại trải qua trận kia rung động tâm linh tẩy lễ về sau cũng thuận lợi đánh vỡ tầng kia chất cáo, đang lâm chuẩn đế chi cảnh. Nếu như nói hiện tại muốn cho Đông Hoang tất cả thế lực lớn tới một cái xếp hạng lời nói, không có gì ngoài cấm khu bên trong yên lặng chí tôn, Tử Sơn chính là nhân tộc thế lực trông mong. Hai vị chuẩn đế tọa chấn, nói là chấp thiên hạ người cầm đầu cũng không quá đáng. Ta hết sức, trải qua ta cùng Bạch Ngọc chuẩn đế 10 năm gần đây không ngừng thôi diễn, rốt cục cảm thấy được một tia Vô Thủy Trung cùng đế tử khí thế. Cổ Thiên Thư mở miệng, lật tay một cái, một giọt tiên huyết phiêu phù ở hắn thủ trưởng ở giữa, hào quang màu tím ảm đạm, đều nhanh gần như mẫn diệt. Cái này năm ông năm lão cổ, đây là ta cho ngươi kia tần tiểu tử tiên huyết. Hắc Hoàng kích động lay trên người Cổ Thiên Thư, nhãn thần kích động nhìn xem kia đều nhanh không có hào quang màu tím tiên huyết. Có trời mới biết mười mấy năm qua nó là sao chớ qua đến. Đầu tiên là biết được tần tiểu tử hiến tế tự mình triệu hồi ra Vô Thủy Đại Đế, sau đó Vô Thủy Đại Đế tại cùng A Di Đà Phật Đại Đế đế chiến bên trong đồng quy vu tận, cuối cùng Vô Thủy Đế trung biến mất, tần tiểu tử vẫn lạc. Liên tiếp tin tức từng để cho hắn buồn vui đan xen, không nghĩ tới thời gian qua đi 14 năm sau nội tâm đều nhanh tuyệt vọng, chuẩn bị lăn lộn thế sống qua ngày hắn vậy mà lại nghe nói tần tiểu tử không chết tin tức, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Nếu như có thể, nó tình nguyện hiến tế tự mình gọi trở về Vô Thủy Đại Đế trở về, cũng sẽ không để tần tiểu tử cứ như vậy chết đi. Ân, ngươi kêu bình đế tử chi huyết không có uổng phí, cô động mà thành một giọt này chân huyết cuối cùng nhường nhóm chúng ta biết được một chút tin tức. Nhưng năm đế tử tình huống mà không ổn. Cổ Thiên Thư câu nói tiếp theo nhường Hắc Hoàng sững sờ. Không ổn. Cái này khiến nó trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Ai, ngươi xem một chút ta. Bạch Ngọc chuẩn đế mở miệng, vung tay lên, một bức trong hồ hình ảnh. Tốt triệu triệu, thoáng hiện. Hai cỗ vô thượng đế giả thân thể chìm nổi, thấy không rõ nó khuôn mặt. Nhưng là phía trên bọn hắn, có một đạo yêu ớt tử quang vụt sáng chợt tối, nếu không phải hình ảnh phương lớn đầy đủ rõ ràng, đều nhanh khó mà nhìn thấy. Giao trì đạo quân. Tần Giao mở to hai mắt nhìn xem hình ảnh bên trong hiện hiện khuôn mặt, nàng vô ý thức hoảng sợ nói. Không, Giao Nhi ngươi sai, kia là đế tử. Giao trì đạo quân là thánh tử cũng là đế tử. Bạch Ngọc chuẩn đế mở miệng. Đây là các nàng lần thứ nhất đối Tần Giao mở miệng giải thích Tần Huyền cùng Giao Trì đạo quân liên quan. Hồng Bảo mặc dù không minh bạch bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là nàng giữ yên lặng, nàng biết rõ, những người này ở đây cứu nàng đế tử ca ca. Chương 151, tính toán Hắc Hoàng. Bảo ngươi tới, là bởi vì nhóm chúng ta theo đế tử lưu lại giọt này máu tím bên trong cảm nhận được hắn khí thế, nhóm chúng ta hoài nghi về căn bản không tại bắt đầu, cũng không tại mê hoặc là tình không bên trong tùy ý một cái địa phương. Mà là bị Vô Thủy Trung đưa đến trong truyền thuyết nuôi thi chi địa, Hồng Hoàng Cổ Tinh. Cũng chỉ có nơi đó có thể ngăn cách ta cảm ứng, ngăn cản một cái chuẩn đế vài chục năm dò xét. Cổ Thiên Thư nghiêm túc phân tích nói, liệt ra Tần Huyền có khả năng xuất hiện nhất địa phương. Hồng Hoàng Cổ Tinh. Ừm, đây cũng chỉ là nhóm chúng ta suy đoán, cụ thể còn cần ngươi mang theo giọt máu này đi cơ ra đi một chuyến, mượn nhờ hư không kính tuần sát không gian năng lực đến nghiệm chứng một phen. Bạch Ngọc chuẩn đế cho Hắc Hoàng rõ ràng trả lời chắc chắn. Cho nên Hắc Hoàng, liền nhờ ngươi đi một chuyến, Tử Sơn nơi này nhóm chúng ta dù sao đi không được. Đối mặt với hai vị chuẩn đế sát có việc trịnh trọng phó thác, Hắc Hoàng căn bản không có một chút hoài nghi. Hư không kính sao? Hừ, đừng nói là mượn tới nhìn qua, chính là trộm được ta cũng sẽ 303 tìm ra Tần tiểu tử, cho nên, các ngươi không cần đưa, bản hoàng đi. Đại Hắc Cẩu thân thể nhảy lên, đem Cổ Thiên Thư trong lòng bàn tay giọt kia tiên thiên thánh thể đạo thai máu tím thu vào luân hải bên trong. Đầu cũng không chuyển hướng phía Tử Sơn bên ngoài chạy ra ngoài. Tần Giao cùng Hồng Bảo muốn theo sau, thế nhưng là thân thể cũng là bị gắt gao ngăn chặn. Bạch Di, để cho ta đi mà. Có Giao Nhi tại, còn có thể nhìn chằm chằm điểm cái kia không đáng tin cậy Hắc Hoàng. Tần Giao hướng về phía Bạch Ngọc Chuẩn Đế mở miệng khẩn cầu nói. Hai người các ngươi liền yên tĩnh lưu tại nơi này, lúc nào đạt tới thánh cảnh lúc nào đi ra ngoài cho ta. Dưới mắt bắt đầu trẻ tuổi nhất đại cũng tại hướng phía thánh cảnh xung kích, ngươi xem một chút ngươi, còn lưu tại tiên nhị trạm đạo cấp độ, ngươi để cho ta như thế nào yên tâm để ngươi ra ngoài đi lại. Bạch Ngọc Chuẩn Đế bất đắc dĩ, nguyên bản Giao Trì là có Tần Huyền cùng Giao Trì đạo quân hai vị này thiên chi tiêu tử đi lại thế gian, nhưng, bạ, xảy ra bất ngờ biến cố nhường Giao Trì thế hệ tuổi trẻ xuất hiện đứt gãy, như vậy tự nhiên mà vậy, thiên phú không tệ Tần Giao thành Giao Trì đẩy ra một đời mới truyền nhân. Tăng thêm nàng thỉnh thoảng chỉ điểm. Nàng có nắm chắc nhường Tần Giao không đến mức lạc hậu những cái kia thiên kiêu qua xa. Ai, nếu là đế tử còn tại, làm sao đến mức này a? Thở dài một hơi, phất tay đem Tần Giao cùng Hồng Bảo hai cái nha đầu đưa đến Tây Hoàng Tháp bên trong tu luyện. Tây Hoàng Tháp phân 9 tầng, một tầng nhất trọng thiên, làm hai người lịch luyện cũng là cái không tệ địa phương. Làm xong đây hết thảy, Bạch Ngọc Chuẩn Đế nhìn về phía Cổ Thiên Thư, nhóm chúng ta dạng này hố Hắc Hoàng thật tốt sao? Vì cái gì không trực tiếp nói cho Hắc Hoàng đế tử ngay tại Hồng Hoang Cổ Tinh? Mà là nhất định để hắn hương cơ ra đi một chuyến. Bạch Ngọc Chuẩn Đế để lộ ra lời nói bên trong, tựa hồ có ẩn tình khác. Hố cũng không về phần, Hồng Hoang Cổ Tinh nhóm chúng ta nếu như có thể đi vào lời nói, tự nhiên không cần làm phiền Hắc Hoàng, nhưng là hành tinh cổ kia lên đế đạo phát tác, kết hợp phương này thiên địa hạn chế, căn bản cũng không cho phép siêu thoát Chuẩn Đế phía trên ngoại lai lực lượng tồn tại, nhóm chúng ta sau khi tiến vào sợ rằng sẽ bị trực tiếp phong ấn, nhưng là có người ngoại lệ à, tỉ như năm Hắc Hoàng. Cổ Thiên Thư mang trên mặt một tia tính toán xính ý cười. Về phần để nó tự mình đi một chuyến cơ ra, tự nhiên là mượn nhờ hư không kính truyền tống thủ đoạn, rút ngắn Hắc Hoàng đi đường thời gian, buộc chính hắn chủ động nhảy vào cái danh to kia. Đợi đến thời điểm hắn trở về cũng không có gì dễ nói. Cổ Thiên Thư một bộ không đếm xỉa đến thần thái, đem tự mình theo chuyện này bên trong hái ra. Bạch Ngọc Chuẩn Đề 6. Về phần chuyện này nhân vật chính Hắc Hoàng, thì là đang nhanh như điện chớp chạy tới cơ ra. Không chút nào biết chuyện này phía sau ngay tại có hai vị chuẩn đế liên thủ đang tính kế nó. A, các ngươi có hay không cảm thấy con chó kia khá quen? Hắc Cẩu Hành Không, trong lúc lơ đãng có người chú ý tới. Nhìn nó đến phương hướng, chẳng lẽ Tử Sơn một con kia a? Ta đi, có vẻ như thật đúng là nó chạy cái này chớ nhanh, chẳng lẽ lại trêu chọc cái nào đó thiên tiêu, ta nhớ được cái này chó chết, 2 năm trước giống như liền bắt lấy đương kim cơ thần vương gõ dừng lại ám côn, kém chút trêu đến toàn bộ cơ gia bạo tẩu. Có người hiểu chuyện bắt quái nói ra Hắc Hoàng công tích vĩ đại. Thôi đi, ngươi kia là 2 năm trước sự tình, 1 năm dưới trước, 1 năm trước, 10 tháng trước, 8 tháng trước, 7 tháng trước, ngươi đi hỏi một chút Hàng Vũ đế tử, đến Đông Hoang du lịch cổ Hoa Hoàng Triều Hoàng Thái tử Hoa Kinh Vũ, cựu Lê Hoàng Triều trưởng công chúa Lê Thiên Nguyệt, Tây Mạc Vô Tâm Phật tử, xem bọn hắn trải qua cái gì. Chậc chậc, có đôi khi ta cũng bội phục cái này Hắc Cẩu, đem tất cả thế lực lớn truyền nhân đắc tội mấy lần, yên tĩnh mấy tháng, vậy mà lại ra lấp đi. Ai, người không bằng chó a. Nói lời kia người đối Hắc Hoàng thật sự là ước ao ghen tị. Ngươi muốn sống so chó tốt, cũng có thể a, chỉ cần ngươi có Giao Trì Thánh Địa cùng Vô Thủy Đại Đế đạo trưởng Tử Sơn làm hậu trường là được, chỉ là ngươi không có. Càng nói càng thái quá, có người hiểu chuyện về sau nâng lên một đám thiên kiêu, nghị luận lên chưa từng lâu trước bắt đầu lan truyền ra thiên kiêu phổ. Bóng người chợt hiện, Túy Tiên các thiếu các chủ như mộng tuyết lụa trắng che mặt, liếc mắt phía dưới nghị luận thiên kiêu phổ những người kia. Đôi mắt đẹp nhìn về phương xa, nhìn xem theo trời cao xẹt qua bóng đen, ánh mắt bên trong toát ra nhàn nhạt nhớ lại. Chương 152, Thiên Tiêu Phổ lên thiếu kỳ danh. Phán đoán suy luận thiên tiêu, ai dám tranh phong, thiên tiêu phổ bên trên, đế vị tranh hùng. Túy Tiên các thiếu các chủ đôi môi khẽ mở, nhớ tới năm đó giao quang Túy Tiên các thiên kiêu tụ tập quang cảnh, bị lụa mỏng xanh che lấp lại khuôn mặt lên tiêu y hiệp như hoa. Ngươi như vẫn còn, thiên tiêu phổ bên trên, quân chính là hùng. Nàng vĩnh viễn cũng quên 14 năm trước giữa thiên địa hiện ra tôn này đế ảnh. Ta là huyền đế, là chấn thế gian hết thể địch. Cao ngạo bệ nghệ thân ảnh, đứng ở thiên địa, kia là hắn lưu cho thế nhân cuối cùng ấn tượng, cũng là bá lăng thiên hạ có 102. Cơ gia thần vương, thánh kiếp chi đỉnh, liền áp chế tam hoàng, thiên kiêu phổ lên thực chí danh quy. 3. Nghe một đám tu sĩ đang thảo luận, một vị vừa mới bước vào tu hành, ước chừng 12-13 tuổi, gánh vác trường kiếm tuổi trẻ tu sĩ vô bàn đứng dậy. Kích động tức giận tự mình ý kiến. Theo hắn 5-6 năm trước tu hành lên, chính là một mực nghe có quan hệ cơ hư không bất bại chiến tích trưởng thành. Giao quang thăng long hội lên tứ cực chiến thánh thể, đứng chắp tay bất bại. Hóa long thời điểm, Tây Mạc yêu tộc địa vực, gặp hóa long cảnh giới thiên yêu thể tử dực cùng thiên ma thể săn giết, lấy một địch hai, đối mặt hai đại thiên kiêu, hư không bí thuật thi triển, bại thiên kiêu, đồ thiên ma. Cho dù trọng thương mà về, nhưng là thiên kiêu liều mạng tranh đấu từ hắn mà khởi đầu. Phía sau mấy thời kỳ, càng là đi xa bắc địa, tiên một cảnh giới chiến đại năng, tiên tam trạm đạo nghịch đồ thánh. Một trận chiến phong vương, hơn tại 3 tháng trước lục đế đăng lâm thánh cảnh, cơ thần vương chi danh vang vọng bắc đầu đông hoang, liền liền trung châu tất cả đại hoàng triều đối nó cũng là như sấm bên tai. Gánh vác trường kiếm tuổi trẻ tu sĩ đem cơ hư không những năm này sự tích một một đường tới, nói có lý có cứ, trong ánh mắt sùng bái là thế nào cũng vô pháp che giấu. Cơ thần vương chính là đông hoàng thiên kiêu đệ nhất nhân. Một câu rơi xuống, hắn nói dứt khoát quyết tuyệt. Suy tiểu tử lời này của ngươi có chút quá a, xem ngươi mới luân hải cảnh giới tu vi, mới vừa tu luyện ra nói. Cơ thần vương làm thế hệ tuổi trẻ cái thứ nhất đăng lâm thánh cảnh không giả, nhưng nếu là nói đệ nhất nhân, liền có chút tuyệt đối. Một cái 1m8 cao hán tử, bưng một bát rượu ngon tùy tiện làm được đeo kiếm thanh niên trái trước, ôm bả vai hắn. Đến, lão ca ta nói với ngươi nói. Một bên người không có nhìn ra hán tử ác ý, cũng không có ngăn cản, mặc dù trong bọn họ tâm cũng đồng ý đeo kiếm thanh niên một ít lời ngữ, nhưng là vẫn có chút không cách nào tán đồng. Trẻ tuổi nóng tính, ai cũng có sùng bái qua người nào đó thời điểm, nhường hán tử cho hắn nói một chút cũng tốt. Đã ngươi nâng lên giao quang thăng long hội, như vậy ta liền nói với ngươi nói năm đó thăng long hội tình huống, ca ca ngươi ta bất tài, vừa vặn năm đó vừa lúc mà gặp, biết rõ có lẽ nhiều hơn ngươi điểm. Đại hán đưa trong tay bưng một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha, thống khoái, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, về sau tuyệt đối đừng lại nói như vậy ngây thơ lời nói. Hán tử một cước giẫm trên bàn, toàn bộ dùng thân thể nghiêng về phía trước, năm đó cơ thần vương còn tại tứ cực cảnh giới thời điểm, thăng long hội lên cùng nó đủ để cùng thế hệ tranh phong liền vượt qua số lượng một bàn tay. Giao quang thánh tử kiếm thập tam, tiên thiên kiếm thể thể chất, năm đó cái thứ nhất bước vào hóa long cảnh giới thiên tiêu, kiếm thuật thiên tư, cùng thế hệ không người xuất kỳ hữu giả. Kiếm thập tam. Vậy ta vì cái gì không có nghe ngửi? Đeo kiếm thanh niên hoài nghi nhìn xem hắn tử, trong ánh mắt đều là không tin. Ngươi không biết, cũng không có nghĩa là hắn không tồn tại, nó nếu là bây giờ xuất hiện tại Đông Hoang, nghĩ đến đã đăng lâm thánh cảnh, phong hào kiếm thánh A. Hắn tử nói mớ, không có cùng đeo kiếm thanh niên tranh luận. Như vậy ta và ngươi nói ngươi nghe nói, bây giờ vạn sơ thánh địa trí cường thánh thể sở phi, khương gia đế tử khương vũ, đại diện thánh địa thần ma thể vương uy, tây mạc vô tâm Phật tử ngươi cũng từng nghe nói. Hắc hắc, bọn hắn hiện tại cũng mỗi cái đều là tiên tam trảm đạo cấp bậc, mỗi một cái lôi ra đến đều có thể chém giết tất cả đại động thiên trưởng giáo, liền xem như trong thánh địa thánh chủ cấp cường giả, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hán tử nói ra lời nói nhường đeo kiếm thanh niên thân thể chấn động, bởi vì những tên này hắn không nhưng nghe ngửi, mà lại từng cái là như sấm bên tai. Bởi vì hán tử nói ra mỗi một cái danh tự đều là như hôm nay kêu bài bản lên tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nhưng là hắn hay là gân cổ muốn tranh luận. Kêu lại như thế nào, có lẽ tại không có đăng lâm thánh cảnh trước đó, bọn hắn cùng cơ thần vương khó phân trên dưới, nhưng là thánh giả phía dưới đều là run rế, cùng cảnh bọn hắn có lẽ vô địch, nhưng là đừng quên, cơ thần vương đã từng là tuyệt đại thiên tiêu, có vượt cảnh giới mà run run lực. Kiểu nói này, đeo kiếm thanh niên càng ngày càng cảm thấy có đạo lý, vì vậy lực lượng cũng càng phát ra hùng tráng, lại có ngược lại đem hán tử một quân khí thế. Hán tử bị đeo kiếm thanh niên nói sững sờ, chính là muốn tranh luận. Một trận làn gió thơm xông vào mũi. Một đạo hiểu điệu thân ảnh xuất hiện tại hai người bên người, da thịt như tuyết, mắt phượng phát sóc, nhàn nhạt uy áp tràn ngập. Cơ thần vương vô địch thiên hạ. Lời này ngươi nhường hắn cơ hư không đối thiên hạ chúng sinh nói một câu chi bằng thử một chút. Khuynh Thành giận tái đi, nhìn qua đeo kiếm thanh niên, điểm danh nói họ nói ra cơ thần vương danh tự, không có chút nào thường nhân kính nể hắn. Túy Tiên các bên ngoài, khẽ than thở một tiếng. Áo trắng thần vương tóc đen phiêu nhiên, cất bước mà tiến. Thánh giả chi tư ngạo nghễ lăng thiên giới, bao trùm chúng sinh khí tức ép đám người không thở nổi. Cơ năm cơ thần vương. Có người kinh hô, khó có thể tin nhìn xem dạo bước mà vào thanh niên áo trắng. Đeo kiếm thanh niên gian nàn quay đầu nhìn xem giống như thần ma nam tử, hán tử giã đem tự mình giơ chân lên theo trên mặt bàn thu hồi đi. Duy chỉ có Túy Tiên các thiếu các chủ như mộng tuyết không hề bị lay động. Nhìn chăm chú Túy Tiên các thiếu các chủ, áo trắng thần vương thánh giả khí thế bộc phát, quét sạch toàn bộ Túy Tiên các. Mọi người ở đây coi là còn có buộc phát ngập trời chi nộ thời điểm, thở dài một tiếng, thần vương quay đầu, ánh mắt dừng lại tại đeo kiếm thanh niên trên thân. Người sai. Có thể gánh vác lên cái này danh hào không phải ta, không phải Khương Vũ, không phải Sở Phi, cũng không phải Vô Tâm Sáu. Cơ thần vương mở miệng, nói tới đế tử, thánh thể, Phật tử các loại thời điểm trong ngôn ngữ bình thản, cũng không có bao nhiêu coi trọng, thế nhưng là câu tiếp theo, ngữ điệu âm vang tăng thêm. Mà là một người khác hoàn toàn. người kia họ Tần Tiên Huyền, đế ảnh giữa trời, từng chấn thê ở giữa chư địch. Thiên Kiêu phổ bên trên, còn thiếu hắn một cái vô địch tên. Chương 153, Hắc Hoàng lên đường. Thần Vương kinh hiện, tự than thở không bằng. Nhưng cũng dẫn xuất một cái hồi lâu chưa chừng nghe nói danh tự, nghe được đang ngồi đám người trầm mặc. Thiên Kiêu phổ lên chân chính như cơ Thần Vương nói, còn thiếu thứ nhất cái tên. Trên đó, hẳn là khắc kỳ danh. Áo trắng quay đầu, Cơ Hư không nhìn về phía Túy Tiên các thiếu các chủ như mộng tuyết. 10 năm từ biệt, cố nhân gặp nhau, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? So với 10 năm trước đó trầm mặc, Cơ Hư không mặt mày ở giữa nhiều một vòng như là Thần Vương khinh thường phong thái. Không câu nệ tại trước đó tiểu tiết ở giữa, huy hoàng khí độ giống như phương này không gian chủ tể. Mời. Túy Tiên các thiếu chủ như mộng tuyết hàng đầu, cũng không có cự tuyệt. Theo Cơ Hư không cùng như mộng tuyết biến mất, đám người sôi trào. Thảo luận người cơ Thần Vương các loại một cam thiên kiêu danh tự, bất quá trong lúc này nhiều huyền đế Tần Huyền vô thủy đế tử các loại danh tự, chỉ cần tồn tại qua, mất đi chúng tướng sẽ không bị quên. Đông Hoang cơ gia, một cái gọi là cơ thủy trường hạ bốn lượn mà qua. Nó vờn quanh trung tâm nhất, từng dãy mênh mông cổ kiến trúc mọc như rừng, đây chính là Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy cực đạo thế gia cơ gia ngay tại chỗ. Không như trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, xưa cũ, rộng lớn, mới là nó phong cách. Một cái con nghe lớn nhỏ đại hắc cầu nhìn qua cơ thủy vờn quanh bảo vệ cơ gia quần thể kiến trúc, một con chó cổ rũi lao dài, chính là đi vào cơ gia hắc hoàng. Thế nhưng là lúc này hắc hoàng mặt chó lên mang theo nồng đậm vẻ u sầu, gâu, cơ gia trong hư không cấm chế so với tử sơn đều nhanh không thua bao nhiêu, ngươi nhường bản hoàng làm sao đi vào. Thế nhưng là không có để nó đợi bao lâu, liền có người xuất hiện ở trước mặt hắn. Là tử sơn hắc hoàng đại nhân đi, lão tổ có lời mời. Một cái ước chừng 7-8 tuổi bút bê hiếu kỳ nhìn xem hắc hoàng, tựa hồ tại nó kỳ quái nơi nào sẽ xuất hiện như thế đại hắc cầu. Thật sao? Vương năm tiểu hoa nhi thật lễ phép, đến, nhanh dẫn hắc hoàng đại nhân đi vào. Hắc hoàng hít mắt, một tiếng này đại nhân lần trước nghe là bao lâu tới, dựa vào, chính nó đều nhanh quên. Thế nhưng là lão tổ nói, muốn nhập hư không cơ ra cửa lớn nhất định phải nộp lên trên 3 kiện thánh binh. Hắc hoàng đi ở phía trước, thế nhưng là bút bê lại là đứng tại chỗ động cũng bất động. Mà là quán ra 2 cái mập tốt tốt tay nhỏ nhìn xem hắc hoàng. Gâu. Tiến vào các ngươi cơ ra cánh cửa còn cần thu phí qua đường. Hắc hoàng cười toe toét răng hướng về phía bút bê hù dọa đến, phảng phất cũng chỉ nhỏ hơn cái dám hài trả lời để nó không cao hứng, nó liền sẽ ăn một miếng hắn. Lao tổ còn nói, tử sơn đầu kia hắc cẩu quá không phải đồ vật, rau đến chảy mỡ, không làm thịt thì phí. Tiểu thí hài nghiêm túc nhìn xem hắc hoàng nói ra như thế hồn nhiên tổn hại tiếng người tới. Vương năm cơ vô địch ngươi cái lao đồ vật, không phải liền là gõ cơ hư không 18 con sao, có cần hay không dạng này. Gào thét xong, trải qua cùng tiểu thí hải một phen cò kè mà cả, cuối cùng, hắc hoàng thịt đau nắm lô mùi xuất ra 2 kiện thánh binh giao cho tiểu thí hải, cuối cùng là tại cơ gia tổ điện nhìn thấy chấn thủ cơ vô địch. Trên đó hư không kính chìm nổi, tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Ngươi ý đồ đến ta đã biết được, như vậy năm lên đường đi. Lên đường. Uy uy năm ngươi muốn đối bản hoàng làm cái gì? Bản hoàng chỉ là đến điều tra Tần tiểu tử tin tức a. Hắc hoàng không ngừng lùi lại, nhìn qua từng bước một tới gần, mang theo dữ tợn tiếu dung cơ vô địch, hắc hoàng cảm giác tự mình có vẻ như bị hố. Lời này, ngươi lên đường về sau đối quỷ đi nói a. Cơ vô địch trực tiếp đại thánh tu vi bộc phát, căn bản không cho hắc hoàng hoàn thủ cơ hội, hư không kính nửa kích hoạt trạng thái, phong tuyệt không gian, ngăn chặn hắc hoàng sử dụng trận đài truyền đi khả năng. Dùng thủ đoạn đặc thù thò vào hắc hoàng luân hải, đem thuộc về Tần Huyền giọt kia tàn huyết lấy ra. Con ngón búng ra, không có vào hư không kính mặt kính. Lập tức hư không kính rung động, hư không chi quang lưu chuyển. Thiên thiên thánh thể đạo thai chân huyết. Giọt máu này bừng tỉnh hư không kính thần cách, nhưng khi nó minh bạch cơ vô địch ý tứ về sau, một đạo hư không quang môn mở ra, một cỗ không giống với bắt đầu cổ tinh hoang vu chi khí chuyển đến. Tọa độ là hồng hoang cổ tinh sao? Cơ vô địch mở miệng hướng về phía hư không kính hỏi, hư không kính hơi rung, biểu thị ngầm thừa nhận. Từng đạo lưu quang từ trên thân cơ vô địch bay lên. Đem hắc hoàng tu vi trực tiếp phong ấn. Hành tinh cổ kia không cho phép chuẩn đế cấp bậc ngoại lai tu sĩ tiến vào, bất quá là xuất hiện biến cố, cũng vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, dứt khoát đưa ngươi tu vi cũng phong ấn đi. Dù sao, lấy ngươi thánh cấp cho thân thể, theo vạn mét dưới không trùng cũng nên năm khả năng cũng quăng không chết à. Cơ vô địch nói một mình, khỏe mắt không ngừng chú ý hắc hoàng phản ứng. Gâu gâu 6 hồng hoang cổ tinh, còn chuẩn đế không thể giáng lâm. Vạn mét không trùng, phong ấn tu vi, ngã chết bản hoàng. Liên tiếp mấy cái chữ mấu chốt mắt liên tiếp, hắc hoàng chỗ nào còn không biết mình bị cổ thiên thư liên hợp cơ gia cơ vô địch cho hố, về phần giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế, hoàn toàn chính là đồng lõa. Hồng hoang cổ tinh gặp nguy hiểm, bọn hắn không dám đi, hợp lấy liền để nó hắc hoàng tiên phong, căn bản không quản không để ý nó chết sống. Ngao ấu ngao ô bốn. Hắc hoàng tiếng kêu đơn giản phải nhiều thê lương có bao nhiêu thê lương. Cảm nhận được tự mình dần dần bị phong ấn tu vi, hắc hoàng phá vỡ mắng to. Vương năm cơ vô địch, bản hoàng cùng ngươi không xong, chờ bản hoàng trở về, không phải đào ngươi cơ ra mộ tổ. Vương năm ngao ô, cổ thiên thư ngươi cũng cho ta chờ, bản hoàng cùng ngươi không chết không nớt. Ồn ào, tạm biệt không đưa. Thực sự thụ không hắc hoàng gào thét nguyền rủa cơ vô địch, trực tiếp đem hắc hoàng ném bỏ vào hư không cánh cửa, tại chỗ chỉ để lại hắc hoàng u oán gào thét tiếng vang. Một tiếng ai thán vang lên, cổ thiên thư theo không gian bên trong dậm chân mà ra. Nhìn qua duy trì vết nứt không gian hư không kính, hắn biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắc hoàng lại xuất hiện nơi hẳn là hồng hoàng cổ tinh. Dạng này thật tốt sao, nếu như cần lời nói, ta có thể giúp các ngươi đi hồng hoàng cổ tinh tìm về tiên thiên thánh thể đạo thai. Cơ vô địch hướng về phía cổ thiên thư mở miệng. Ngươi nằm không được. Hồng hoang cổ tinh trải qua mấy chục vạn năm đế giả cấm chế phong ấn, gần như thành ngăn cách không gian, chuẩn đế không thể lâm, đại thánh đi đoán chừng cũng không tốt gì. Hắc hoàng đi, phù hợp. Cổ thiên thư lắc đầu bác bỏ cơ vô địch đề nghị, sắc mặt lên lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Mà lại, ngươi không cảm thấy, hắc hoàng vận khí gần đây rất tốt sao, gặp dự hóa lành, chăm làm bất tử. Nói không chừng tên kia sẽ ở hồng hoang cổ tinh lăn lộn phong thanh nước lên đâu. Chương 154, Thủ Dương Bắc Cảnh. Sương mù nồng trắng, chậm chậm gió mát gợi lên lấy nhiều hơn mây trắng xuyên thẳng qua ở giữa. Hồng hoang cổ tinh 10 vạn mét trên không trung, xuất hiện một đạo ước chừng dài 2 mét khe hở. Tản mát ra cực đạo khí thế lóe lên một cái rồi biến mất, một cái đen thui đổ vật phảng phất bị không gian ghét bỏ, bị xem như rác rưởi cho ném ra. Vương năm bản hoàng cùng các ngươi không xong. Còn không có thích hướng hắc ám đến ánh sáng chuyển đổi, hắc hoàng mới vừa mở to mắt bản năng muốn ngự không lơ lửng, thế nhưng là không có chút nào ba động luân hải nhường chó nghiêng đầu một cái. Một ngụm nước miếng nuốt xuống, hắc hoàng gian nan túi đầu nhìn một chút phía dưới. 10 km, 2 vạn mét, 3 vạn mét, ngao ô năm ta dựa vào 50 vạn mét. Các ngươi là muốn bản hoàng mạng dạ a? Toàn thân tu vi bị phong cấm hắc hoàng câu nói này mới vừa nói xong, trực tiếp hướng về phía dưới rớt xuống đi. Phong thanh hô hô rót vào hai thai, miệng chó môi cũng bị thổi mở ra, bốn vó không ngừng vỗ cánh ý đồ làm dịu tự mình hạ xuống tốc độ, hắc hoàng là thật sợ. Nó cảm thấy 10 vạn mét không trung như thế kích thích khiêu chiến, nó có thể sống sót hay không, đủ treo. Một giây, 10 giây, 20 giây năm đẳng đắng gần nửa canh giờ sau. Ngao 7-6. Một tiếng trầm thấp tiếng kêu rên vang lên, nương theo lấy một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, côn luân chân núi ném ra một cái con nghẽ lớn nhỏ cái hố. Cả kinh chu vi chim thú tứ tán. Hồi lâu sau, cái hố bên trong truyền ra một tiếng động tĩnh, một cái hắc sắc móng vuốt từ phía trên nhô ra đến, sau đó ngay sau đó một cái con nghẽ lớn nhỏ hắc cầu bò lên, một mặt mê mang nhìn xem chung quanh. Vương năm ta là ai, sáu ta sao chớ lại ở chỗ này, năm nơi này là nơi nào? Hắc cầu một mặt mộng bỉ nhìn xem chung quanh, đáng tiếc chung quanh đàn thú sớm bị nơi này động tĩnh dọa đi. Tựa hồ cảm thấy ở lại đây không thú vị, một đạo hắc ảnh hiện lên, hắc cầu đã biến mất tại trong rừng. Hồng hoang cổ tinh, Thủ Dương Sơn bên trên, một cái tóc trắng đầu bạc lao đạo ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, thu hồi tự mình ánh mắt. Hắn cảm ứng được lóe lên mà hiện cực đạo lực lượng, cũng nhìn thấy một cái tự xưng bản hoàng, lại bị phong ấn tu vi hắc cầu theo 10 vạn mét không trung bỏ rơi, hoàn thành mất trí nhớ toàn bộ hành trình trải qua, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có xuất thủ, cứ như vậy tính toán. Thuận theo tự nhiên, vô vi phương đến từ đầu đến cuối. Cầm lấy bên cạnh phất trần, lao đạo mỉm cười, nhìn về phía dẫn theo rổ đi tới đồng tử. Đồng tử ước chừng 8-9 tuổi bộ dáng, mi thanh mục tú, nhãn thần trong suốt, một nhóm tiến ở giữa, bước chân trầm ổn, không mất ổn trọng. Huyền đô, người đến cho vi sư đưa cơm, vị kia người hữu duyên ngươi cũng từng chiếu cố tốt. Hiền lành nhìn về phía đi tới đồng tử, lão đạo mỉm cười, phất trần đồng dạng tiếp nhận đồng tử trong tay rổ. Sư phụ, ngài nói vị kia tạm thời còn không có thức tỉnh dấu hiệu. Đứng ở lão đạo bên cạnh, tên là Huyền đô đồng tử trung thực trả lời nói. Có đúng không? Cái kia sư phụ cùng ngươi trở về nhìn xem, giờ này ngày này, vị kia cũng nên thức tỉnh, dù sao, lại không thức tỉnh sợ rằng sẽ xuất hiện càng nhiều khách đến thăm. Lao đạo đạo bào màu xám vung lên, đem trước người giỏ trúc thu lại. Tụ lý càn khôn, mặc quá như thử. Xem một bên đồng tử âm thầm hâm mộ. Huyền đô, chỉ cần ngươi cố gắng tu hành, cái này một thần thông tương lai ngươi cũng sẽ. Lao đạo tiếng cười khẽ truyền đến, nó bước chân một bước, giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Lại xuất hiện đã là ngoài trăm thước, lại một bước, đã biến mất tại đồng tử trước mặt. Trống trải Thủ Dương Sơn bên trên, tại chỗ chỉ để lại gọi là Huyền Đô đồng tử một người, nhìn qua trọn vẹn vạn mét dài đường núi, trầm ổn như Huyền Đô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại tới. Sư phụ, đồ nhi leo núi không dễ, hạ lên hơn khó a. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Trên đời vốn không đạo, dùng tâm đi nhìn, khắp nơi là nói. Đồ nhi là đang trách sư phụ đi. Thản nhiên nói âm truyền đến, nhường đồng tử một cái giật mình, hướng về phía dưới núi thật sâu thở dài một hơi, cất bước đuổi theo. Đợi đến đồng tử từ trên núi xuống tới thời điểm, ngày đã gần đến giữa trưa. Trở lại bọn hắn hai sư đồ thường ngày tu hành địa phương, lão đạo đã lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ lấy hắn. Cái gặp lão đạo phía trước có một vũng hồ nước dập dờn, hồ rộng ngàn trượng, trải rộng thanh liên, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, theo sóng chập chờn, một đóa đóa nụ hoa chấm nở, phát ra màu xanh nhạt trong suốt quang mang, rất là lóa mắt. Thỉnh thoảng có cá chép vọt lên, bọt nước văng khắp nơi, tiếng như châu ngọc. Bên hồ chung quanh vách đá phía trên, dây leo chi thảo mọc thành bụi, hào quang thủy khí vờn quanh trên đó. Làm người ta chú ý nhất vẫn là hồ trung tâm kia lơ lửng một tòa tử trung, lóa mắt tử quang đem hồ nước phủ lên như mộng như ảo, không giống nhân gian. Tử trung réo vang, một cỗ áp đảo cái thế giới này uy áp đột ngột giáng lâm. Cực đạo đế uy phía dưới, thanh liên cúi đầu, cá chép rừng vây cá. Thùng thùng năm đông sáu. Liên tục rất nhỏ tiếng tim đập truyền đến, đồng tử Huyền Đô trừng to mắt, nhìn về phía cái kia bị tử trung quang mang bao trùm thanh niên tóc tím. Sư phụ, hắn năm hắn tỉnh. Lao đạo mỉm cười. Toàn thân có từng sợi khí thế phát ra, chống cự lấy đến từ tử trung kia xóa uy áp. Đúng vậy a, thời gian qua đi 14 năm, rốt cục đợi đến nó thức tỉnh thời khắc. Lão giả gật đầu, cất bước hướng về tự mình tu hành địa đi đến, một phương ngọc biển, hai gian nhà tranh, ba mặt lót gạch xanh địa. Biển bên trên có văn, gọi là Bát Cảnh Cung. Chương 155, Ngự Long trở về. Đại đạo đơn giản nhất, nhà tranh yếu ớt. Thủ Dương Sơn bên trên, có lư là trúc, trúc trước có hồ, trên hồ có chuông. Tử trung kêu khẽ, toàn bộ thanh liên trong hồ nước hồ đang sôi trào, như là lúc này đáy hồ có chân long ngao du, tại tử trung toát ra cực đạo kích thích xuống dưới muốn trùng thiên mà lên. Lão đạo xếp bằng ở trong nhà lá, một cỗ hùng vĩ, ý cảnh thâm ảo đạo âm vang vọng giữa thiên địa. Đạo khả đạo năm không phải hàng đạo năm danh khả danh năm không phải hàng danh. Vô danh thiên địa bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu. Cho nên, thường không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem nó kiếu. Nay cả hai. Đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Một đóa đóa đại đạo thanh liên theo lão đạo chung quanh trống rông hiện hiện, sắp xếp thành có thứ tự phù văn, tựa hồ tại giải thích thiên địa chí lý. Hoa sen đóa đóa, đại đạo hoa nở. Ngâm 7. Sen trong hồ tiếng long ngâm càng sâu, nếu là tu vi có thành tiểu cường giả chú ý tới sen trong hồ động tĩnh, nhất định sẽ bị chấn kinh tâm thần bất ổn. Bởi vì sen dưới hồ lại có một cái toàn thân tử quang sáng long lanh tử sắc đại long. Tại từng tấc bị theo dưới nền đất rút ra ra. Theo tử sắc đại long giấy rùa, Thủ Dương Sơn toàn bộ ngọn núi cũng đang lắc lư. Long mạch. Đầu kia tử sắc đại long căn bản chính là phương này thiên địa ngạch long mạch. Tử là cực hạ, tượng trưng cho thiên địa chi chủ. Long mạch cũng giống như thế, lựa số toàn bộ hồng hoang cổ tinh, long mạch có ngàn vạn đầu, nhưng là trấn áp thiên địa tử sắc long mạch cũng mới chỉ có 99 đầu. Bây giờ cái này có một cái tử sắc long mạch bị cứ thế mà rút ra dung nhập tử sắc đế chuông bên trong. Lấy thiên địa tạo hóa chi lực, thành toàn ngươi, ngày sau nguyện ngươi hồi trở lại mớm phương này thiên địa. Thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh năm cư đất lành, thiện tâm nguyên, phu duy không tranh, cho nên không càng sáu cầm mà doanh chi, không bằng nó đã năm công thành lui thân, thiên chi đạo. Lao đạo than nhẹ, một cỗ trí cường khí thế dẫn động, như đại địa nặng nề, như nhu thủy bàn ôn nhuận, từ lao đạo thân thể mà ra, an ủi bất an tử sắc long mạch. Phối hợp thêm tử trung chân áp. Một cái ước chừng ngàn trượng lớn nhỏ dẫn đầu hiện lên ở sen trên hồ, nhìn chăm chú lơ lửng trong hồ tử sắc đế chuông, tử sắc đại long ngẩng đầu nhìn về phía phương này thiên địa. Ngâm ba. Hét to một tiếng, toàn bộ thân rồng hướng về phía tử sắc đế chuông một đầu xông tới. Lập tức phong vân biến sắc, đại địa băng liệt. Thủ Dương Sơn bốn góc, vạn thú rên rỉ, từng cây thiên địa linh vật đang nhanh chóng khô héo, đại địa lấy có thể thấy được tốc độ trở nên cằn cỗi, giống như thương thiên phía dưới thần khí chi địa. Trên trời cao có lôi điện ấp ủ, mục tiêu trực chỉ phía dưới tử sắc đế chuông. Tử quang yếu ớt, đế chuông lơ lửng mà lên, mang theo ngàn vạn trượng tử sắc đại long thân thể. Tiên thiên thánh thể đạo thai không thể cứ như vậy mất đi, thiên địa trừng phạt cho ta tán. Tử trung nội bộ thần cách khôi phục, nhìn chăm chú thương thiên phía trên còn chưa hình thành lôi kiếp, tiếng chuông những nơi đi qua, lôi điểm tiêu tán. Ù ù, lôi điện đang gầm thét, có không biết chi vật tựa hồ muốn vượt giới mà đến đối tử trung hành vi tiến hành trừng trị. Ai? Kẻ này không thể chết. Một đạo lưu chuyển âm dương nhị khí thái cực đồ từ nhà tranh mà ra, che khuất bầu trời, đem những cái kia lưu lại lôi điện đều hấp thu, lập tức lôi vân vô tổn, thiên địa tinh không vạn lý. Ngâm 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 ba. Tiếng long ngâm không dứt, rốt cục theo cuối cùng đuôi rồng mang theo sen trong hồ bắp nước, toàn bộ tử sắc đại long toàn bộ không có vào tử trung bên trong. Là năm là sáu là sáu. Đế chuông kêu khẽ, tử sắc minh văn lưu chuyển, cùng trong đó ngủ say thanh niên tóc tím thân thể sinh ra thông cảm. Hét dài một tiếng, tử sắc đại long hướng về phía thanh niên tóc tím thân thể hòa tan vào. Một đạo càng mãnh liệt hơn tiếng tim đập vang lên, tại tử trung gia chỉ dưới, vang vọng toàn bộ thiên địa. Thanh niên tóc tím cổ sống đang phát sáng, nơi đó có một cái tử sắc đại long tại theo hắn cổ sống ốn lượn mà lên, cự long vắt ngang, tựa hồ muốn xông ra chân trời. Đôi rồng đi tới chỗ, cắm rễ khổ hải. Thanh niên tóc tím luân hải bên trong sóng lớn không ngừng bên tai, đạo cung bên trong tử khí bốc lên, từng tòa lầu các cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, tứ cực huyết khí hào hùng, tay chân ở giữa tràn ngập hoang thú kinh lực. Tử khí như rồng, những nơi đi qua, thanh niên tóc tím gần như làm hao mòn bản nguyên tại điểm điểm dành dụm, một cô bao trùm chúng sinh huyết mạch trì lực tại. Khôi phục. Huyết mạch khôi phục, tựa hồ là kích thích tử sắc đại long, sức mạnh còn sót lại hướng về đầu rồng hội tụ mà đi, nó lại muốn xung kích thanh niên tóc tím tiên đài. Lao đạo nhíu mày, tử sắc long mạch còn sót lại, sao sao triệu, lực lượng quá mức to lớn, căn bản cũng không phải là hôn mê thanh niên tóc tím có thể hấp thu, trừ phi khả năng xung kích cảnh giới cao hơn. Nói. Quát nhẹ thanh âm vang lên, tiên thiên âm dương chi khí ngưng tụ thành phù văn điểm tại thanh niên tóc tím mi tâm. Tỉnh lại. Giống như giữa thiên địa nguồn gốc từ linh hồn quát tháo, thanh niên tóc tím thân thể rung động. Đạo cung bên trong thai nghén thần hồn mở ra nhắm mắt lại, khổ hải phía trên tử khí tràn ngập ngàn vạn dặm. Giữa thiên địa giống như một cái tân thần để sinh ra, tử trung bên trong thân thể chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía chân trời bởi vì tử sắc đại long lại lần nữa xung kích một loại nào đó chất cáo mà mang đến thiên địa lôi kiếp. Ta năm tần huyền năm trở về. Chương 156, nhân đạo phán quyết. Ta tần huyền trở về. Một câu ra, trên trời cao gió nổi mây phun, hào hùng uy áp tử hư không giáng lâm, có khác với đế giả uy nghiêm hạo đãng, thiên địa thẩm phán hàm ý trực chỉ thanh niên tóc tím bản tâm. Cựu thiên chi thượng, có thần bí hoa văn hiển hiện, thiên địa vẽ xuống dưới đế giả là cấn, hóa thành ngàn vạn loại thần thông, đại đạo ấn ký, hóa thành kiếp vân trên không trung loạn vũ. Trong không khí bụi bặm bị phân giải hủy diệt khí tức đang kích động. Dưới bầu trời, vạn vật không còn. Tần Huyền cất bước mà ra, đi ra tử trung che chở, toàn thân huyết khí hoành minh, phía sau tử sắc cự long dị tượng cuộn cuộn, tinh khí chi thịnh, nhường nó giống như hình người thương long. Đế chiến chưa từng chết, ngươi có như thế nào thu ta? Tần Huyền ngẩng đầu, nó phía sau cổ sống cốt ca cốt két rung động, từng tấc khớp xương không chết động, giống như thương long xoay người, mang theo Tần Huyền máu trong cơ thể trào lên sôi trào. Đau nhức triệt nhập tủy, Tần Huyền sắc mặt không thay đổi. Cắn chặt môi dưới truyền đến rên lên một tiếng, cảm cơ bắp không ngừng rung động. Hóa long, không tự mình trải qua một lần như thế nào hóa long. Trước đó tử sắc long mạch tất nhiên nhường nó khôi phục, ngoài ý muốn phá vỡ mà vào hóa long cảnh. Nhưng là hóa long chính cảnh, cửu biến lên trời. Không có Tần Huyền một mực là chủ đạo, mặc cho long mạch long khí hướng lên sông ngang, đừng nói cửu biến hoàn thành, có lẽ trước lúc này Tần Huyền liền đã không chịu nổi kia mênh mông long khí thân thể băng liệt. Hán tại trải vớt trước đó từ long mạch tự chủ hoàn thành hóa long thất biến, hán tại đoạt hồi trở lại đối với mình thân thể khống chế, hán, muốn ngự long mà lên. Tiếng long âm, cuộc sống gây dựng lại thanh âm, Tần Huyền kêu rên thanh âm. Nếu đem loại đau này triệt nội tâm quá trình so sánh luyện ngục lời nói, như vậy hắn Tần Huyền chính là tại cực hạn dày vò bên trong thuế biến. Mỗi một khắc, Tần Huyền khí thế cũng đang trở nên càng thêm cô đọng. Nếu như nói trước đó Tần Huyền là tấm kia nha vũ trảo chín tầng trời thương long, phong mang tất lộ không ai bị nổi. Như vậy lúc này Tần Huyền thì là kia dưới vực sâu thu liễm khí thế tiềm long, lẳng lặng bàn nằm, động một tí thời điểm, lục sát thương khung. Tĩnh, mới đáng sợ. Mỗi một khắc, trên bầu trời uy áp cũng tại dành dụm, kiếp vân đang biến hóa, từng đạo hư ảo cung điện bắt đầu hình thành. Thần thông diễn hóa mà thành dấu ấn đại đạo khắc ấn trên đó, một cỗ nhường lao đạo cũng cảm thấy kinh hãi hư ảnh hiện hiện. Đế. Phun ra một chữ, lao đạo trầm mặc xuống dưới. Thái cực đồ từ không trung lướt qua, mang đến còn có đồng tử huyền đô. Ngâm 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 ngâm. Chín đạo tiếng long ngâm vang lên, một đạo tử sắc long khí xuyên qua Tần Huyền cổ sống, bay thẳng chân trời. Hóa long chín tầng trời, nhìn thấy thiên đài, đúc ta đạo tâm, tiên đài chi cơ, cho ta ngưng. Tần Huyền cái chán đang phát sáng, nguyên bản ngồi ngay ngắn đạo cung phía trên thần hồn động, dẫm lên từ luân hải phía trên bay ra trường hồng chi cầu, vượt quá trời bốn cái cột, theo hóa long thiên thê chậm chậm mà lên. Mỗi một bước, thần hồn hư ảnh cũng đang trở nên càng thêm cô đọng, một cô không thể diễn tả nói chi ý đang ngưng tụ. Trong khi đi đến toàn bộ hóa long thiên thê thời điểm, thần hồn tan biến, một cái áp xúc bản Tần Huyền đang lâm Tần Huyền mi tâm, mang theo bệ nghệ thiên địa ý cười, tay nhỏ một điểm, Tần Huyền cái chán tản mát ra vạn đạo hào quang, chiếu sáng thiên địa. đại đạo hy âm, vĩnh hằng chi quang. Đan vào lẫn nhau, tựa như trời đất mở ra. Cửu Long trèo lên thiên địa, ta đạo tiên đài ra. Thần hồn hóa thành nguyên thần khẽ nói, lập tức một tòa huyền chi lại huyền tiên đài hiện lên ở nó dưới chân. Khoanh chân hư ngồi, lập tức chân trời thần lôi rơi xuống, chôn vùi tần huyền thân ảnh, tần huyền vị trí chi địa, hóa thành một mảnh thiểm điện đại dương mênh mông. Đây là nguồn gốc từ thiên địa chế tài, không cho phép nghịch thiên nhân kiệt xuất hiện. Ngũ sắc lôi quang, cửu tiêu thần lôi, trừ tà thiểm điện, chấn ma lôi đỉnh sáu đủ loại lôi kiếp hàng thế, dẫn thiên địa hóa thành vô tận lôi đỉnh thế giới. Vô cùng vô tận lôi quang mang theo diệt thế uy áp, quét sạch cái này mất đi long mạch thủ hộ di khí chi địa. Tần Huyền không hề động, không nhìn lấy quanh thân vờn quanh đại dương mênh mông lôi điện. Hắn nhãn thần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên kia tử sắc trên lôi hải chìm nổi bàn công cung điện, điện thiểm lôi minh ở giữa, hư ảnh lắc lư. Ba. Cung điện cửa điện mở ra, một cái sinh linh cất bước mà ra. Vô tận lôi hải trở nên bình tĩnh, phong lôi thiểm điện bắt đầu tiêu tán, tựa hồ tại cái này hình người sinh linh trước mặt hết thảy ồn ào đều là đối nó mạo phạm, hắn chính là phương này thiên địa chí tôn. Một phương ngọc tỷ chim nổi, nhân đạo khí tức mênh mông cuồn cuộn. Sinh linh hình người nhìn xuống phía dưới Tần Huyền, ánh mắt giằng co phía dưới, hư không nổ tung. Ngọc tỷ giữa trời, sinh linh hình người ngự lôi mà động. Nhân đạo mênh mông, thiên đạo chí cao khí tức hướng về phía Tần Huyền áp chế mà đến. Ngọc tỷ đánh ra một đạo ẩn chứa thái âm đạo tắc tiên quang hướng về phía Tần Huyền chấn áp mà xuống. Giết! Tần Huyền tóc tím bay lên, tiên thiên thánh thể đạo thai chi huyết khuấy động, mang theo quyết tuyệt chi ý dứt khoát xông vào trong lôi kiếp đồng nhân hình sinh linh triển khai chém giết. Nhân hoàng lại như thế nào, sinh tử quan trước cũng chưa biết. Tần Huyền thân thể đang phát sáng, thể nội tứ đại bí cảnh tại thông cảm, cự long lăng không, Tần Huyền ngự long mà lên, long ngâm rít gào trời cao, hắn Tần Huyền muốn năng nghịch thiên chặt đế. Ngọc tỷ đánh ra tiên quang cơ hồ mơ hồ giới hạn của đất trời, cái gì tạo hóa âm dương, cái gì sinh tử luân hồi, tại cái này tràn ngập nhân đạo chân ý phán quyết một kích phía dưới, hết thể làm trái thiên địa quy tắc tồn tại cũng đem mẫn diệt. Tiên quang qua đi, một đạo thân ảnh màu tím ý nguyên sừng sững. Một chỉ điểm tại lơ lửng ngọc tỷ phía trên, sinh sinh ngăn cản nó chân xuống. Ngẩng đầu, Tần Huyền khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nếu như vẹn vẹn chỉ là trình độ này lời nói, như vậy ngươi có thể biến mất. Tần Huyền trong mi tâm nguyên thần mở mắt, một đạo ẩn chứa Tần Huyền sinh tử ý chí tử quang xuyên qua Tần Huyền châu ngón tay điểm chỗ. Ken két bốn. Ngọc tỷ phía trên xuất hiện một vết nứt, sau đó không ngừng tăng lên, cuối cùng hóa thành tinh điểm lôi quang tiêu tán. Sinh linh hình người không để ý đến Tần Huyền lời nói, tắc ở giữa một cái thần thông xuất hiện. Một cái cùng vỡ vụn như ngọc tỷ tương tự thần thông từ ngàn vạn lôi quang bắt đầu ngưng tụ. Nhân hoàng ấn. 8. Chương 157, đế ảnh kinh hồng. Cực quang nở rộ, ngắn ngủi rằng co về sau, trong biển lôi hai đạo nhân ảnh tung hành, thấy không rõ thân hình. Tần Huyền tử sắc long khí hộ thân, tại trên lôi hải chém giết đẫm máu, hoàn toàn không có trốn tránh tư thái, hoàn toàn chính là tại cùng sinh linh hình người cứng đối cứng giao kích. Chớp giật hình người hóa thành thái âm nhân hoàng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là mỗi một kích ở giữa đều sẽ diễn hóa thiên địa đại ấn chấn áp mà tới. Bão sơn ấn, sơn hà ấn, hỏa hoàng ấn, huyền thủy ấn bốn thiên địa vạn vật tại to lớn in lên huyền hóa, không ngừng mà hướng phía Tần Huyền chấn áp tới. Có thể nói, Tần Huyền xung quanh cơ hồ đều là từng đạo lôi điện huyền hóa đại ấn chi hải, mang theo núi nặng nề, hỏa cực nóng, nước hào hùng từng đạo đánh tới hướng Tần Huyền. Có chút sơ sẩy, Tần Huyền liền sẽ bị một đạo đại ấn nện bay tứ tung ra ngoài. Sau đó chính là từng đạo mang theo thái âm chi lực đế đạo đạo tắc chấn áp mà xuống, chỉ cần nhiễm đến trên thân, liền sẽ hóa thành thấm nhuần linh hồn cực hàn chi lực, nhường Tần Huyền thân thể trì trệ. Cho dù mạnh như tiên thiên thánh thể đạo thai, lại thêm tử sắc long mạch ra chỉ Tần Huyền cũng là bị thái âm nhân hoàng đạo tắc chi lực cả quá sức. Cũng liền may mắn xuất hiện hư ảnh là thái âm nhân hoàng tiên đài tu vi chiến lực, nếu là thánh nhân cấp bậc chiến lực tu vi, Tần Huyền căn bản không tiếp nổi một chiêu, bị ngược tàn đều là nhẹ. Cổ chi đại đế cùng giai vô địch. Nhìn qua không ngừng thi triển ấn thuật đập tới, đối với mình triển khai chinh phạt thái âm nhân hoàng, Tần Huyền cảm thấy liền xem như thái âm nhân hoàng bản tôn đến cũng quá sức. Bởi vì về căn bản liền không biết mọi mệnh. Hoàn toàn chính là lấy đại thế tại đẻ người. Một đạo giao kích qua đi, Tần Huyền túi đầu nhìn về phía không xem chừng bị hỏa hoàng ấn đập trúng bả vai, có liệt hỏa thiêu đốt đạo ngân, từng đạo lôi quang bao trùm trên đó ngăn cản lấy tổn thương thể tu phụ. Lao đi khỏe miệng chảy ra tiên huyết, Tần Huyền lẳng lặng nhìn xem bị lôi kiếp bảo vệ thái âm nhân hoàng. Ngươi như thật là đế, có lẽ ai thắng ai chết còn chưa nhất định, đáng tiếc ngươi chỉ là thiên địa khắc xuống đạo ngân biến thành, ngươi không vì đế. Tần Huyền nhìn về phía sinh linh hình người thân ảnh mang theo nhàn nhạt coi nhẹ. Lăng không hư đạp, xem xung quanh lôi kiếp như không, một kích này hắn muốn kết thúc cái này chỉ có thiếu niên đại đế chiến lực, nhưng không có thiếu niên đại đế chiến đấu linh tính biến thông thiên khôi lỗi. Một cái núi lớn ấn ký đập tới, Tần Huyền không có tránh né. Bàn tay trái làm đao, bổ bão sơn ấn vỡ vụn, một đạo tử mang hiện lên, Tần Huyền đầu ngón tay đối người hình sinh linh mi tâm điểm tới. Kích thương thân thể ấy căn bản vô hiệu, trước đó liên tiếp chiến đấu bên trong Tần Huyền đã thử qua, thậm chí sẽ theo thời gian chuyển rời, lôi kiếp chi lực còn có thể phù phiếm hình người sinh linh cụ thể. Nhưng là lôi kiếp giao phó sinh linh hình người vô địch thể chất lại như thế nào, mi tâm vẫn như cũ là hắn nhược điểm chí mạng. Chỉ cần sinh linh hình người mi tâm tiên đài vỡ vụn, trong đó gánh chịu kiếp lôi ấn nhớ cũng sẽ tiêu tán. Phá cho ta. Tần Huyền hét lớn một tiếng, bị một cái tị tháng ấn nện thổ huyết về sau, một ngụm tiên huyết lần nữa phun ra, Tần Huyền ngón tay vẫn là điểm tại sinh linh hình người mi tâm phía trên. Một đạo kim sắc thiểm điện ấn ký hiện hiện, sinh linh hình người còn không có ngưng tụ ra mặt trời ấn ầm vang bạo liệt. Sinh linh hình người hóa thành một mảnh lôi điện tiêu tán trên không trung, mất đi trước đó Tần Huyền rốt cục thấy do nó khuôn mặt. Một cái phong thái vô song, có khai thiên chi phách nam tử, đáng tiếc, trong ánh mắt không có một tia thuộc về ân tình cảm giác. Sinh linh hình người huyễn hóa thái âm nhân hoàng bị Tần Huyền đánh bại, thế nhưng là Tần Huyền tâm thần vẫn như cũ không dám có chút buông lỏng. Mà là ngưng trọng nhìn xem không ngừng lăn lộn lôi vân, cùng càng lúc càng nổi bật ra lầu các cung điện, không, hoặc là nói lúc này là cổ thiên đình càng thêm trực tiếp tốt. Trước đó lầu các cung điện chỉ là nó hiển hóa một bộ phận, hiện tại mới là nó chân diện mục. Cổng trao thức kiến trúc cổ xưa mở ra bị tuế nguyệt phủ bụi cửa lớn, ba đạo phong thái khác nhau sinh linh hình người cất bước mà ra. Một người biến mất tại trong hư không, nếu không phải dùng thần niệm đi quan sát, cơ hồ không cảm thấy được nó tồn tại. Một chiếc gương cổ lơ lửng tại nó bên người, gần như cùng không gian hòa làm một thể. Một người gánh vác trường kiếm mà ra, lôi điện hóa thành kiếm khí cắt đứt không gian, hoàng đạo long khí quận tại đỉnh đầu hắn. Nó giống như theo thiên đình xuất hiện thiên đình chi chủ, vô thượng hoàng giả. Cuối cùng một người rất là quỷ dị, như đế như ma, trên tay nắm lấy một cái đế búa lại là dính đầy hai ách chi khí. Cho dù lôi kiếp đem biến hóa ra, vẫn là không cách nào mẫn diệt nó trên thân kia xóa hai ách đế khí. Ba đạo sinh linh hình người cùng tồn tại, khí chất khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn cũng đã từng chi quân lâm một thời đại đại đế. Tân Huyền cười khổ, thiên kiếp thật đúng là nhìn lên tự mình, bại một cái thai âm nhân hoàng về sau. Thiên kiếp trực tiếp triệu hồi ra ba người tới đối phó hắn. Không gian hoành kích vô song. Hư không đại đế. Hoang cổ công kích đệ nhất. Nhân tộc Thái Hoàng. Bách bại không ngã chứng đế. Loạn cổ đại đế. Cái này cũng liền thôi, hư không kính, Thái Hoàng kiếm, loạn cổ đế phủ, liền đại đế tiêu chuẩn thấp nhất cũng đủ. Giết sáu. Tần Huyền quát to một tiếng, hướng về phía cổ thiên đỉnh thiên môn lên đứng thẳng ba vị đế ảnh giết đi qua. Hư không kính lấp lóe. Đế kính đánh ra cực đạo chi quang phong tỏa con đường phía trước. Thái Hoàng kiếm đâm nghiêng mà xuống, kinh thiên kiếm mang chiếu rọi vô tận lôi hải, mang theo kiếm khí giống như thực chất. Loạn cổ đế phủ xưa cũ đến cực điểm, chém thẳng phía dưới tựa hồ muốn loạn phương này thiên địa tuế nguyệt. Chương 158, nghịch chiến minh đạo. Một ngụm tiên huyết máu tươi trời cao, Tần Huyền xung kích mà hướng ba đạo đế ảnh, tại ba kiện đế khí chặn đường phía dưới so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ bay tứ tung trở về. Rầm rầm. Hồ sen bên trong bọt nước dập dờn. Kia là Tần Huyền rơi xuống nước thanh âm. Vô thủy trung yếu ớt lơ lửng tại hồ sen trên mặt hồ, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi, từng sợi cực đạo đế uy phát ra, cũng không có nhằm vào bất luận kẻ nào, cứ như vậy lơ lửng. Trong biển lôi ba đạo đế ảnh có lẽ kiêng kỵ tại vô thủy trung, có lẽ là thiên địa hạn chế, cuối cùng cũng không tiếp tục truy kích, mà là cầm trong tay đế binh cứ như vậy đứng tại lôi hải phía trên. Tần Huyền không ra, bọn hắn cũng thế sẽ không tiêu tán. Thiên địa chi kiếp, hoặc là sinh, hoặc là chết. Tần Huyền tuyệt đối không có đường chọn chọn. Rất 273 đến thời gian lâu dài, thiên địa chi kiếp sẽ đem vô thủy trung liên lụy vào, như vậy lôi kiếp sẽ tăng lên thăng cấp, diễn biến thành chân chính đại đế kiếp, cực đạo kiếp nạn bên trong liền vô thủy trung đều sẽ tự thân khó đảm bảo. Một tiếng long ngâm Tần Huyền lần nữa hiện lên ở trên trời cao, trên người có kiếm khí cùng âm lệ búa khí tung hành, cạch cạch tiên huyết chảy tràn, bộ dáng không còn trước đó thong dong. Hắn tránh thoát hư không kính một kích, cũng là bị Thái Hoàng kiếm cùng loạn cổ đế phủ kiếm khí cùng búa khí lao tới. Trực tiếp sẽ rách hắn thân thể. Sau đó trong hư không không hiểu đột nhiên xuất hiện một cái lớn thủ ấn đập vào bộ ngực hắn, lúc này mới trực tiếp dẫn đến hắn thổ huyết từ trên bầu trời bị đánh đến trong hồ. Trong lồng ngực khí huyết sôi trào, thật lâu khó tiêu. Tần Huyền nhìn qua yên lặng đứng lặng ba đạo đế ảnh, cùng thiên địa chi uy đối với mình khóa chặt. Giết! Tần Huyền chiến ý ngập trời, thể nội long mạch chi khí quét sạch chư thiên, thẳng tiến không lùi lại lần nữa giết tới. Thẳng tắp anh tư mang theo khinh thường thương thiên bất khuất. Tần Huyền lại một lần nữa cùng ba vị đế giả đến lần trực tiếp va chạm. Đồng tử Huyền Đô che mặt, nhìn lên bầu trời bên trong Tần Huyền thân ảnh tại ba đạo sinh linh hình người bên trong đằng chuyển na di gian nan phân chiến cảnh tượng, đã không còn ngày xưa chìm mục phong cách, khuôn mặt tươi cười khổ ba ba nhìn xem lão đạo. Sư phụ, ngài có thể hay không giúp đỡ vị kia đại ca ca, Huyền Đô sợ hắn sẽ chết mất hai chữ Huyền Đô không dám nói ra, sợ mình miệng quạ đen nhường một màn kia xuất hiện. Lao đạo nhìn chăm chú lên trên trời cao, trong mắt tỏa ra tóc đen dày đặc, chiến dịch cao, muốn cùng thiên địa tranh phong đạo thân ảnh kia. Ánh mắt bên trong có sợ hãi thán phục. Đợi một thời gian, kẻ này tất thành đại khí. Cũng được, lao đạo giúp ngươi một tay a. Một đạo thần bí khó lường phù văn xuất hiện tại lao đạo đầu ngón tay, theo nó đối Tần Huyền phương hướng nhẹ nhàng một chỉ. Đang bị ba vị đế ảnh vây giết Tần Huyền trong đầu nhiều một ít không hiểu phù văn. Cái này năm đây là giả tự bí. Tần Huyền đại hỉ, lúc trước cùng Thái Âm Nhân Hoàng chiến đấu bên trong hắn liền phát hiện, tiên thiên thánh thể đạo thai chữa trị năng lực tất nhiên cường hãn, nhưng là đối đầu mang theo Thái Âm pháp tắc công kích cũng chỉ có thể bảo trì thương thế không chuyển biến xấu, muốn khu trừ cần thời gian nhất định. Nhưng là, có giả tự bí nơi tay, đây hết thể đem khác nhau rất lớn, tối thiểu có thể để cho hắn có gia tăng cùng địch nhân lâu dài tử chiến lực lượng. Dù sao giả tự bí thế nhưng là danh xưng khí huyết không dứt, người nắm giữ bất tử nghịch thiên thư ký. Khí huyết sôi trào, giả tự bí bị Tần Huyền thôi động đến cực hạn, Tần Huyền bị thương địa phương có tử khí hiện hiện, tại lấy có thể thấy được tốc độ chữa trị. Kia là tử sắc long mạch tại hóa thành tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên tại thay hắn chữa trị thương thế, có thể nói, chỉ cần long mạch không hết, Tần Huyền bản nguyên không dứt. Vô thủy đại thủ ấn, vô thủy đạp thiên bộ, lục thiên nhất chỉ năm các loại cường lực sát chiêu từ trên thân Tần Huyền sử xuất, gian nan tiêu tiếp lấy đến từ ba vị đế ảnh công kích. Liền xem như dạng này, đối mặt hư không đại đế quỷ dị hư không bí thuật, Tần Huyền vẫn như cũ khó lòng phòng bị, nếu không phải nó gắt gao bảo vệ tiên đài, chỉ sợ nó đã bị hư không đại đế đánh giết ba lần. Một khi Tần Huyền đi chú ý hư không đại đế đánh lén, như vậy chính diện chiến trường thì sẽ có sơ hở, Thái Hoàng cùng loạn cổ đại đế phách tuyệt vô song. Liên kích phía dưới thường thường sẽ để cho Tần Huyền trọng thương bay tứ tung ra ngoài. Giả tự bí, cũng không thể cải biến Tần Huyền thế yếu, cho dù nó phát hiện đánh giết nào đó một vị đại đế cơ hội, cũng sẽ tại mặt khác hai người quấy nhiều phía dưới bạch bạch bỏ lỡ, nếu là không tuyển chọn trở về thủ, nó liền sẽ bị thừa cơ mà đến công kích giết chết. Huyết dịch bay tứ tung, khí huyết oanh minh, đế giả công kích đạo tắc theo dệt thành một cái lưới lớn, vẫn Tần Huyền dây rủa như thế nào, bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiên thiên thánh thể đạo thai bị Tần Huyền thôi động đến cực hạn, tựa như một tôn ma đế mang theo thí thiên chiến ý lần lượt đứng lên, nên địch mà lên. Đến cuối cùng, Tần Huyền trên thân long khí trở nên mỏng manh, đối mặt lo sợ không yên thiên địa chi uy, long mạch vẫn còn tận lúc. Nhưng Tần Huyền trong mắt ánh mắt càng phát ra thanh tịnh, càng phát ra sáng tỏ, tại cùng ba vị đế giả liều mạng tranh đấu bên trong, Tần Huyền nhìn thấy tâm linh chỗ sâu nhất tràng cảnh. Tiên cổ cự đầu đẫm máu, loạn cổ chí tôn phần mộ, thần thoại thiên tôn ly thường, thái cổ chi hoàng bị phẫn. Cùng kiếp trước xanh thẳm tinh cầu bên trên tầm thường vô vi, bị tuế nguyệt làm hao mòn kích tình vô vị thanh niên. Thế nhưng là đây hết thảy, theo hình ảnh vỡ vụn, không có tiên cổ cự đầu, không có loạn cổ chí tôn, không có thần thoại thiên tôn, không có thái cổ chi hoàng. Chỉ có một cái thân ảnh mơ hồ buồn mịu đứng ở tuế nguyệt phía trên, cô độc thân ảnh lên tí tách lấy tử sắc tiên huyết chảy vào tuế nguyệt trường hạ. Bọt nước văng lên, chiếu rọi ra kiếp trước chính mình. Kiếp trước? Tần Huyền nói nhỏ. Kiếp này? Tần Huyền ai thán? Cho dù không minh bạch cái này cùng mình ở giữa có liên quan gì, nhưng là Tần Huyền lại là đã rõ ràng chính mình đạo, tự mình đường. Chưa từng có cái gì cái gọi là xuyên qua, không có cái gì kiếp trước kiếp này. Càng không có cái gọi là hệ thống. Có chỉ là theo hắn Tần Huyền lại lần nữa mà sinh luân hồi nhân quả. Thiên địa luân hồi, từ hắn mà khởi đầu. Cấm kỵ khí tức từ Tần Huyền nguyên thần phía trên dâng lên, thiên địa kiên kỵ, đế giả đưa mắt nhìn. Chương 159, Cấm kỵ sơ hiện. Chưa từng để ý tới thiên kiếp bên trong kiêng kỵ, Tần Huyền cúi đầu cười khẽ. Hết thảy, có lẽ đã được quyết định từ lâu. Hoàng huyết xích kim, đạo kiếp hoàng kim, tiên lệ lục kim, vũ hóa thanh kim, vĩnh hằng làm kim, thần ngân tử kim, long văn hắc kim, ánh sáng minh bạch vàng cũng có. Chín đại tiên kim, trên lệch cũng chỉ có cái cuối cùng căn vàng. Nhớ tới Tây Hoàng thành xuống dưới cùng hắc hoàng làm sang làm bậy, nhớ tới khi đó thỉnh thoảng hiện thân hệ thống. Tần Huyền tay vừa lộn, một cái tranh sắc đế binh xuất hiện tại Tần Huyền trên bàn tay. Không phải đạo văn xen lẫn, mà là tản mát ra trận trận tỏa ra ánh sáng lung linh, dẫn tới cách đó không xa vô thủy trung thông cảm. Tranh sắc cùng tử sắc đan vào lẫn nhau, tiên kim quang thải chiếu rọi nơi đây. Nghịch mệnh tam vàng, chín đại tiên kim bên trong thần bí nhất, cũng là thưa thất nhất tiên kim. Nhìn qua trong tay đế binh, Tần Huyền nhãn thần không hiểu. Ta nên xưng hô ngươi là hệ thống, hay là nên gọi ngươi nghịch mệnh đế binh? Đế binh rung động, cực đạo đế uy lóe lên liền biến mất. Không vì hệ thống, cũng thế không vì nghịch mệnh. Tên ta luân hồi, dựa theo từ nơi sâu xa chỉ dẫn, ngài minh đạo ngày, chính là ta lúc trở về. Đế binh luân hồi giải thể, nhất thương, hai thuẫn, một trận đài hiện lên ở Tần Huyền bên cạnh. Thương tên luân hồi thương, đâm ra một thương, nhìn thấy luân hồi. Thuẫn tên luân hồi thuẫn, một thuẫn chấn âm dương, một thuẫn phân bắt quái, hai thuẫn không hủy, luân hồi bất diệt. Đài là luân hồi đài, trận đài nạp tâm hồn, luân hồi đài nhìn lên kiếp trước. Luân hồi đài bên trong phó hồng trần. Đế binh luân hồi thanh âm vang vọng tại Tần Huyền trong lòng, cái này khiến Tần Huyền minh ngộ. Ngẩng đầu, Tần Huyền lần nữa nhìn chăm chú lên trên bầu trời ba đạo đế ảnh. Nên kết thúc, làm cảm tạ, ta đem đưa các ngươi lên đường. Thủ trưởng hư nắm, luân hồi thương tranh minh, tựa hồ tại truyền đạt nó vui sướng. Tần Huyền cất bước, luân hồi đài hiện lên ở nó dưới chân, hư không hơi rung, đã xuất hiện tại ba đạo đế ảnh trước mặt. Nhất thương nô ra, dẫn tới phong vân biến sắc. Tần Huyền trực tiếp chỉ hướng khó giải quyết nhất sinh linh hình người hư không đại đế, trường thương mang theo cấm kỵ khí tức đâm xuyên không gian, một cái bóng mở bị theo không gian bên trong bước lui. Hai mặt tấm chắn hiện hiện sau lưng Tần Huyền cùng bên cạnh, đang cùng cứu viện mà đến Thái Hoàng kiếm, loạn cổ đế phủ giằng co. Lấy một thứ ba, lần này Tần Huyền không có tại Tam đế liên kích phía dưới bại lui, mà là mượn nhờ cùng mình đồng nguyên gần đế binh ngăn trở đến từ thiên kiếp trung nhân hình sinh linh công kích. Nhìn tới hư không đại đế lôi điện hư ảnh không có tại tự mình một kích phía dưới tiêu tán, Tần Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy tự mình tiên đài cảnh giới tu vi thôi động đế binh, kỳ thật cũng cùng coi luân hồi thương là làm thiêu hỏa côn đến sử dụng cũng không có gì khác biệt. Dù cho dạng này, vậy cũng đủ, không phải sao? Tần Huyền thét dài, trường thương trong tay huy động, đảo qua lôi hải, thiểm điện tiêu tán. Trường thương phong mang phía trên giống như tử long vần quanh, sắc bén phong mang phun ra nuốt vào. Không nhìn hư không kính ở trong lôi kiếp đánh ra từng đạo tiên quang, dưới chân luân hồi đài mang theo siêu thoát tại không gian thời gian pháp tắc tại lôi hải thiên địa bên trong xuyên thẳng qua. Bang ba. Sinh linh hình người hóa thành hư không đại đế bản năng muốn phát động hư không bí thuật ẩn nút không gian bên trong, đối Tần Huyền lại lần nữa triển khai công kích. Thế nhưng là luân hồi thương mang hiện lên, chiếu sáng không gian, định tại sinh linh hình người trên thân. Nếu vì hư không, đối mặt một kích này, đế giả tuyệt sẽ không lui. Luân hồi thương xoay tròn, mang theo phong mang giống như gió lốc đem sinh linh hình người mi tâm lôi điện ấn ký đánh tan. Tính cả một mực nương theo lấy sinh linh hình người chiếc cổ kính kia cũng hóa thành lôi quang tan biến. Giải quyết khó giải quyết nhất hư không đại đế, Tần Huyền lúc này lại đối đầu lấy chiến lược xưng hùng Thái Hoàng cùng quỷ dị loạn cổ đại đế tự nhiên nhẹ nhõm nhiều. Lôi hải quát tháo, có thần thông, pháp tác mảnh vỡ bay múa. Kiếm quang chặt đứt tuyết nguyệt, đế búa muốn bổ hỗn độn. Một cây trường thương quấy một loại nào đó không cũng biết cấm kỵ. Hai mặt lưu chuyển lên âm dương bát quái chi khí tâm chắn giống như giữa thiên địa hai đạo thần môn, phong tỏa phương này thiên địa. Thiên đình phía trên, kiếp lôi bên trong, ba đạo thân ảnh tung hoành năng dọc, trong lúc phất tay giống như đế giả giáng lâm, nhất cử nhất động thiên địa phong lôi tương hợp. Lôi vân lan lột, giống như hỗn độn mở. Bọn họ nói thì tách ra cực hạn sáng lạ, tựa hồ bọn hắn bản thân liền là nói gánh chịu. Phàm nhân xem một trong mắt liền sẽ đốn ngộ, thiên tư xuất chúng người, chưa chắc không thể lấy theo ba đạo thân ảnh trong quyết đấu. Lĩnh ngộ lăng lệ kiếm đạo, nặng nghề bố nói. Chỉ có tiến không có lùi thương đạo, thành tựu kiếm thánh, tiếng tăm truyền xa bố bá, đúc thành thương thần chi danh. Không biết qua bao lâu, lóa mắt kiếm khí, phủ quang, thương mang tiêu tán. Trên trời cao chỉ còn lại Tần Huyền thân ảnh sừng sững, nồng đậm tóc tím sôi sục, áo quyết theo gió âm thanh phiêu động. Hai kiếp lôi chiếu dọi xuống, Tần Huyền quanh thân tản ra chí thánh quang mang, lưu động tử sắc thần huy. Tại trước người hắn, không có vật gì. Chỉ có hai đoàn sinh linh hình người kiếp lôi ấn nhớ vỡ vụn lưu lại lôi quang. Một trận chiến này, cuối cùng vẫn là hắn cười đến cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bởi vì ba vị đế ảnh tiêu tán mà không ngừng lăn lộn kiếp vân, lôi kiếp hóa thành cổ thiên đỉnh tựa hồ có lại lần nữa mở ra dấu hiệu. Đông, đông, đông. Giống như trầm thấp tiếng trống trận xuất hiện, từ chân trời truyền đến. Đây là Thái Âm Nhân Hoàng, Hư Không Đại Đế, Thái Hoàng, loạn cổ đại đế bốn vị đế giả xuất hiện lúc chỗ chưa chừng nghe nói dị hưởng. Thiên môn mở mở, hai đạo phong thái tuyệt thế thân ảnh đứng thẳng. Một người đứng chắp tay, quân vương kinh thường, kiếp lôi tại hướng về 117 một loại nào đó chí cao pháp tắc thuế biến. Một cỗ đồng dạng cấm kỵ khí tức dâng lên. Giống như tiên không phải đế, nó bản thân muốn vũ hóa mà đi. Một người giống như thần nữ lâm trần, không phải khóc chế nhạo mặt nạ che lấp khuôn mặt. Phi tiên chi lực khuấy động, chư thiên lôi kiếp không thể gần đứng dậy. Thiên tử nữ, nói chi nữ, hai người cùng tồn tại, uy áp toàn bộ thiên địa.